Chương 413, làm việc cho ta chương 413, làm việc cho ta an tính chút, ngươi cái này ngu xuẩn bẹn, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận lẹn vào đi vào, những cái kia chư nhân đối ngoại tộc vô cùng không hữu hảo. Nữ vu hướng về phía vẹn trừng mắt liếc. Cái sau vội vàng dùng cánh che mỏ chim, sợ bị tòa hòn đảo này bên trong chư nhân nghe thấy. Nữ vu đem thuyền tựa ở một cái lom hình vách núi chỗ, lại dùng ánh mắt cảnh cáo qua một lần vẹn, lúc này mới biến thành một con quạ, vô cánh tiến vào đảo chỗ sâu. Xuyên qua rậm rạp rừng rậm lúc, nữ vu biến làm quạ đen vẫn không quên nhắc nhở, chư nhân nhóm vô cùng không thích vệ sinh, ta dám khẳng định, bọn hắn điểm tập kết bên trong chắc chắn tràn đầy vết bẩn, chán ghét bệnh khuẩn đem tràn ngập toàn bộ không khí, cho nên một hồi nhớ kỹ dùng tới bảo hộ ma pháp, bằng không thì cho dù là chúng ta cũng biết lây nhiễm tập bệnh. Vẹn rất tán thành, hơn nữa đã làm xong tiến vào một mảnh tận chính mình tưởng tượng cực hạn chán ghét chỗ. Bất quá theo càng lúc càng đi sâu, nữ vu lại là càng ngày càng nghi hoặc. Không nên nha, ta hẳn là thật xa liền có thể ngửi được chư nhân nhóm mùi hôi, thế nhưng là ở đây vì cái gì như vậy sạch sẽ? Nàng thậm chí bắt đầu tự mình hoài nghi, cho là mình sai lầm tìm lỗ chỗ. Chợt, nàng ánh mắt lợi hại nhìn thấy cái gì, lúc này dừng một cái. Vẹt không kịp phản ứng, dưới hoảng loạn đụng phải phía trước thân cây. Tại sao dừng lại? Vẹt vung lấy đầu chất vấn. Bất quá nữ vu biến thành quạ đen lại rơi dưới mặt đất, sau đó tại trong một mảnh lá khô điêu ra một cây heo mao. Nhìn một chút, heo mao. Chúng ta không có tìm sai, chư nhân nhóm nhất định ngay ở chỗ này. Mặc dù không biết bọn chúng vì cái gì như thế yêu vệ sinh, bất quá chúng ta tìm được bọn chúng là được rồi. Ngươi muốn làm sao chắc chắn đây là một cái chư nhân mao, mà không phải một cái bình thường heo heo mao đâu? Vẹn ngẹo đầu dò xét sau một lúc hỏi. Chớ hoài nghi ánh mắt của ta, đây chính là chư nhân mao. Nữ vu nói liền biến về hình người, đem heo mao bỏ vào trong miệng thưởng thức một hồi, sau đó gật đầu, không tệ, cái này đặc thủ phân heo vị. Sau đó vẹn liền thấy nữ vu trên mặt mắt trần có thể thấy mà dài ra từng khoảng đầu. Không đợi vẹn kinh hô, nữ vu hai mắt một lần, ngã lệch ở một bên, nàng vẫn không quên nói bổ sung, còn có công kích này tính chất cực mạnh bệnh khuẩn vẹn đang kêu vài tiếng, gặp nữ vu không có động tĩnh nữa, nó nhìn chung quanh một chút, tại chính mình cái này đã từng chủ nhân trên thân lật ra một túi kim tệ, vô cánh cứ như vậy bay mất. Một lát sau, nữ vu ra thịt bên trên hồng đậu chính mình tiêu tan, đều lần nữa đứng lên. Hạ kệ, nàng không thấy chính mình bẹn, nhịn không được thở dài, tiện tay trên không trùng một chảo. Không chi kỷ trải qua bay đến nơi nào đầu chọc vẹn đỉnh đầu xuất hiện một cái tay, một cái nắm được cổ của nó. Lại thoáng trước mắt, nó đã xuất hiện ở nữ vu trước mặt. Vẻ ánh mắt bên trong lộ ra một tia lấy lòng tới, giải thích nói, ta vừa mới là lấy ngươi kim tệ đi tìm bác sĩ tới nữ vu mặt không thay đổi cầm lại kim tệ, ta có thể hiểu rất rõ ngươi, con của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được ta, đừng suy nghĩ. Ngươi hiểu lầm, ta Mỹ Lệ tiểu. Tỷ, ta sẽ không cam lòng rời đi ngươi, ta vừa mới thật cũng là đi tìm bác sĩ. Vẻ còn tại cãi lại, nhưng nữ vu đã buông ra nó cũng không tính lý ý tứ. Nữ vu một lần nữa đã biến thành quả đen, hướng về rừng rậm chỗ sâu bay đi. Rất nhanh nàng liền bắt được mùi đặc thù. Đây là phi hành yêu tinh, úc, ta cho là thứ này đã diệt vong, ở đây tại sao có thể có? Quả đen thế mà lộ ra giống như là biểu tình cuốn hoặc. Lại bay một hồi, nàng gặp được một đám tại quả mọng trong bụi rậm thu thập phi hành yêu tinh, bọn chúng hát sung sướng ca dao, trên mặt toàn bộ là ý cười. Quả đen cùng vẹn đồng thời dừng ở trên một tán cây, xuyên thấu qua kẻ lá quan sát những thứ này có vẻ như dân bản địa lũ tiểu nhân. Màn này cùng ta trong tưởng tượng chư nhân thống trị quốc độ cũng không giống nhau, vẹn nhỏ giọng nói. Quả đen không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Hôm nay phân ngạch có thể đa dạng tụ tập một điểm, dù sao bọn nhỏ khẩu vị càng lúc càng lớn. Một người mặc lục sắc váy phi hành yêu tinh đề nghị. Chỉ là chúng ta đa dạng một chút nhưng cũng không có dùng, vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Rất nhanh có phi hành yêu tinh phản đối. Một đám tiểu gia hỏa liền chuyện này tiến hành một phen không tính kịch liệt cãi lại, cuối cùng vẫn là quyết định dừng lại thêm một hồi. Bọn chúng cũng không có chú ý tới trên tán cây quả đen cùng mẹ. Nữ vu vẫn không có để ý tới bên cạnh mẹ lại nhải, nàng nhìn không đến phút chốc liền không nói một lời bay mất. Hai đạo thân ảnh vòng qua thu thập quả mọng phi hành yêu tinh, trực tiếp hướng về viễn cảnh bên trong tòa thành bay đi. Chỉ cần có chư nhân chỗ, tuyệt đối không thể lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Nữ vu trong lòng có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, khi nàng phí hết không thiếu khí lực lẹn vào những cái kia toàn thân khí thế cường hãn phi hành yêu tinh thủ vệ, tiến vào tòa thành lúc, nàng triệt để trợn tròn mắt. Một tòa từ cao cấp tài liệu đặc biệt đúc thành tòa thành. Cái kia dư giả mà thuần túy nguyên rủa khí tức kém chút để cho nữ vu khống chế không nổi lý trí. Chủ nhân, đây đều là tài sản quý báu a. Chúng ta tùy tiện nhặt tảng đá ra ngoài đều có thể phát tài. Vẹt cổ đều sắp bị chính mình chuyển đoán mất, khắp nơi đều là đồ tốt, thân thể của nó đều có khác. Nhìn ngươi chút tiền đồ kia. Chúng ta mục tiêu chủ yếu hay là tìm được chư nhân. Những thứ này đợi lát nữa lại nói. Nữ vu không ngừng lấy tay chùi khóe miệng thác nước một dạng chảy xuống nước bọn, ngựa khí kiên định mà cờ mắng một câu. Một lần nữa điều chỉnh xong tâm tính, nàng cho mình cùng mẹ thực hiện ẩn thân ma pháp. Khắp nơi bận rộn phi hành các yêu tinh cũng không có phát giác được dị thường, nữ vu ma pháp vẫn là rất tinh diệu, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn cũng sẽ không bị phát hiện. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, tìm kiếm trong không khí tồn tại không nhiều chư nhân mùi một chút hướng về nơi xa cao vút tòa thành mà đi. Kinh nghiệm một phen hữu kinh vô hiểm lại bảo, nữ vu cùng bẹt đi tới tòa thành thấp nhất địa lao ở trong. Mà bọn hắn khi nhìn đến bị giam tại địa lao bên trong quái vật lúc, đều sửng sốt mà há to miệng. Đó là một đám toàn thân lông đen, răng nanh sắc bén bên ngoài lồi giữ tận sinh vật, mỗi cái hình thể khổng lồ, đem toàn bộ địa lao gian phòng đều chất đầy. Những này là chư nhân sao? Cùng ta trong tưởng tượng chênh lệch cũng quá lớn. Vẹt run lẩy bẩy, những quái thú này phát ra tới khí tức thực sự quá kinh khủng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh dậy đem bọn hắn nuốt luôn sạch sẽ. Đây chính là chư nhân nữ vu nhẹ nhàng đuốt ve địa lao cửa nhà lao, bất quá bọn chúng đều lây nhiễm đáng sợ nguyền rủa mà thôi.
Cái gì?
Vẹt kinh hô, cái gì nguyền rủa có thể đối với chư nhân hữu hiệu? Ta nghe nói bọn chúng bách độc bất xâm, kháng tính rất cao sao? Lời thuyết minh nguyền rủa này vượt qua bọn chúng có thể miễn dịch cực hạn, mới đưa bọn chúng trở nên cường đại như vậy. Nữ vu trong mắt lóe lên tham lam quang. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Tất nhiên chư nhân đã thành dạng này, chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi. Vẹt vô cánh thuyết phục. Nữ vu lại là lộ ra nụ cười, không, ta muốn lấy được bọn chúng, để bọn chúng làm việc cho ta. Chương 414, gặp mặt chương 414, gặp mặt vương đô. Hôm nay vương thành chủ tuyến đường chính bầu trời phía trước náo nhiệt, bởi vì nơi này nên đón một cái đặc thù khách nhân. Vô số thị dân chật trội, nâng cao camera trong tay, muốn ghi chép phía trước thân ảnh. Mặt đất khẽ run, giống như là cự thú tại dậm chân tạo thành. Uy nghiêm vương quốc các binh sĩ giữ gìn trật tự đồng thời không quên nhanh chằm chằm cái kia công khai đi ở trên đường lớn cự lớn người sói. Đó chính là Cắt Dùn. Quốc vương quả thật có tiết lộ qua muốn cùng cái này người sói gặp một lần ý tứ, nhưng cũng không có nói hào thời gian. Mà Cắt Dùn lấy lý do này không hề cố kỵ đến đây đánh quốc vương, thậm chí tất cả đám đại thần trở tay không kịp. Biển người nghị luận ở Mỹ, bọn hắn vừa mới bắt đầu vẫn là cực độ khủng hoảng, thẳng đến có người phát hiện các binh sĩ một mực vây quanh ở người sói chung quanh, lúc này mới dần dần lớn mật. Hắc, tiên sinh, để cho ta nhìn một chút hàm răng của ngươi được không? Chờ đã, người sói tiên sinh, có thể nói cho chúng ta biết ngươi xuất hiện ở nơi này nguyên nhân sao? Là vì chiến tranh cuồng ma khiêu khích có đúng hay không? Các ngươi là muốn tại vương đô tiến hành quyết đấu sao? Kính nhờ, xin trả lời một chút. Mụ mụ, nó thật đáng sợ, chúng ta trở về đi thôi. Cặt Dùn bên tai tràn ngập những nghị luận này, nhưng hắn đều không có ý định để ý tới. Chợt, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này thấy được mấy cái người quen bay tới. Cầm đầu đương nhiên đứng tại trên màu đen sư thiếu phệ, còn có mấy cái đồng dạng thất cấp sĩ quan. Phệ vừa rơi xuống đất liền đối với Cặt Dùn truyền âm nói, ngươi đơn giản quá làm ẩu. Cái này sẽ đối với vương đô trật tự tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ngươi hẳn là điệu thấp một điểm. Cặt Dùn đồng dạng truyền âm trả lời, ta có chính ta cân nhắc, kỳ thực cũng không tạo thành bao lớn hỗn loạn. Phệ ngửa đầu nhìn chằm chằm cái này quái vật to lớn một mắt, quay người cho dư đồng sự nói một chút sự tình. Sau đó liền từ những thứ này thân phận cao thượng đại nhân vật hộ tống Cắt Dùn đi tới tòa thành gặp mặt quốc vương. Đám người một mực theo đuôi đến tòa thành cửa lớn chỗ, bọn hắn đều phải nhìn chăm chú cái kia người sói thân ảnh biến mất mới bằng lòng bỏ qua. Cái này vương đô chủ đề đều sẽ từ vị kia một bệnh khó lường đẹp nhất chi hoa hệ lì ạ chuyển di đến người sói trên thân. Cắt Dùn đi vào rộng rãi trong cung điện, cũng may môn coi như lớn, hắn không cần khom lưng cúi đầu. Ở chỗ hắn thấy được ngồi ở trên đài cao quốc vương, cùng phía dưới áo gấm đám đại thần. Tiến lên đây, người sói tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngươi có thể xem trọng đề nghị của ta, để chúng ta có thể gặp một mặt. Quốc vương âm thanh âm vang hữu lực. Mặc dù như thế, nhưng Cắt Dùn vẫn là thấy được đối phương đấy mắt thật sâu mỏi mệt. Lão quốc vương gần nhất rất vất vả nha, cảm giác vừa già trở về. Cắt Dùn trong lòng suy nghĩ bay loạn, nhưng mặt ngoài vẫn là cung kính hơi hơi cúi đầu. Một đầu cao tới 6m quái vật tại trong đại điện này cúi đầu bộ dáng nói không ra quái gì. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, ghen vương quốc vương bệ hạ, tha thứ ta dùng cao điệu như vậy phương thức xuất hiện, trong đó có chính ta cân nhắc, hy vọng sẽ không đối với ngài tạo thành khốn nhiễu gì. Người sói âm thanh đối với nhân loại lỗ tai tới vốn cũng không hữu hảo, nhưng Cắt Dùn có thể tùy ý điều khiển thân thể của mình, cho nên bây giờ âm thanh chỉ là hùng hậu mà trầm thấp. Ngươi thẳng thắn làm ta vui mừng, làm một cứu vớt đại lục anh hùng, ngươi đáng giá ta tốn thêm chút tâm tư xử lý ngươi mang tới những cái kia khốn nhiễu, đương nhiên, ngươi cũng không có mang đến cái gọi là khốn nhiễu. Lao quốc vương nhẹ nhàng lộ ra mỉm cười, lộ ra cực kỳ ôn hòa. Nói chuyện nhưng thật là dễ nghe, hoàn toàn không để cho ta cảm giác được đối phương giả bộ, quả nhiên là một cái rất có kinh nghiệm quốc vương. Cắt Dùn hướng về phía quốc vương gật đầu một cái. Hai người liền lẫm đông chi quốc sự tình làm đơn giản thân thiết giao lưu. Đám đại thần cũng không có xem bảo, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cắt Dùn nhất cử nhất động. Bọn hắn có trong mắt là hiếu kỳ, chính là có khinh bỉ, chính là có địch ý, nhưng bây giờ đều giấu rất tốt, nhưng đều bị Cắt Dùn cảm nhận được. Ngược lại hắn cũng không quan tâm, cái này một số người không chọc tới chính mình, Cắt Dùn cũng lười nhắc cùng bọn hắn tính toán. "Ân, từ trong cùng ngươi nói chuyện, ta có thể biết ngươi đúng là một cái đáng tin cậy người sói, ngươi nắm giữ một khỏa thiện lương chi tâm, cảm ơn trời đất ngươi không phải một cái tên tà ác." Lão quốc vương cùng Cắt Dùn nói xong lẫm đông chi quốc sau đó nói như vậy. "Ta đang trên đường tới nghe nói, tại vương đô có nhân trung người sói thủy tổ nguyền rủa, ta muốn nhìn xem nàng, xin các vị yên tâm. Ta cùng người sói thủy tổ không phải cùng một bọn, nó chính là một cái rắc rưởi, trong mắt ta, nó chỉ là một cái rắc rưởi." Cắt Dùn đối với người sói thủy tổ lộ ra khinh thường để cho hiện trường tất cả mọi người đều phát ra khác biệt trình độ kinh hô. Bọn hắn không thể tin được đây là có thể từ trong miệng một cái người sói nói ra tới lời nói, cái này cũng khiến cho những thứ này trong lòng người nhận đồng Cắt Dùn không phải là cùng người sói thủy tổ cùng một bọn câu nói này. Lão quốc vương bây giờ đang đứng ở ngờ vực vô căn cứ tâm nặng nhất thời điểm, Cắt Dùn đưa ra điều thỉnh cầu này chắc chắn sẽ để quốc vương không thể ức chế sản sinh ra vô số liên tưởng. Mà Cắt Dùn cũng ngờ tới có thể như vậy, hắn chỉ là tùy ý thử một lần, coi như quốc vương không đồng ý, hắn cũng biết chính mình đi tìm cái kia hệ lý ạ. Đây là trên đường liền định tốt. Trong đại điện yên lặng thật lâu, quốc vương mới cho ra trả lời chắc chắn, có thể, đứa bé kia tựa hồ không còn sống lâu nữa, có lẽ ngươi có cái không có biện pháp. Đây là thăm dò, Cắt Dùn biết, hắn trả lời, nếu như có thể, ta biết, nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn. Ngay tại hắn vừa mới dứt lời, bên ngoài đại điện cửa hông liền truyền đến một cái cực kỳ the thé lại không hữu hảo âm thanh, đừng nghĩ dây vào ta hệ lý ạ. Ngươi cái này bẩn thỉu người sói. Nếu như ngươi dám đụng nàng, ta thể sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. âm thanh vang lên đồng thời, quốc vương thậm chí các vị đại thần đều lộ ra khó coi biểu lộ. Cát Dùn cũng là hiếu kỳ nhìn lại, một cái cao lớn kiên cường, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt nam nhân xuất hiện. Có chút quen mắt, a, thì ra là cái kia tứ vương tử, như thế nào thành dạng này? Cát Dùn phản ứng một hồi mới nhận ra người tới. Biến hóa của đối phương để cho hắn ngoài ý muốn. Nạ kẻ, đi ra ngoài cho ta. Lao quốc vương nghiêm nghị nói. Ta mới sẽ không nghe lời ngươi đâu. Ngươi thế mà để cho cái này xấu xí đồ vật đi gặp ta hệ lý ạ. Vạn nhất hù dọa nàng nên làm cái gì? Tứ vương tử tướng mạo cực kỳ hung ác, bị hù phụ cận đại thần liên tiếp lui về phía sau. Nạ kẻ, Lao quốc vương tức giận ngực chập trùng, nhưng giống như là cố kỵ cái gì, không dám kích động đứa con trai này. Ngay tại rất nhiều người đau đầu lúc, một cái đại thủ đông nhiên đem tứ vương tử bắt được. Tất cả mọi người đều là lộ ra kinh sợ. Bắt được tứ vương tử đại thủ chính là một cái bướm sói, chủ nhân tự nhiên là Cát Dùn. Lao quốc vương sắc mặt đổi biến, hắn trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Trong tay Cát Dùn nắm lấy tứ vương tử, một đầu ngón tay ngăn chặn đối phương miệng. Hắn có thể cảm nhận được, có mấy đạo kinh khủng công kích phong tỏa chính mình, cũng là thất cấp sức mạnh. Nhưng hắn cũng không để ý, mà là đối với Lao quốc vương nói, quốc vương bệ hạ, con của ngài bị tà ác sức mạnh bám vào người, ta có thể giúp hắn khu trục, nếu không, cái kia cỗ tà ác sức mạnh sẽ triệt để hủy đi hắn. Chương 415, trừ bỏ chương 415, trừ bỏ Cát Dùn lời nói đưa tới đám đại thần một hồi ồn ào, châu đầu ghé thai nghị luận không ngừng. Lao quốc vương cao mày, cũng không có trước tiên trả lời, mà bị Cát Dùn nắm ở trong tay tứ vương tử cái chán gân xanh nổi lên, con mắt đều trợn tròn, trong miệng đút lấy một cây vừa đen vừa lớn vừa thô lan chỉ, là hắn không thể nhất tiếp nhận. Trong thân thể của hắn sức mạnh đang tại sôi trào, muốn tránh thoát dạng này gò bó, nhưng làm sao đối mặt là cái thất cấp siêu cấp quái vật, hắn vừa mới lấy được sức mạnh còn thiếu rất nhiều, càng làm cho tứ vương tử căm tức là. Người sói còn thừa dịp những người khác không chú ý cho tứ vương tử một cái khiêu khích ánh mắt khinh miệt, giống như tại nói, nhìn cái nào, ngươi là yếu đuối như vậy bất lực, chỉ có thể bị ta nắm trong tay, coi như ngươi phụ thân tại chỗ cũng không thể nào cứu được ngươi. Tứ vương tử tinh thần lại độ lâm vào điên cuồng, vô luận như thế nào, hắn muốn phá hủy quái vật trước mắt. Trong đầu thanh âm quen thuộc kia bỗng nhiên vang lên, mang theo ý cười nói, ha ha, đây chính là cái kia độc nhất vô nhị thất cấp người sói sao? Thực sự là xinh đẹp, lúc này mới xứng với ta. Trong lúc đó, tứ vương tử cảm nhận được trong thân thể sức mạnh đang tại rút ra, cái kia hứa hẹn chính mình muốn cho chính mình hết thảy ra hỏa muốn bứt bỏ hắn. Tứ vương tử chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, lửa giận đã muốn đem hắn tiêu hủy. Bình tĩnh một chút, vương tử của ta sẽ không bứt bỏ ngươi. Bình tĩnh một chút, âm thanh trong đầu hài hước nói một câu. Sau đó tứ vương tử tinh thần bắt đầu hoảng hốt, hắn tiến nhập trạng thái một loại nửa mê nửa tỉnh, lửa giận giống như thủy triều rút đi. Đồng thời, Cát Dùn cảm nhận được có đồ vật gì từ tứ vương tử trong thân thể tiến nhập thân thể của mình, tính toán tiếp quản chính mình đối với lang độc khống chế. Đồ vật gì? Cát Dùn không có bao nhiêu kinh hoàng, bởi vì cái kia cô muốn tiếp quản hắn quyền khống chế sức mạnh đối với mình tới nói đơn giản thái sơ cấp. Đối phương đối với lang độc khống chế so sánh hắn thật giống như tiểu học năm thứ nhất vừa học được viết chữ, mà Cát Dùn nhưng là thư pháp đại sư, hội họa đại sư. Chỉ là nhẹ nhàng động động ý niệm, cố lực lượng kia liền bị Cát Dùn loại bỏ ra ngoài. Người sói thủy tổ kinh ngạc âm thanh tại tứ vương tử trong đầu hô to, đây không có khả năng. Hắn chỉ là ta tác phẩm, tại sao có thể có còn mạnh mẽ hơn ta quyền quản lý? Cát Dùn còn chờ tiếp tục quan sát, lão quốc vương tại cái này thời điểm này lên tiếng, ta có thể tin tưởng người sao? Ta không muốn mất đi đứa bé này. Một cái hào luyện phế đi liền đổi một cái đi. Trong lòng toát ra một cái rất không phải thứ gì mà nói, Cát Dùn không có nói ra, hắn yên lặng gỡ trách chính mình một lần, mới mở miệng trả lời, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta, bệ hạ, ta sẽ trả ngươi một cái thật tốt vương tử, bất quá ta có đôi lời nói trước. Cái gì? Nếu như tứ vương tử làm chuyện gì xấu, ta có thể liền phải yên tâm đi. Mặc dù nạ kệ tính cách không tốt, nhưng mà ta đối nhi nữ nhóm quản giáo cực nghiêm. Mỗi một cái vương tử cùng công chúa từ nhỏ đến lớn đều tại trong ta giám thị, tuyệt đối chưa từng phạm một kiện tội chết. Lão quốc vương không biết sao đống nhiên bối rối. Theo lý thuyết, hắn không nên sợ sệt một cái thất cấp người sói uy hiếp mới đúng. Chẳng lẽ là hắn biết chút ít cái gì? Cát Dùn trong lòng nghi ngờ. Hắn cũng không biết, ngay tại vừa rồi, âm thầm một cái vương quốc thủ hộ giả âm thầm truyền lại cho lão quốc vương một cái phỏng đoán. Suy đoán này chính là trước mắt người sói có lẽ nắm giữ cùng toàn bộ vương quốc gọi nhịp thực lực. Lão quốc vương không tin, nhưng hắn không dám đánh cược. Nếu là dạng này, vậy thì tốt nhất. Người sói gật đầu, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, dùng lang độc trừ bỏ tứ vương tử thể nội tà ác vật chất. Chỉ thấy đen đậm như mực chất lỏng từ tứ vương tử miệng mũi ở trong rút ra, hội tụ ở Cát Dùn nuốt sói phía trên. Tứ vương tử không thể ức chế mà miệng hà lớn, con mắt trợn tròn go, cơ thể đang thử thăm dò phản kháng. Không, không, ta bây giờ còn không thể rời đi. Bạch Ngân Chi Thần sẽ giết ta. Ngươi cái này xen vào việc của người khác ra hỏa, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Ngươi nghe chứ sao? Cát Dùn bên tai vang lên một cái cực kỳ thanh âm tức giận, tính toán đe dọa hắn, để cho dừng lại trong tay chuyện. Quả nhiên có Bạch Ngân Chi Thần ở bên trong. Cát Dùn cũng không để ý tới bên thai uy hiếp, tự mình rút ra lấy. Cuối cùng, giọt cuối cùng chất lỏng màu đen bị rút ra tứ vương tử cơ thể, tứ vương tử giống như là tiêu hao hết thể lực, sủi lơ bất lực, một câu cũng nói không nên lời. Cát Dùn đem hắn giao cho bên cạnh một cái người hầu, đối với lo nghị quốc vương nói, yên tâm đi, vậy hạ, ta đã đem tà ác sức mạnh rút ra, tứ vương tử chỉ cần tĩnh dưỡng, hắn liền sẽ dần dần khôi phục. Lao quốc vương nghiêng thai lắng nghe lấy cái gì, trên mặt đã lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng, nhìn Cát Dùn ánh mắt so với trước kia càng thêm sự hòa hợp, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta. Ngươi nghĩ lấy được cái gì? Chỉ cần ta có thể cho, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Cắt Dung cười, mặc dù nụ cười hết sức dữ tợn, nhưng tất cả mọi người đều biết cái này cũng không ác ý, hắn trầm thấp tiếng nói, cái này liền phải nói chuyện riêng, bệ hạ, cái này cũng không thích hợp làm mọi thuyết đi ra. Lời này liền để một chút nhìn Cắt Dung khó chịu, cùng với xem thường người sói đám đại thần không vui, bọn hắn lúc này nhảy ra lớn tiếng chất vấn, có chuyện gì là không thể nói với chúng ta? Chúng ta thế nhưng là vương quốc đại thần, ngươi là tại xem thường chúng ta sao? Ngươi nhất thiết phải cho chúng ta một hợp lý giảng giải, bằng không bệ hạ thì sẽ không đồng ý. Ở đây mới là vương quốc phòng nghị sự, xin đừng nên không nhìn chúng ta. Những đại thần này để cho vốn đang tính toán an tĩnh đại điện ồn ào lên. Cắt Dùn chỉ là tùy ý một cái áp ý ánh mắt, bọn gia hỏa này nhất thời cảm thấy dùng mình, lạnh cả người. Bọn hắn vừa mới bị một ánh mắt dọa sợ hãi. Đây là thất cấp người sói một cái tiểu năng lực, đối đãi loại người này vô cùng phù hợp. Lao quốc vương cũng là đối với mấy cái này không có đầu óc đại thần vô cùng bất mãn, đã từng cũng không ít người đưa ra cùng quốc vương tự mình nói chuyện với nhau tình cầu, nhưng không thấy bọn gia hỏa này phản ứng kịch liệt như vậy. Bọn hắn chỉ là bởi vì bị một cái người sói khinh thị mà cảm thấy phẫn nộ. Những thứ này nhảy ra tới đều chẳng qua là một đám quan nhị đại, không có lòng dạ, không có đầu óc, trong mắt cha ngoại trừ quyền lợi, tối nhìn chúng chính là mặt của mình. Lao quốc vương rất rõ ràng điểm này, vốn là không muốn để ý tới những sâu mọt này, nhưng hiện tại xem ra phải tốn tâm tư dọn dẹp một chút, miễn cho như hôm nay dạng này, đi treo chọc một cái bọn hắn lại càng không người không chọc nổi. Rất xin lỗi, người sói tiên sinh, vừa mới nói chuyện cũng là chút không có đầu óc phế vật, sau đó ta sẽ xử lý, hy vọng đừng ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Bị đương chúng nói như vậy, vừa mới bị Cắt Dùn hù sợ mấy cái đại thần trong nháy mắt tức đỏ mặt, bọn hắn không ngừng ở trong lòng hỏi thăm, quốc vương làm sao lại nói như vậy? Làm sao lại một điểm mặt mũi cũng không cho bọn hắn lưu? Mà những cái kia có đầu óc đại thần nhao nhao ở trong lòng chế giễu mấy cái đồ đần, đã sớm nhìn mấy cái này dựa vào quan hệ muốn đi lên tiểu bối không vừa mắt, lần này cuối cùng có thể để cho những thứ này tôm tép nhại nhép lăn đi tầm mắt của mình. Lần này gặp mặt kết thúc, quốc vương cho Cắt Dùn an bài một cái hào hoa trụ sở, hợp phái người chuyển cho Cắt Dùn lần gặp mặt sau thời gian. Chương 416, sư thiếu nguyên tố loại chương 416, sư thiếu nguyên tố loại hôm nay vương đô thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng. Nhưng mà một ít người tâm tình lại là một chút cũng không tốt lên được. Mặt ngoài đã rời đi vương đô, nhưng thực tế hóa thân thành một cái bình thường tiểu dân ạ quỷ lạ sát mặt âm trầm tại cái nào đó thông thường nhà dân bên trong trở về đi dạo, tản bộ. Kế hoạch lại xuất hiện ngoài ý muốn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không thể nào là chủ ta tính toán ra vấn đề, khẳng định là có ai núng vào đi bảo. Trong lòng ạ quỷ lạ suy đoán. Đông nhiên hắn nhận được một mệnh lệnh, ta tín đồ trung thành, bây giờ lập tức đến bờ gì tật số phòng gặp ta. Ạ quỷ lạ một cái giật mình, hướng về phía không khí làm một cái cung kính lễ nghi, không dám do dự, trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện ở một cái phòng giữ sâm nghiêm quý tộc phủ đệ. Ngay cả hắn hình dạng cũng biến hóa, bây giờ là một cái không đáng chú ý nam bộ, đẩy một cái dinh dưỡng toa ăn hướng về cái nào đó gian phòng mà đi. Hệ lì ạ khuôn mặt tiểu thụy, chung quanh toàn bộ là chăm sóc nàng người. Chật, người chung quanh ánh mắt biến trống rỗng, sắp xếp có thứ tự rời đi gian phòng. Mà ạ quy lạc cũng ở đây có người sau khi rời đi tiến nhập ở đây. Hệ lì ạ tái nhợt trên mặt lúc này lộ ra lạnh lùng mà uy nghiêm biểu lộ, âm thanh nhẹ mà hữu lực nói, cái kia người sói xuất hiện, tại loại này nhất không phải thời điểm. Cái này nhất định là có khác biệt thần linh nhúng tay. Bằng không thì sẽ không trùng hợp như vậy. Ạ quỷ lạ nằm dạp trên mặt đất, nói ra chính mình suy đoán. Lần này ngươi nói đúng, chính là có thần linh nhúng tay, trước mắt còn không thể xác định, nhưng ta vẫn như cũ có đối tượng hoài nghi. Xin hỏi, chủ nhân của ta là ai? Hòa bình nữ thần, chỉ có nó còn cố chấp lưu lại đại lục. Hệ lì ạ trước mặt xuất hiện người sói đi ở vương đô trên đại đạo chẳng cảnh, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên cái kia trường mặt sói. Như vậy, chúng ta muốn làm sao ứng đối? Mặc dù không có người cũng không có thần có thể phá hư chủ kế hoạch, nhưng chúng ta vẫn còn cần đề phòng. Ạ quỷ lạ nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Muốn đối phó cái này người sói cũng không chỉ chúng ta. Hệ lì ạ mặt không biểu tình. Ta hiểu rồi. Ạ quỷ lạ lúc này lộ ra nhiên biểu lộ. Còn có một việc, vừa mới người sói thủy tổ lưu lại tứ vương tử trên người hạt giống bị trừ bỏ. Cái này sao có thể? Nên không phải chính là cái kia thất cấp người sói làm. Rất rõ ràng, nó đã thoát ly người sói thủy tổ trường khống. Cái này cũng là lần trước hành động không thành công nguyên nhân. Ta liền biết. Ạ quỷ lạ nhớ tới chính mình là bởi vì cái này mà chịu đến trừng phạt. Hắn liền rất cảm thấy bị khuất cùng phẫn nộ. Một điểm nhỏ biến hóa, không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Nó coi như đặc thù đi nữa, cũng chỉ là một cái thất cấp kẻ yếu, chạy không thoát ta tính toán. Hệ lì ạ lời nói lộ ra cực kỳ tự tin, phản phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Chủ nhân của ta nhất định chính là người thắng cuối cùng. Ạ quỷ lạ trong mắt lóe lên vô cùng sùng bái quang. Hệ lì ạ đang muốn đem trước mắt huyễn tượng đánh tan, nhưng trong nháy mắt nào đó nàng đống nhiên chú ý tới cái gì, kiểm chế ý niệm một trận. Nàng nheo lại mắt, một chút đem hình ảnh rút ngắn, khóa chặt ở người sói cổ tay trái chỗ sắt thép hộ bản bên trên. Đây là liệt diễm chi nha. Hệ lì ạ đã sớm biết, nhưng ở trong đó có một dạng không đáng chú ý lục sắc, ẩn nấp ở ngân sắc hộ bản trong kẻ hở. Hệ lì ạ ánh mắt đột nhiên trợ to, hoa chi nữ thần. Một tiếng này đem ạ quỷ lạ sợ hết hồn, chủ nhân của ta, thế nào? Hệ lì ạ không có trả lời, chỉ là im lặng không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hình ảnh kia bên trong dừng lại xanh biết hoa đằng. Ạ quỷ lạ. Nàng đống nhiên kêu một tiếng. Tại, chủ nhân của ta. Đi chuẩn bị cái kêu nghi thức. Hệ lì ạ đặc biệt nói một câu cái kia ạ quỷ lạ lập tức hiểu rồi nàng ý tứ. Chỉ thấy sự biến hóa này thành nhân loại trường thọ kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng vẫn là cùng kính đáp ứng. Bên trong lâu đài, cực lớn người sói nằm ở trên một cái hình cung pho tượng, hai tay gối đầu, nhàn nhã phơi nắng. Bên cạnh bày đầy hương khí bốn phía mỹ thực. Cát Dùn chờ đợi mặt trời xuống núi, khi đó quốc vương mới có thể tới gặp hắn. Một bên vang lên lén lén lút lút tiếng bước chân, Cát Dùn biết, đó là một cái màu vàng ấu niên sư thiếu, con vật nhỏ kia kể từ Cát Dùn đến nơi đây liền đến không dưới 10 lần. Căn cứ một bên người hầu giảng giải, cái kia sư thiếu là cao quý nguyên tố loại, sau khi lớn lên đều sẽ nắm giữ cực cao quang nguyên tố lực tương tác, đồng thời nắm giữ một loại cực mạnh quang nguyên tố công kích. Cái này là cùng phệ cái kia màu đen sư thiếu một cái cấp bậc quý tộc. Cũng không biết con vật nhỏ kia vì cái gì đối với Cát Dùn cực kỳ hiếu kỳ, bị sợ chạy mấy lần còn có thể tới. Con vật nhỏ kia lại tới, nó ba mẹ đâu? Cát Dùn thở dài nói. Một bên một cái kỵ sĩ quay đầu liếc mắt nhìn tường khúc quanh lông chim vàng, bất đắc dĩ nói, cha mẹ của nó là Bạt Lộ Phu cùng Hạnh Tây Á hai vị nguyên soái tọa kỵ, bọn chúng mỗi ngày đều đang huấn luyện, không có thời gian trông nom tiểu gia hỏa này, cũng là thực tập các kỵ sĩ thay phiên trông nom. Vậy hôm nay như thế nào không gặp có thực tập kỵ sĩ tới trông nom nó? Cát Dùn nhàn nhã hỏi. Có lẽ là không coi chừng, tiểu gia hỏa này rất làm ầm ĩ. Đang nói, một cái quang cầu đột nhiên bắn về phía người sói, kỵ sĩ đều chỉ tới kịp nói một câu cẩn thận. Quang cầu đánh vào trên thân Cát Dùn, liền một cọng lông đều không đi, thậm chí đều không cảm giác được đau. Chính xác rất náo rất. Cát Dùn gãi gãi bị đánh trúng chỗ đạo. Ta này liền đem nó mang đi, thỉnh tiên sinh không nên tức giận. Người kỵ sĩ kia dọa nghi ngờ tới, thì đi đem cái kia phá phách sư thiếu mang đi. Cát Dùn ngăn cản hắn, nói, không cần, ta rất hiểu giáo dục tiểu bằng hữu, nhìn ta a. Kỵ sĩ không có cách nào ngăn cản Cát Dùn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Màu vàng tiểu sư thiếu phóng ra một lần công kích sau liền đem cơ thể giấu ở sau vách tường, chờ trong chốc lát, nhưng chậm chạp đợi không được người sói tiếng kêu thảm thiết. Cái này làm nó vô cùng nghi hoặc. Lại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, phát hiện cái kia nằm ở trên hình cung pho tượng sinh vật tà ác không thấy. Đang muốn tìm kiếm khắp nơi lúc, thân thể của mình bị một cái đại thủ ôm lấy. Phản ứng lại, nó cũng tại cái kia đáng sợ người sói trong tay. Tiểu sư thiếu phát ra hoảng sợ tiếng kêu chói tai, rộng lớn cánh đập không ngừng, tứ chi loạn vũ, nhưng cái này cũng không có ý nghĩa. Cắt run diện mục hung ác, cố ý lộ ra đáng sợ răng giả vờ muốn cắn dáng vẻ, hướng về phía tiểu sư thiếu bụng mấy phen thăm dò. Cái sau âm thanh đều cầm, thẳng đến bị sợ ngất đi, Cắt Dùn mới buông tay. Lần này nó hẳn là đàng hoàng. Cắt Dùn đem tiểu sư thiếu để dưới đất nói. Mấy cái kỵ sĩ liền đội vàng tiến lên đem kiếm đi. Ta nhớ nó về sau hoặc là hận chết người sói, hoặc là sợ chết người sói. Cái kia cùng đi tại Cắt Dùn bên cạnh kỵ sĩ dạng này cười khổ nói. Âm thầm, một mực giám thị Cắt Dùn mấy cường giả không biết nói gì, làm một có thể bị xem như chuyện thuyết cấp cái khác quái vật thế mà đi làm loại này ngây thơ chuyện, khó tránh khỏi có chút quá hoang đường. Cái này kỳ thực không có gì. Ta nhớ được phệt hồi nhỏ cũng thường xuyên như thế lên khi dễ tọa kỵ của nàng. Có người nói như vậy một câu, bất quá rất nhanh liền bị phệt tử vong ngưng thị. Chương 417, Hoàng cung dạ tập chương 417, Hoàng cung dạ tập mặt trời xuống núi. Lao quốc vương vừa mới nhìn qua tứ vương tử tình huống sau liền vội vàng phái người mang Cát Dùn đi ước hẹn điểm hội hợp. Đi ở hoàng hôn trong hành lang, bên cạnh đi theo ghi chép quan đông như nói, vậy hạ, một hồi nói chuyện xin tận lực thả ra một chút, ta hy vọng ghi chép có thể càng chân thật một điểm. Ta có dự cảm một hồi nói chuyện sẽ không bình tĩnh, ta chỉ có thể nói tận lực bảo trì. Lão quốc vương dự cảm không có sai. Khi bọn hắn tại một cái dùng ma pháp trận phong bế trong hoa viên nhìn thấy người sói sau, đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn đi gặp Long Mẫu. Lão quốc vương cùng một bên cầm bút chuẩn bị ghi chép quan viên đều ngẩn ra, bọn hắn thật lâu nói không ra lời. Chờ đã, ngươi vì cái gì? Ta nói là, ngươi làm sao biết? Lão quốc vương đầu lưỡi trung quy là bởi vì kinh ngạc mà trở nên không thể nào có thứ tự. Ta là bị cả cụ A bách trưởng chấn đề cử tới, hắn nói hắn cùng ngươi rất quen, để cho ta đi gặp Long Mẫu, bảo là muốn biết thư cho ngươi cái gì, bất quá ta sớm đến đây. Cắt Dùn nói như vậy. Nghe được là cả cụ A bách trưởng chấn để cho người sói tới, quốc vương trong lòng không hiểu an tâm không ít. Liền nghe hắn một lần nữa trở nên chấn định, nói, nếu quả thật chính là cả cụ A bách trưởng chấn nhường ngươi tới hắn dừng một chút, ngược lại hỏi, ngươi tất nhiên gặp qua cả cụ A bài trưởng chấn, vậy ngươi có thể nói một chút hắn hình dáng ra sao không? Một cái dâu quai hàm ra hỏa, rất giống cái lính đánh thuê. Cắt Dùn không chút do dự trả lời. Gặp lao quốc vương gật đầu, lại muốn thăm dò, Cắt Dùn thẳng tiếp lấy ra trưởng chấn cho hắn huy trường, đây là trưởng chấn cho ta, ngươi biết sao? Quốc vương nhìn kỹ một chút, tựa hồ không nhận ra được. Bất quá rất nhanh có người thông qua truyền âm cho hắn nói ra cái này huy chương lai lịch. Sau khi nghe xong, quốc vương trong mắt hoài nghi hoàn toàn biến mất. Xem ra người quốc vương này cũng không phải đối với trưởng trấn hiểu rất rõ, cũng đúng, một cái có ngàn năm lịch sử thị trấn, cái này sống không đến trăm năm quốc vương không có khả năng biết tất cả mọi chuyện. Cắt Dùn trong lòng suy nghĩ. Xem ra ngươi chính xác gặp qua trưởng trấn, như vậy lao quốc vương còn chưa nói xong, chỉ thấy người sói bỗng nhiên đưa tay ngăn hắn lại phía dưới muốn nói ra. Cắt Dùn mềm hai ngửa đầu trung quanh, giống như là đang tìm cái gì. Lao quốc vương lúc này đánh giá ra Cắt Dùn là phát hiện cái gì, không khỏi nghi hoặc cùng cảnh giác. Đây chính là hoàng cung, nhiều như vậy cường giả, không có khả năng có ai sẽ không muốn sống tiến công ở đây mới đúng. Nhưng mà sự thật lại thực sự là như thế. Tại tất cả mọi người sửng sốt chăm chú, mấy cái một mực đang âm thầm bảo vệ hoàng cung cường giả đồng thời hiện thân, ánh mắt cùng nhau phong tỏa trên bầu trời một cái phương hướng. Vậy hạ, là chân lý giáo biết chân lý giáo phụ, mau lui lại trở về tầm cung. Người mặc hắc giáp hộ vệ kỵ sĩ hiện thân, ôm lấy quốc vương cơ thể liền hướng lui trở về. Nhưng mà cái này thì đã trễ. Chẳng biết lúc nào, vốn là phòng ngừa nghe lén phong bế pháp trận trở thành cầm tù lồng giam, đem bên trong tất cả mọi người khóa ở trong đó. Làm sao lại? Hộ vệ kỵ sĩ đụng đầu vào trên tường không khí, lập tức kinh ngạc. Lao quốc vương cũng là có chút không thể tin, pháp trận này vẫn luôn là nghiêm ngặt sàng lọc chuyên trách pháp sư phụ trách, mà hiện tại xuất hiện loại biến hóa này. hoặc là những ma pháp sư kia phản bội, hoặc chính là người bị đánh cháo. Dừng lại a, đây hết thảy đã bị người mưu hại tốt. Lao Quốc Vương ngăn lại tính toán phá vỡ pháp trận mấy cái hộ vệ kỵ sĩ và ma pháp sư. Chí tôn pháp sư đâu, cái này thời điểm này hắn nên xuất hiện mới đúng. Lại có một cái hộ vệ ma pháp sư phát ra nghi vấn. Lần này là phía trên một cái bảo vệ hoàng cung cường giả trả lời, chí tôn ma pháp sư cũng tại cùng một cái tồn tại nào đó chiến đấu, bây giờ rút không ra tay. Đây là sớm đã có dự mưu. Lao Quốc Vương ánh mắt ngốc trệ. Nhưng mà đây là hắn đoán sai, lần hành động này là mới vừa đã định thi hành, ạ quỷ lạ chỉ là đem vốn hẳn nên trong tương lai một đoạn thời khắc vận dụng quân cờ sớm vận dụng. Hắn tin tưởng đây là đáng giá, chỉ cần có thể đem cái kia không nghe an bài biến số trừ bỏ, như vậy hết thể liền đều dễ nói. Cắt run ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong, tại hắn trong thị giác, một đoàn hình dáng vật liền lơ lửng ở nơi đó, nhắm ngay phương hướng của hắn là một người đàn ông khuôn mặt, nhìn xem làm cho người không thoải mái. Chân lý giáo phụ, ngươi chẳng lẽ muốn liều mạng vẫn lạc phong hiểm tập kích ở đây sao? Một cái thất cấp cường giả lớn tiếng chất vấn. Đối phương không có động thủ, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng động thủ, sợ có cái gì cả bấy. Tiếng la không có bắt được đáp lại, ngược lại là một tiếng thanh thúy tựa như pha cả dạ sủ kim tan cảnh âm thanh vang lên. Người sói đã chọc thủng gò bó, hướng về bầu trời tìm chúng quái vật đánh tới. Chờ đã, cẩn thận có cả bấy. Mấy cái chiến sĩ chỉ tới kịp nhắc nhở. Cắt dùn không có đụng tới được xương chân lý giáo phụ ra hỏa, ngược lại là cách đối phương chỉ có vài mét thời điểm bên cạnh truyền đến một cái thô cùng mà phách lối tiếng la, ngươi là ta. Tiếng nói rơi xuống, người sói liền đã bị không biết từ nơi nào thoát ra thân ảnh đụng bay ra ngoài. Là chiến tranh của ma. Hắn thế mà cũng ở đây thời điểm này đừng để ý tới hắn. Chân lý giáo phụ ra tay rồi. Tòa thành bầu trời bạo phát kinh khủng ác chiến, cái này không thể nghi ngờ đều sẽ khiến vô số vô tội sinh mệnh tan biến. Cắt dùn tại bị đụng bay sau, thẳng tắp hướng về ở ngoài pháo đài thành khu rơi xuống, tựa như thiên thạch. Nhưng ngay tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, phía sau hắn xuất hiện một cái cực lớn màu đỏ lỗ hổng, hai đạo thân ảnh rơi xuống đi vào. Rất nhanh, một bộ bị lôi xé bộ mặt hoàn toàn thay đổi tráng hán thi thể bị ném ra, đó chính là cùng Cắt dùn giao thủ chiến tranh của ma. Hắn liền một phút đều không kiên trì đến. Cũng chính là chiến tranh cùng ma tử vong trong nháy mắt, chân lý giáo phụ bên kia cũng nhận được tin tức. Tất cả ở sau lưng tham dự lần tập kích này, người lúc này nhanh chóng điều chỉnh sách lược, bất quá bọn hắn trung quy là đối với Cắt dùn năng lực giải quá ít. Chân lý giáo phụ liền muốn chiến thuật tính chất rút lui, trên bầu trời liền xuất hiện một cái màu đỏ khe hở tạo thành cười tà biểu lộ, cùng Halloween bí đỏ đầu biểu lộ cực kỳ giống. Chỉ thấy cười tà biểu lộ mở ra kinh khủng miệng rộng, đem toàn bộ hoàng gia thành bảo một ngụm nuốt vào. Chân lý giáo phụ cảm giác được mình cùng chân lý chi thần liên hệ đột nhiên đoạn tuyệt, cái này làm nó xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng. Toàn bộ thế giới toàn bộ là màu đỏ, vô số người sói quái vật giống như là linh hồn ở trong đó bay múa. Lập tức khởi động ôn dịch virus. Chân lý giáo phụ trong miệng thốt ra một cái trên thân mọc ra 8 con chân nữ nhân, cái sau cuộn thành một đoàn. Sau một khắc, nàng đột nhiên mở mắt, trong thành bảo các nơi lúc này phát sinh lớn nhỏ không đều nổ tung. Cái gọi là ôn dịch virus không có đưa đến muốn có hiệu quả, chỉ là tạo thành một điểm phá hư. Hoan nên đi tới quốc gia của ta. Cắt dùn huyễn hóa thành bắt cấp người sói đứng ở tòa thành bên trên khoảng không, dưới chân là người sói quái vật tạo thành hồng vân, tất cả nút trong bóng tối ra hỏa cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn. Tính cả tòa thành cùng một chỗ bị mang vào nơi này còn có vẹt cùng một đám thất cấp kỵ sĩ, bọn hắn đều vô cùng giật mình nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh. Thì ra cái này người sói cường đại như vậy. Chương 418, người sói quốc độ chương 418, người sói quốc độ chân lý giáo phụ biết, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít, cho dù hắn đối với lực lượng của mình cực kỳ có lòng tin, nhưng cái này người sói thực lực là bí ẩn chưa có lời đáp. Không có chút gì do dự, Cắt Dùn nói vừa xong, chân lý giáo phụ liền đột nhiên phát ra kinh khủng tiếng rít. Lấy thân thể của nó làm trung tâm, có cực mạnh lực phá hoại sóng chấn động khuyết tán ra, đem chúng quanh hết thảy đều quay đến nắp ấy. Trong đó liền bao quát đang muốn hướng chân lý giáo phụ phát động tấn công người sói quái vật nhóm, cơ hội là trong nháy mắt liền trở thành xương đỏ. Nhưng ở cái này bài sơn đảo hải một dạng sóng âm công kích đến, phía dưới tòa thành lại là bình yên vô sự. Cái này đã Cắt Dùn sớm bảo vệ kết quả, cũng là mấy cái hoàng cung thất cấp cường giả cùng nhau ngăn cản công lao. Cắt Dùn thẳng tiếp không nhìn sóng âm tổn thương, chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở chân lý giáo phụ trước người, dáng khuôn mặt chính là nhất kích chứa đầy lực người sói thổ tức. Sóng âm công kích bị đánh gãy, ngược lại đổi thành một tiếng trầm muộn kêu đau đớn. Cực lớn viên thịt trung tâm bị xuyên một cái lỗ thủng lớn, chân lý giáo phụ khuôn mặt bị hủy đi hơn phân nửa. Đây là ma long khí tức. Ngươi làm sao sẽ có loại lực lượng này? Chân lý giáo phụ nữ khí lộ ra cực kỳ giật mình, nhưng cũng không có bao nhiêu hốt hoảng chi sắc. Tựa hồ thương tổn như vậy với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Cắt Dùn không có ở trong chiến đấu trả lời thói quen của đối thủ, chỉ là nâng lên cực lớn móng vuốt thép, muốn đem cái này xuyên thành lô viên thịt đập nát. Hắn thành công, nhưng có thể cảm nhận được chân lý giáo phụ sinh mệnh lực vẫn như cũ thịnh vượng. Phía dưới, đang tại đau khổ trèo chống ngăn cản hai người chiến đấu dư âm mấy cái thất cấp người bảo vệ nó một cái bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở, chân lý giáo phụ là chân lý chi thần sứ giả, tại bóp ra thần linh quan tâm phía trước thì sẽ không chết, chỉ có đưa nó phong ấn. Không chết được. Cắt Dùn hết sức ngạc nhiên, hắn cũng là thần linh sứ giả, nhưng hắn giống như không được đến bất tử tính. Chẳng lẽ là hoa thần quá yếu? Trong lòng của hắn ngờ tới. Bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, bên ngoài còn có cái cùng Gen Vương quốc chí tôn pháp sư đối kháng giá hỏa trở lấy xử lý, trước tiên mau đem giá hỏa này giải quyết. Tâm tư thay đổi thật nhanh, còn chưa kịp thực hành, chân lý giáo phụ phản kích liền đến. Cắt Dùn liền thấy, có một đầu giống như là trường hà dây buộc từ trong chân lý giáo phụ một con mắt liên tiếp chán của hắn, đồng thời có số lượng cao hỗn loạn tin tức rót vào trong đầu của mình. Chỉ gọi đầu góc hắn mất đi, tâm tình bực bội. Trong những tin tức này còn xen lẫn có giống ô nhiễm tin tức, mỗi lần cũng có thể làm cho đại não nhói nhói không thôi. Lần này để cho Cắt Dùn không thể không lui ra phía sau mấy bước. Chân lý giáo phụ thực lực tỏa đáng bắt cấp, mà lại là tương đối khó dây dưa loại hình. Thừa dịp Cắt Dùn lui về phía sau đứng không, tại phía sau hắn bỗng nhiên đã nứt ra một cái màu trắng lỗ hồng, bên trong đưa ra tận mấy cái trắng hếu nhân loại cánh tay, nhỏ dài giống như từng cái rắn độc, trong nháy mắt trói buộc cơ thể của Cắt Dùn, đồng thời thuận thế đem Cắt Dùn lôi vào không gian màu trắng ở trong. Mà chân lý giáo phụ cũng đẩy ra người sói quái vật nhóm xâm nhập, chui vào cái kia màu trắng lỗ hổng bên trong. Cắt Dùn biết mình là bị kéo tiến vào chân lý giáo phụ sân nhà, âm thầm chửi bậy cái này xáo hoa thao tác. Liệt Diễm Chi Nha phát ra tức giận đánh mình, hỏa diễm trong chớp mắt thiêu hủy gò bó hắn tất cả cánh tay, kèm thêm cùng mặt khác vô số muốn tới kéo dắt hắn cũng cùng nhau thiêu hủy. Chân lý giáo phụ đống nhiên lấy dã man nhất phương thức đánh tới, Cắt Dùn một cái lắc mình né tránh, quay đầu đang muốn cho đối phương một ngụm thổ tức, nhưng cái này tựa như là đối thủ cố ý hành động. Chân lý giáo phụ khuôn mặt sau mới là lít nha lít nhít chen chúc như vướng mắc ánh mắt. Khi Cắt Dùn nhìn về phía bọn chúng lúc, vừa vặn cùng đối đầu, cơ thể đột nhiên liền không động được, nín cổ họng thổ tức mắc kẹt ra không được. Những cái kia trắng nếu cánh tay thừa cơ ba tầng trong ba tầng ngoài đem Cắt Dùn bọc thành bánh trưng, có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang tại đại lượng trôi đi. Thì ra những thứ này chút cánh tay còn có hút lấy sức mạnh tác dụng, vô luận là cái gì lực lượng, bánh trưng rất nhanh bị ngọn lửa nuốt hết, xông phá chói buộc Cắt Dùn hướng về phía trung quanh tùy tiện chính là mấy phát sóng năng lượng xung kích. Nguy nga tiểu sau vụ nổ hạt nhân, hắn lấy được một mảnh có tính tạm thời khu vực chân không. Chân lý giáo phụ cũng bị nổ thành từng khối, Cắt Dùn phí hết chút khí lực mới tại cái này màu trắng trong không gian mở ra một đạo màu đỏ vết nứt, đồng thời lôi kéo chân lý giáo phụ về tới chính mình sân nhà. Lần này hắn sẽ không khinh thường nữa để cho không gian của mình bị dễ dàng phá hư, chân lý giáo phụ cũng không cơ hội lần nữa trở lại trong thế giới màu trắng đi. Hai người giao thủ nhìn như đánh ngang tay, trên thực tế chân lý giáo phụ chính là ỷ vào chính mình thân thể bất tử chết kiêng, tăng thêm hắn lao cá đủ loại năng lực, Cắt Dùn trong lúc nhất thời khốn không được hắn. Phía dưới thất cấp lại không thực lực cung cấp trợ giúp, xem ra chỉ có thể cứ như vậy rằng có nữa. Lão quốc vương cũng tại chú ý chiến đấu, chỉ là hắn là trốn ở trong hoàng cung nhà an toàn bên trong cùng vương hậu cùng một chỗ thông qua ma pháp hình chiếu quan sát. Cũng không biết chí tôn hắn ở bên ngoài có thể hay không chiến thắng ngoài ra địch nhân, nếu như bên kia bị thua, chúng ta ở đây chỉ sợ một cái thủ hộ ma pháp sư lo âu nói. Đừng nói loại này điệu xịu mà nói, sẽ không tới loại kia trình độ hàng bét. Một cái khác thủ hộ kỵ sĩ như thế chắc chắn nói. Vương hậu gắt gao giúp vào quốc vương trong ngực, trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu sợ sệt. Nàng rất may mắn, gần nhất hai vị công chúa cũng không có ở trong hoàng cung, mà tứ vương tử cùng ngũ vương tử đều bị an bài ở chỗ an toàn nhất. Quốc vương là nói với nàng như vậy. Đúng lúc này, trong hình cục diện phát sinh biến hóa. Cái kia khổng lồ người sói quái vật không biết đối với chân lý giáo phụ dùng năng lực gì, vậy mà để cho đối phương cơ thể xuất hiện diện tích lớn hủ bại. Công kích như vậy rõ ràng vô cùng hữu hiệu, chỉ thấy nguyên bản không có chút rung động nào chân lý giáo phụ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng thần sắc. Cắt Dùn dùng chính là mục nát lồng giam, cái này vốn không bị hắn coi trọng ma pháp, nhưng không nghĩ tới tại trên cái này cấp bậc chiến đấu vậy mà lại xuất hiện kỳ hiệu. Hắn đều chuẩn bị chia ra chính mình hai cái giúp đỡ tới xử lý. Chân lý giáo phụ không còn cùng Cắt Dùn liều mạng, mà là lựa chọn tránh né du tẩu, tựa hồ là đang kéo dài thời gian. Một mắt nhìn ra ý đồ đối phương, Cắt Dùn quyết định để cho đối phương biết, tính toán như vậy đối với hắn cũng là vô hiệu. Khi hai cái thực lực càng cường đại hơn người sói lúc xuất hiện, chân lý giáo phụ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cắt Dùn nhếch miệng nở nụ cười, kéo ra một đường vết rách, để cho Lục Lang ra ngoài trợ giúp Chí Tôn pháp sư, mà Thanh Lang cùng chính mình chậm rãi xử lý chân lý giáo phụ. Đây không phải là thật chân lý giáo phụ không muốn tin tưởng mình nhìn thấy sự thật. Có năng lực như vậy, chỉ sợ kỵ sĩ vương tới đều quá sức. Một vòng mới chiến đấu bắt đầu, mà lần này, chân lý giáo phụ mỗi một lần đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, chưa chỉ có thể lực lớn lớn suy yếu. Thanh Lang không đảo ngược phá hư tính chất thương tổn nghiêm trọng đến chân lý giáo phụ. Ngay tại nó phát ra tuyệt vọng hò hét lúc, Cắt Dùn màu đỏ không gian đột nhiên bị xé mở một lỗ lớn. Từng cây thủy ngân tựa như xúc tu xông vào ở đây, chặn Cắt Dùn cùng Thanh Lang thế công. Chương 419, đại địa nguyên tố chi chủ chương 419, đại địa nguyên tố chi chủ biến cố tới là như vậy đột nhiên, vừa vận tại Cắt Dùn sắp kết thúc công việc thời điểm. Cái kia nhìn như êm ái ngân sắc thể lưu vô cùng kiên cố, Cắt Dùn tăng thêm Thanh Lang hợp lực đều không cách nào xông phá hắn trở ngại. Chân lý giáo phụ bị ngân sắc thể lưu bao quanh rời đi thế giới màu đỏ. Cắt Dùn lúc này cũng đem tòa thành thả lại nguyên lai vị trí, chính mình cũng đi ra ngoài. Nhưng khi hắn lần nữa buông xuống tại vương đô bầu trời lúc, tất cả kẻ tập kích đều không thấy. Một cái chân thần ra tay, cho dù là bây giờ Cắt Dùn cũng thúc thủ vô sách. Vận dụng vượt qua bắt cấp sức mạnh. Không được, như thế liền sớm bại lộ át chủ bài, khó đảm bảo về sau sẽ không lọt vào nhầm vào. Trong lòng của hắn thoáng qua những ý niệm này. Cũng may lần hành động này đối phương cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, đây là tình báo nghiêm trọng không đúng chờ tạo thành. Sau lưng thần linh sẽ không nghĩ tới, Cắt Dùn lại có bắt cấp thực lực. Càng không nghĩ đến, bắt cấp thực lực còn có thể thừa ba thêm. Nếu như phía trước sau lưng thần linh chỉ là đem Cắt Dùn xem như một cái không cần quá để ở trong mắt tiểu nhân vật, nhưng bây giờ bày ra, vậy thì đủ để cho bọn chúng coi trọng. Vừa mới Bạch Ngân Chi thần ra tay, hiển nhiên là mạo rất nhiều nguy hiểm, bằng không thì có lẽ đối phương chọn trực tiếp đối phó Cắt Dùn. Hẳn là chịu đến nào đó đầu quy tắc sở trí, Cắt Dùn ngờ tới là vô thượng tòa án. Tòa thành ở trong, binh sĩ sĩ quan cùng với bọn người hầu đều vui mừng khánh tràng thắng lợi này. Lão quốc vương cùng vương hậu đi ra, nhìn lên bầu trời bên trong mấy cái thân ảnh, nhất là cái kia hai đầu người sói. Là bọn hắn đã cứu chúng ta. Lão quốc vương nói như thế. Tóc xanh lang từ trong một cái không gian nhảy ra, cùng lông xanh lang cùng nhau sáp nhập vào Cắt Dùn trong thân thể. Cát Dùn biến trở về thất cấp trạng thái, đơn giản dễ dàng mà rơi vào trên tòa thành một chỗ đỉnh nhọn. Không khí một hồi bặm mẻo, Ghen Vương quốc chí tôn pháp sư, một cái tóc trắng phơ lão phụ nhân thân mang đời cũ pháp sư bảo, hướng Cát Dùn hơi hơi hành lễ, nói: "Cảm tạ ngươi, tiên sinh, không có trợ giúp của ngươi, ta có lẽ không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đương nhiên, có lẽ ngươi cũng không thèm khát." Cát Dùn cười khẽ hai tiếng: "Không cần dạng này, xem như thủ hộ một nước lương trụ, ngươi đáng giá ta tôn kính, vĩ đại chí tôn pháp sư." Lời này để cho trước mắt lão phụ nhân mười phần mừng rỡ, lại đối Cát Dùn bái, sau đó phất tay chữa trị đổ nát kiến trúc, đồng thời chữa khỏi người bị thương. Cát Dùn tìm được đang tại chủ trì đại của quốc vương, cái sau nhìn thấy hắn sau cũng là đầy cõi lòng cảm kích cúi đầu, nói: "Ngươi đã cứu chúng ta, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, bây giờ còn chưa phải là bông lòng thời điểm." Cát Dùn đưa tay cắt đứt quốc vương mà nói: "Chúng ta hẳn là mau sớm hoàn thành phía trước không có hoàn thành chuyện, bọn chúng có thể chính là vì ngăn cản ta mới lựa chọn tại cái này thời điểm này xuất thủ. Không có hoàn thành chuyện tự nhiên là chỉ đi gặp Long Mẫu." "Đương nhiên, ngươi nói có đạo lý, ta này liền dẫn ngươi đi." Lão quốc vương không phải người lề mề, đơn giản đem đại cục giao cho mình tin cậy nhất đại thần xử lý sau, hắn liền mang Cát Dùn đi đến trong thành thị dưới mặt đất. Thông đạo cũng không phải một cái ẩn nút dưới mặt đất cửa vào, mà là thông qua pháp trận truyền lại. Căn cứ quốc vương giới thiệu, địa hạ thành là từ chí tôn ma pháp sư thông qua vĩ lực mở, ở phía trên trong tầng nham thạch sắp đặt cực kỳ hỗn tạp mà hữu hiệu pháp thuật phòng ngự. Địa hạ thành đã xem như tình huống khẩn cấp chỗ tránh nạn, cũng là cất giữ sự vật trọng yếu thương khố các loại. Cát Dùn được đưa tới một cái đối với hắn mà nói cũng tương đương cực lớn vách đá khe hở phía trước, trong đó truyền lại ra cực kỳ thuần túy ma lực năng lực, mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ trầm trọng mà cứng hãn. "Tôn kính Long Mẫu, chịu ngươi khi xưa một vị cố nhân cần nhờ, ta mang vị này người sói tới gặp ngươi." Lão quốc vương âm thanh tiến vào khe hở sau đồng thời không được đến đáp lại. Trong lúc hắn muốn lần nữa lúc mở miệng, mặt đất khẽ run lên. Từng tiếng tiếng bước chân nặng nề giống như sấm rền, để cho tại chỗ người đều phi thường kinh ngạc. Bọn hắn đều ngờ tới Long Mẫu muốn đích thân đi ra gặp mặt, đây là để cho trừ Cát Dùn bên ngoài mấy người giật mình nhất. Đầu này biến mất trong bóng tối vĩ đại nguyên tố chi chủ chưa bao giờ hiện thân qua, coi như lão quốc vương cũng chưa từng thấy qua, vẫn luôn là tại khe hở bên ngoài cùng với giao lưu. Khe hở đột nhiên bắt đầu mở rộng, dọc theo vết nước bức bách lão quốc vương bọn người vội vàng lui lại. Ầm ầm. Cát Dùn liên tục hai lần cảm thấy khe hở hẳn là sẽ tại trong dự đoán lớn nhỏ ngừng, nhưng đều dự phán sai. Hắn gặp qua cự long, thân dài hẳn là 30m đến 50m, vừa mới vết nước lớn nhỏ đã đầy đủ hai đầu trong tưởng tượng của hắn cự long sóng vai mà qua. Nhưng khe hở khuyết trương đến một cái làm hắn cũng không có dự liệu đến trình độ. Phía dưới là lăn lộn dung nham, một khỏa trường núi nhỏ lớn nhỏ màu xám long đầu từ trong cái khe nhô ra, mang theo sáng rực sóng nhiệt cùng với uy nghiêm nhìn về phía Cát Dùn. "Thật ân hạnh gặp ngươi, đánh lui tà thần anh hùng." Long mẫu miệng cũng không có mở ra, nhưng có thanh âm to lớn vang lên, vừa vặn sẽ không để cho người nghe lỗ tai không thoải mái. "Hoa, ta cũng thật ân hạnh gặp ngươi, đại cái nào đó bằng hữu vẫn ăn ngươi, vi đại Long mẫu." Cát Dùn khẽ gật đầu hành lễ nói. Lão quốc vương cùng mình tùy tùng liếc nhau một cái, tại một đạo ma pháp quang chiếu sau tại chỗ biến mất. Bọn hắn biết, phía dưới là lưu cho hai vị này tồn tại thời gian. "Ta có dự cảm đều sẽ nhìn thấy một vị không được khách nhân, không nghĩ tới là ngươi, mặc dù ta đã không cách nào cảm ứng được đại địa, nhưng vẫn là có thể từ người mặt đất nhóm trong lúc nói chuyện với nhau, nghe sự tích của ngươi." Long mẫu mang theo ý cười nói, giống như là cái hàng xóm lao thái thái, kỳ thực tại rất sớm phía trước, ta là lấy không tốt phỏng đoán mà đối đãi ngươi, nhưng rất nhanh ta bỏ đi tất cả ý niệm, ngươi là ta dài lâu như thế sinh mệnh đến nay, gặp qua nhân loại đặc thù nhất, cũng là đặc biệt nhất người sói. Ta hết thể phẩm cách đều phải quy công giáo dục ta phụ mẫu, lão sư, đã quen biết các bằng hữu, là bọn hắn tạo nên hôm nay ta." Cắt Dùn buông tay một cái, sau đó biến trở về hình người, triển lộ nét mặt tươi cười, "Đúng, lại đại cái di tích kia bên trong giá hỏa hướng ngươi cái này mẫu thân bần an." Long mẫu đầu tiên là có chút ngơ ngác, trong đáy lòng rất nhanh liên tưởng đến chính mình đứa bé kia, cảm xúc lập tức có chút kích động, "Ngươi nói là?" "Chẳng lẽ là?" Nó trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt. "Ta đã thấy nó, xem cái này." Cát Dùn biến thành hình sói thái phun ra một phát thổ tức, ẩn chứa trong đó long mẫu quen thuộc nhất sức mạnh. Mặt đất bắt đầu lay động mãnh liệt, long mẫu dãy rủa muốn đem toàn bộ thân thể rút ra mặt đất. Nhưng mà nó đã quá già rồi, nguyên bản cường tráng thân rồng sớm đã mục nát, giống như dị xét máy móc, mỗi một cái linh kiện đều không cách nào công việc bình thường. "Tỉnh táo một điểm, ta biết ngươi rất kích động, mặc dù không rõ ràng chuyện giữa các ngươi, nhưng ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi, ngươi cũng cần đem ngươi biết nói cho ta biết, chúng ta đều tỉnh táo một điểm thật tốt nói chuyện, được không?" Cắt Dùn hai tay làm trấn an chàng, ra hiệu Long Mẫu trước tiên tỉnh táo một chút. "Ta đã biết, rất xin lỗi, hài tử, không có hủ đến ngươi đi." Long Mẫu cuối cùng từ bỏ, đã làm không được, cũng là nghe lọt được Cắt Dùn lời nói. Chương 420, Ma Long Lai Lịch chương 420, Ma Long Lai Lịch Cắt Dùn đem mình tại Ma Long trong di tích kinh nghiệm đại khái nói một lần. Tiên Tĩnh lắng nghe Long Mẫu nghiêng đi đầu lâu khổng lồ, dùng một con mắt nhìn chăm chú lên nói ra nho nhỏ nhân loại. Có thể theo nó cái kia thật giống như tiểu hành tinh một dạng khổng lồ long nhãn trông được đến đối với con cháu lo lắng, nó không muốn bỏ lỡ một tia tin tức. Đoán chừng Cắt Dùn liền xem như đem trong di tích bích họa bộ dáng chi tiết dạng này không quan trọng chuyện nói ra, Long Mẫu cũng biết truyền tâm lắng nghe. Bất quá Cắt Dùn cũng không có như Long Mẫu nguyện, sự tình nói rất là đơn giản. Đợi đến sau khi nói xong, Long Mẫu âm thanh tận lực êm ái nói, "Thực sự là một đoạn thần kỳ kinh nghiệm, hy vọng ngươi không nên bởi vì đường đi một chút không thoải mái mà ghi hận nó cũng là hải tử đáng thương. Ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, nó cũng cho ta đền bù không phải sao?" Cắt Dùn hiện ra một bộ cũng không thèm để ý tư thái. Cái này khiến Long Mẫu yên tâm một chút. lại nghe Cát Dù nói, đem ngươi đối với lần kia đại tai nạn sự tình nói cho ta biết, ta phi thường tò mò, nhân loại trong lịch sử nhưng không có ngươi cái này kinh nghiệm bản thân giả tới kỹ càng. Ân, rất lâu không có cùng người nói chuyện, cứ việc đó là một đoạn cực kỳ đau đớn, ta vẫn luôn không muốn về nghĩ thời gian, nhưng mà ta nguyện ý tiếp nhận đau đớn, đem nói cho ngươi. Long Mẫu nhẹ nhàng mở ra cực lớn miệng rồng, phun ra từng sợi tựa như cắt bụi đồ vật, tại trước mặt Cát Dù tạo thành một cái cực lớn, có thể biến hóa xa bản. Khi đó ta còn là Long Thần Cung nguyên tố chi chủ, đại địa người phát ngôn, phiến đại lục này cuối cùng sẽ kinh nghiệm đủ loại nguy cơ, mỗi một lần đều biết đối với đại địa tạo thành thương tích. Cái này thời điểm này, liền cần ta dẫn dắt một đám cùng ta đồng dạng bị đại địa chiếu cố quân thể, chữa trị những cái kia bị phá hư chỗ, cứ việc mỗi một lần cũng là buồn tẻ mà mệt mệt, nhưng chúng ta đều tận chức tận trách. Vì ban thưởng chúng ta trên vạn năm tới buôn ba cố gắng, đại địa đưa cho chúng ta khác biệt quà tặng, có lấy được vũ khí cường đại, có lấy được ma pháp thần kỳ chú ngữ, mà ta lấy được một khỏa thuộc về ta trứng rồng. Đó là đại địa dùng ta huyết dịch sáng tạo trứng rồng, đó là hài tử của ta, giữa chúng ta kết nối thanh tích không gì phá nổi. Đúng vậy, ấp trứng sau tiểu long chính là ạ tổ cản. Nó là một cái ưu tú như vậy hài tử, không chỉ có cho ta sinh hoạt tăng thêm màu sắc, cũng bị long tộc làm ra chắc tuyệt công hiến. Ạ tổ cản là cái khiêm tốn hữu lễ long, mặc dù trời sinh nắm giữ viễn siêu khắc long tộc sức mạnh cùng thiên phú, nhưng nó chưa từng tự ngạo, nó trí tuệ bẩm sinh, biết rõ rất nhiều đạo lý. Nó sẽ lễ phép tôn kính trưởng bối, cũng biết quan tâm bảo vệ tiểu bối, đồng thời sẽ chỉ đạo những thứ khác cấu long cùng thanh niên long chiến đấu cùng khống chế nguyên tố. Tại long tộc có vô cùng hy vọng, ta thật sự thực vì nó kiêu ngạo. Nhưng ta làm sao đều sẽ không nghĩ tới, có một ngày nó lại biến thành như thế. Đây đều là thần linh nóng sai. Long Mẫu ngữ khí lần đầu xuất hiện phẫn nộ. Cát Dùn nhẹ nhàng vỗ vỗ lỗ tai, cái này một cái tiểu động tác lập tức để cho Long Mẫu vạn phần xin lỗi, thật xin lỗi, có hay không làm bị thương ngươi. Cát Dùn trừng mắt, ta không có yếu ớt như vậy, chỉ là vừa mới lỗ tai hơi ngứa chút mà thôi. Thì ra là như thế này. Long Mẫu nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, nhớ kỹ khi đó ta là tại bên trong tòa Long Điện ngủ trưa, ạ tổ càng đột nhiên xông tới nói với ta, vĩ đại Bạch Ngân Chi Thần triệu kiến nó, tại đại lục bên ngoài, có ba cái tà thần liên thủ muốn xâm lấn đại địa ý chí, bây giờ cần gấp nó đại địa lực khống chế trợ giúp. Ta lúc đó nghe xong vô cùng giật mình, lúc này liền nói muốn ta tự mình đi, ta mới là đại địa người phát ngôn, không có người nào so ta có tư cách hơn nhận trách nhiệm nặng nề này. Con của ta nói, ta đại địa chi lực cũng không có nó thuần túy, nó mới là bị đại địa dùng tinh luyện nguyên tố sáng tạo sinh vật, nếu như không phải nó đi, sự tình rất có thể thất bại. Ta do dự, cái này dù sao cũng là liên quan đến đại địa tồn vong, ta cuối cùng vẫn lấy đại cục làm trọng, đồng ý nó đi tới, mà cái này cũng chính là ta làm qua hối hận nhất quyết định, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đợi đến ta mới gặp lại nó, chính là các minh đệ khác bọn tỷ bội nói cho ta biết ma long xâm lấn thời điểm. Chỉ có một người mẹ có thể lý giải, khi ta nhìn thấy con của mình trở nên như thế tà ác, và mẹo, tính tình nóng này lúc, hẳn là biết bao tuyệt vọng. Cho nên ma long tại bị thần linh mang đi sau đến cùng đã trải qua cái gì đâu. Có khả năng nhất chính là cái gì đáng sợ thí nghiệm, thì ra thần linh cũng biết làm thí nghiệm sao. Cắt rùn trong đầu không khỏi hiện ra, mấy cái mặc đồ thầy thuốc cái gọi là thần linh, hướng về phía trên bàn giải phẫu đáng thương tiểu long tiến hành điện giật thái quá hình ảnh. Tình huống thật đương nhiên không có khả năng qua loa như vậy lại cấp thấp, Cắt Dùn vây vây đầu đem trong đầu hình ảnh hắt ra. Hắn gặp Long Mẫu thương tâm bi thương bộ dáng, hay là hỏi, ngài biết rõ ràng mà. Khu cụ, ạ tổ cản gặp cái gì sao? Long Mẫu cũng không có bởi vì thương tâm mà không thể nói chuyện, nghe được Cắt Dùn cha hỏi sau, âm thanh so với trước kia thấp hơn mấy phần trả lời, con của ta mặc dù đã biến thành như thế, nhưng nó nhìn thấy ta, vẫn là trước tiên đem ta nhận ra được, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, nó vô cùng thống khổ mà đuổi ta đi chẳng diện, ta biết, nó không muốn tổn thương ta, nhưng ta như thế nào cam lòng đi, ta cho dù chết cũng không muốn cùng ta hải tử tách ra. Tiếp đó, lôi đỉnh chi chủ cùng hóa diễm, chi chủ liền đem ta đánh ngất xỉu. Trải qua một lần lại lần gặp mặt cùng chia ra, ta cũng chỉ là lấy được mấy cái tin tức, con của ta nói cho ta biết, là thần linh phản bội nó, đưa nó vứt bỏ, cuối cùng trở thành như thế. Phản bội? Vì cái gì nói phản bội? Còn có vứt bỏ, hai cái này từ. Cắt Dùn lại động đầu góc phân tích ra. Bất quá trong lúc nhất thời nghĩ không ra có thể tin tình tiết, hắn có chút oán trách cái này thần cơ bắp, kể từ xuyên qua đến nay đều quá mức ỷ lại bọn chúng, dẫn đến hiện tại hắn đầu góc đều không dễ xử. Nói tóm lại, ma long là cùng thần linh có không thể điều hòa ân oán, ngược lại, một ít thần linh cũng nghĩ đưa nó trừ chi cho thông khoái, xem ra Bạch Ngân Chi Thần mục đích cuối cùng nhất đúng là hướng về phía ạ tổ càng đi, cũng không biết bọn chúng sẽ ở trên người ngươi làm cái gì. Cắt Dùn như thế kết luận rằng, Long Mẫu phát ra một tiếng than thở thật dài, ta sở dĩ còn ở nơi này kéo dài hơi tàn, chính là nghĩ gặp lại con của ta một mặt, nếu như những tên kia thật muốn lợi dụng ta đối phó con của ta, như vậy ta cũng liền cái chết chi là được rồi. Không cần nói loại này làm cho người bi thương mà nói, ngươi vì này vùng đất làm nhiều như vậy, không nên rơi kết quả như vậy, hơn nữa ma long nếu là thật đã mất đi ngươi, không biết còn có thể biến thành cái dạng gì, yên tâm đi, có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương ngươi, liền xem như thần linh cũng giống vậy. Cắt Dùn ngay trước lớn hơn mình vô số lần cự long vỗ bộ ngực cam đoan. Long Mẫu nhìn hắn bộ dáng này không khỏi cười ra tiếng, thực sự là một cái tiểu tử khả ái, không nghĩ tới có một ngày sẽ bị một cái loài đoàn bệnh bảo hộ. Lời này cũng không có khinh miệt ý tứ, nhưng Cắt Dùn nghe xong cũng rất im lặng. Chương 421, nơi chút giận chương 421, nơi chút giận cùng Long Mẫu trò chuyện rất nhanh kết thúc, Lao Quốc Vương cùng các tùy tùng xuất hiện, cùng Cắt Dùn một đạo trở về mặt đất. Hoàng cung gặp tập kích sự tình cũng tại Vương đô triệt để truyền ra, dân chúng từ mới vừa bắt đầu lòng người bàng hoàng, lại đến đằng sau quan phương đông đảo cáo chi nguy hiểm đã bị chiến sĩ anh dũng đánh lui, mới có được bình phục. Thái Dương như thường lệ dâng lên, một ngày mới bắt đầu, nhưng không có người quên mất hôm qua mạo hiểm rung động chẳng cảnh. Mỗi nhà tòa báo đều đem ngày hôm qua tin tức trắng trợn đưa tin, đây đương nhiên là nhận được quan phương cho phép. Trên báo chí phối hữu cực lớn miệng máu đem hoàng cung nuốt hết hình ảnh, mỗi một cái nhìn thấy người đều vô cùng sợ hãi thán phục, cho dù là những cái kia sớm đã chính mắt thấy, sẽ ở trên báo chí nhìn thấy cũng có không sai biệt lắm cảm giác. Cắt dùn tại hoàng cung cùng người của hoàng thất tiến hành một lần công khai, cực kỳ quan phương hội gặp mặt, vô số phóng viên chụp hình quốc vương cùng cực lớn người sói bắt tay trong ngáy mắt. Trên báo chí phôi văn, đây là một lần thân thiết hữu hảo gặp mặt, đã từng bị thế nhân chán ghét mà vứt bỏ hung ác người sói cũng có ngoại lệ, lần này gặp mặt tượng trưng hai chủng tộc này đều sẽ có hài hòa sống chung. Lão Nguyên Soái mang theo một đám thất cấp cường giả tính cả thực lực kia sâu không lường được đại địa thần đô chiến sĩ ngày hôm sau mới chạy về. Bọn hắn bỏ lỡ ngày hôm qua đại chiến, cái này hiển nhiên không phải trùng hợp. Tại trước mấy ngày bọn hắn liền bị một chuyện khác hấp dẫn. Bên ngoài một cái phương hướng xuất hiện rất dị thường đại địa chi lực. Vị kia đại địa thần đô chiến sĩ, được xưng Hồng Liên hộ giáo nữ nhân rất khẳng định biểu thị, đó là ma long khí tức, nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Sự thật chứng minh nàng vẫn là nhận lầm. Nàng mang theo lão Nguyên Soái mấy cái lâu năm cường giả tại một cái quái thạch gầy trơ xương cổ đại trong phế tích tìm dòng dã một ngày. Tại tiếp thụ đến Vương Đô lọt vào tập kích tình báo sau, bọn hắn mới biết được bị chơi xỏ. Chuyện này toàn bộ là trách nhiệm của ta. Ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Hồng Liên hộ giáo cũng là lỗi lạc, biết là sai lầm của mình mặt không đỏ, tim không đập thản nhiên thừa nhận, đồng thời biểu thị nguyện ý gánh chịu tương ứng hậu quả. Lão Nguyên Soái là tức giận không nhẹ, nếu như trong hoàng cung các đại nhân vật có cái gì tốt xấu, như vậy hắn bất đắc dĩ chết tạ tội không thể. Làm gì phạm sai lầm chính là mình tôn kính lão sư, hắn liền một câu lời nói nặng cũng không dám nói, trong lòng khí vung không ra, bị vô cùng khó chịu. Cuối cùng vẫn là Bạch Tỷ giả đứng ra nói, Hồng Liên hộ giáo cũng là vì có thể mau chóng diệt trừ uy hiếp, mặc dù phạm sai lầm, nhưng tình có thể hiểu, coi như phải phạt, tin tưởng đại địa ý chí sẽ cho nàng quả báo trừng phạt, không tới phiên chúng ta. Cắt dùn ở một bên nghe làm sao đều không đúng. Bất quá loại sự tình này hắn cũng không tốt nói cái gì. Lão Nguyên Soái cũng không có nhận ra cắt dùn tới, gặp mặt chỉ là đối với hắn biểu đạt lòng cảm kích của mình. Chinh chiến một đời, đối với quốc gia này là chân ái a. Cắt dùn trong lòng nghĩ như vậy nói. Đánh giá phần này tình yêu nước nghi ngờ cũng so thân tình cao hơn một chút. Ngân bạch to lớn trong đại điện, màu bạc cự nhân đang đưa tay bay tán loạn tiến hành lấy giống như âm nhạc chỉ huy động tác. Tiền phương của nó là đủ loại lưu quang toán loạn, dường như đang đan dệt lấy cái gì. Không lâu đi qua, một cái cùng cắt dùn biến làm người sói 7-8 phần tương tự ngân sắc người sói quái vật xuất hiện. Đây là một cái phục chế phẩm, Bạch Ngân Chi Thần đối với thủ nghệ của mình cực kỳ có tự tin, tin tưởng tác phẩm này nhất định sẽ so bản thể càng thêm ưu tú. Nói trắng ra là, người sói cũng bất quá là người sói thủy tổ như thế cấp thấp giả sáng tạo sinh vật, làm sao có thể so ra mà vượt nó một cái chân chính thần linh. Từ trong chiến đấu thu thập số liệu mặc dù có chút kỳ quái, thậm chí có chút là Bạch Ngân Chi Thần bình sinh nghĩ thấy, nhưng nó cho rằng cái này cũng là cái kia người sói đặc thù chỗ, chỉ cần xem mèo vẽ hổ, lại thêm trí tuệ của nó, sáng tạo một cái càng thêm hoàn thiện phụ thuộc chủng tộc càng là đơn giản. Vấn đề hiện tại tới, đó chính là nên cho nó cái này mới hài tử lấy cái gì tên tốt hơn. Chỉ là nhỏ nhẹ cân nhắc, nó liền quyết định tốt. Liền nghe Bạch Ngân Chi Thần uy nghiêm mà động nghe thanh âm nói, tỉnh lại, con của ta, nhà trắng thú. Theo âm thanh rơi xuống, cái kia ngân sói trắng hình sinh vật cơ thể nhẹ nhàng run rẩy lên, sau đó đột nhiên mở mắt. Cùng Bạch Ngân Chi Thần lượng trước không giống nhau tràng cảnh xảy ra. Cái này vốn nên đối với chính mình túi đầu xương thần món đồ chơi mới đối với nó cái này mẫu thân lộ ra răng nanh, ánh mắt bên trong càng là không có một tia kính ý cùng e ngại, chỉ có vô biên khát máu cùng điên cuồng. Khí thế khổng lồ bộc phát, chỉnh toàn bộ màu bạc không gian hơi hơi lay động, cố lực lượng này đã vượt qua bắt cấp, vô cùng lệnh Bạch Ngân Chi Thần hài lòng. Nhưng đây không phải chịu nó khống chế sức mạnh. Quái vật đối thoại Ngân Chi Thần phát động không có chút nào giữ lại công kích, mặc dù tại đụng tới chân thần thân thể phía trước liền sẽ không thể động đậy, giống như bị làm kiên cố định thân pháp. Thần linh nổi giận, nhưng không nhìn ra mảy may dấu hiệu. Nó chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái màu trắng cơ thể của người sói quái vật, một cái đủ để cùng cựu cấp chống lại siêu cấp sáng sinh vật cứ như vậy một chút vỡ nát, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ. Nếu có người nào ở đây, chắc chắn có thể cảm nhận được Bạch Ngân Chi Thần phiền muộn cùng phẫn nộ. Thất bại là người người đều chán ghét chuyện, thần linh cũng giống như vậy, bọn chúng cũng không phải vô dục vô cầu, bọn chúng cũng sẽ có cảm xúc. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Nó trong lòng vẫn còn đang suy tư. Khi nó chú ý tới, cái kia người sói lại là Hoa Thần sứ giả lúc, toàn bộ thần đều không bình tĩnh. Cũng không phải bởi vì Hoa Thần mạnh đến mức nào, mà là bởi vì nó giải Hoa Thần. Cái kia tương tính khắp nơi cùng nó tương xung thần linh là cái cực kỳ bắt bẻ ra hỏa, vô tận tuế nguyệt đến nay, Bạch Ngân Chi Thần cũng không có gặp qua đối phương đi tìm một cái thần sứ. Mà hắn thế mà tại cái này thời điểm này tìm, hơn nữa còn là một cái người sói, loại kia cấp thấp lại bẩn thỉu sinh vật. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh cái kia người sói cực kỳ đặc thù, không chỉ có đặc thù lại ưu tú. Nắm giữ một cái tốt thần sứ đối với thần linh cũng là rất có chỗ tốt, ngoại trừ đại diện ở nhân gian làm việc, còn có thể để thăng thần linh quyền hành tỷ trọng. Cái này phi thường trọng yếu. Bạch Ngân Chi Thần trước đó cũng đi tìm mấy cái thần sứ, nhưng đều không đạt được nó mong muốn tiêu chuẩn, cho nên kể từ cái cuối cùng thần sứ hy sinh sau đó, nó liền không có lại tìm. Bất quá lần này để nó thấy được cơ hội, đương nhiên nó sẽ không đi đoạt Hoa Thần tìm cái này. Một cái cao quý lại kiêu ngạo thần linh cũng sẽ không vừa ý người khác coi trọng đồ vật, nó nhất định phải là so vậy càng ưu tú. Cho nên nó quyết định thu thập đối phương chiến đấu số liệu chính mình sáng tạo một cái tốt hơn. Trong chiến đấu cắt dùn phân khích biểu hiện quả nhiên khiến cho mọi người thậm chí nó cái này thần linh đều thất kinh. Rất đáng tiếc đã bị Hoa Thần giành trước. Nhưng mà không sao, nó sẽ hủy đi người khác, chính mình tái tạo một cái tốt hơn, đến lúc đó tại mang theo chính mình đồ tốt đi bị hủy diệt một phương nơi đó khoe khoang một chút. Suy nghĩ một chút đến để cho thần hưng phấn. Cái này cỡ nào như mọi người hư vinh ganh đua so sánh, Bạch Ngân Chi Thần cũng sẽ không thừa nhận, thần linh nhất định phải là sâu không lường được. Nhưng bây giờ, nhìn xem đã thất bại thành mảnh vỡ tác phẩm, Bạch Ngân Chi Thần bỗng nhiên đối với cái nào đó tại ẩn nút truyền âm, "Aquila, đến ta cái này tới." "Là chủ nhân của ta thần linh cũng cần nơi chút giận." Chương 422, thực trà xã giao chương 422, thực trà xã giao từ gần nhất tình báo đến xem, Vương Đô hẳn là sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, cắt dùn thế là liền định trở về. Bất quá hắn vẫn lưu lại một đầu nắm giữ cảnh báo năng lực người sói quái vật tại Vương Đô, nếu như phát sinh tình huống khẩn cấp, hắn sẽ có được kịp thời thông chi. Cắt dùn không có tuân theo nguyên lai con đường, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, kế lạc gì ạ thành cách Vương Đô cũng không xa, từ nơi đó về nhà thêm gần. Ngầm đầu chính mình chán, lúc này mới nhớ. Con đường bay về so với hắn tưởng tượng còn muốn ngắn, lưỡng thành khoảng cách tại cắt dùn thất cấp tốc độ chạy phía dưới bông chốc liền đến, còn lại chính là xuyên thẳng qua truyền tống trận. Bất quá hắn mới đáp xuống cái kia quen thuộc hòn đá nhỏ phòng bên cạnh lúc, bên hai liền tiếp hoa thần truyền tin, tại Vương Đô phát sinh sự tình ta đều biết, đến thần quốc của ta đến nói một chút ta. Cắt dùn động tác ngừng một lát, nghĩ ngợi một lát tiến vào thần quốc chính tự, lúc này mới tại chỗ đi lên pháp trận, đồng thời niệm tụng chú ngữ. Tầm mắt xuất hiện phút chốc mơ hồ, bên hai nghe được êm tai giai điệu, thể xác tinh thần phảng phất chìm vào ôn nhu hải dương. Lại nhìn một cái, hắn người đã ở một mảnh từ cỏ xanh tiểu hoa lắt thành thế giới. Trong không khí là tinh khiết nhất tự nhiên chi vị, xanh da trời, vân như trắng, một mảnh an lành yên tĩnh. Một tòa màu trắng tiểu đình tọa lạc cách đó không xa, dừng lại một thân ảnh tinh tọa, bên cạnh sớm đã bày xong đồ uống trà, đang chờ khách nhân đến đây. Cắt dù đầu tiên là nhìn chung quanh một chút cái này mỹ hảo hoàn cảnh, lúc này mới đi về phía tiểu đình. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn về phía thân ảnh đối diện. Hoa thần bộ dáng bây giờ chính là một cái đầu đội lụa trắng, thân mang sạch sẽ một mạc váy liền áo nữ tử hình tượng. Trong suốt lụa trắng cũng không có che chắn nó bên ngoài, là cái chợt nhìn cũng không như thế nào kinh diễm, nhưng lại vô cùng dễ nhìn khuôn mặt. Trên người nó cái kia cô thánh khiết không thể xâm phạm khí chất mười phần rõ ràng. Cắt dùn cảm thấy, liền xem như sắc bên trong quỷ đói tới, đều biết bởi vì khí chất này mà biến thành một cái an tĩnh thân sĩ. Đây là chúng ta chân chính lần thứ nhất gặp mặt, một thân này là ta cũng không thành thần lúc, tại đại lục làm truyền giáo giả trang phục, sẽ không cảm thấy kỳ quái à. Hoa thần mím môi nở nụ cười, dùng mang theo đùa giỡn ngựa khí nói. Coi như ngươi là cái mọc ra cờ dạ kẻ nọ, sau lưng sinh một đôi cánh rơi quái vật ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cắt dùn cũng mở lên nói đùa, bất quá hắn phản ứng lại, nói như vậy giống như không thể nào lễ phép, nhất là đối phương còn là một vị nữ sĩ, thế là vội vàng nói, xin lỗi, ta không có mạo phạm ý tứ. Ta có thể hiểu được, rất nhiều người đều đối thần linh bề ngoài có các loại kiến giải, cái này kỳ thực không tệ, bởi vì ta cũng có những thứ khác diện mạo, đây là vì để chúng ta nói chuyện dễ dàng hơn một chút mới dùng hình thái này. Hoa thần không có chút nào nếu là ý tức giận. Cắt dùn cười miệng hai tiếng, nói tới chính thức chủ đề, lần này bọn chúng đối với Vương Đô tập kích hẳn là hướng về ta đến, bất quá bọn chúng rõ ràng đánh giá thấp năng lực của ta, ngoại trừ Bạch Ngân Chi Thần, cái kia Chân Lý Chi Thần cũng tham dự trong đó, ngươi có phát hiện gì khác không? Tại Vương Đô kẻ phản bội ở trong, ta thấy được quỷ mẫu hài tử, đó là một cái cũng đang cũng tà thần mình, vô thượng tòa án từng đối với nó từng tiến hành mấy lần không nhẹ không nặng trừng phạt, nhưng nó tinh thần đồng thời không bình thường, không nghĩ tới nó cũng biết tham dự đối với ma long tính toán ở trong. Hoa thần vừa nhắc tới chính sự trở nên vô cùng chuyên chú, giống như một cái cơ khí nhân. Tốt, bây giờ ba cái. Cắt dùn nuốt nuốt khuôn mặt, hy vọng đến lúc đó ta có thể chịu nổi bọn chúng liên thủ hỏa lực a. Hắn bây giờ thế nhưng là không có nhiều lòng tin, hai cái thần linh còn có thể tiếp nhận, nhưng ba cái, từ Bạch Ngân Chi Thần biểu hiện ra tới sức mạnh, thật là hắc. Không cần cho mình áp lực quá lớn, thần linh không thể tùy tiện ra tay, ta nghĩ ngươi đã phát hiện, đây là vô thượng tòa án cho thần linh quyết định quy củ. Hoa thần như thế an ủi nói. Ta biết rõ, chỉ là tùy tiện nói chuyện. Cắt dùn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tới uống chút trà a, đây là đồ tốt, ngươi sẽ thích. Hoa thần tự mình rót một chén trà giao cho Cắt dùn. Cắt dùn cảm tạ một câu liền uống một ngụm, lập tức cảm giác trong miệng có kỳ diệu tư vị, trong lòng tất cả phiền não tích tụ toàn bộ bài trừ, chỉ còn dư tâm tình tốt. Cùng lúc đó, một cái khác màu bạc trắng thần quốc ở trong, một vị nào đó đang tại gặp đáng sợ dày vò. A Quý Lạ biết mình nguyên nhân chính vì hành động thất bại rất tức giận, mình nhất định là bởi vì cái này mới gặp dạng này trừng phạt. Cứ việc trong lòng bị khuất, nhưng hắn không dám có chút phản kháng, còn phải đối với dạng này trừng phạt mang ơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình chủ phát dạng này lửa giận là bởi vì tâm tình không tốt, chỉ có thể là bởi vì vây quét người sói hành động thất bại. Vĩ đại Bạch Ngân Chi Thần mới sẽ không có loại kia cấp thấp cảm xúc, coi như bản thần tự mình nói ra hắn đều sẽ không tin tưởng. Chủ nhân của ta, cảm ơn ngài trừng phạt. Cái này sẽ để cho ta cái này hèn mọi người hầu càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, càng thêm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Nghe đau đớn nhưng phải cố gắng gào thét âm thanh. Bạch Ngân Chi Thần trong mắt không có thương hại chút nào, nó cũng không thể từ loại này thi bạo bên trong thu được bình tĩnh, ngược lại càng nghe càng là bực bội. Khả năng này là đã quen trừng phạt cái này cuồng tín đồ nguyên nhân. Cuối cùng nó thực sự phiền chán, thế là liền phóng ngập rời đi. Đằng sau còn cần đối phương làm việc, cũng không thể tại cái này thời điểm này đối với ạ quỷ lạ tinh thần tạo thành cái gì không thể nghịch ảnh hưởng. Ý thức nhất chuyển, Vương Đô bên trong tòa nào đó hoa lệ trong phòng Elia mở mắt ra. Từ trên giường đứng dậy, trong phòng chỉ có một mình nàng. Có lẽ, cướp người khác cũng không phải không thể. Elia đột nhiên từ lời tự nói. Lập tức vị tiểu thư xinh đẹp này vẫy vẫy đầu, xinh đẹp tóc dài tại ngoài cửa sổ chiếu vào trong ánh nắng giống như tơ vàng lóa mắt. Trong phòng cao mày đi qua đi lại, trong lòng từ đầu đến cuối khó chịu. Nàng bỗng nhiên dừng chân, đang đối với trên giường một cái gối thi triển ma pháp, đem biến thành một cái người sói bộ dáng con rối. Con rối còn có thể động, nhảy dựng lên liền hướng về phía hệ lì ạ phách lối hét lớn, ha ha ha, ta là mỹ lệ hoa thần sứ giả, ta so bất luận kẻ nào đều ưu tú. Chỉ có mỹ lệ hoa thần có thể nắm giữ ta. Ngươi, không, phối. Hệ lì ạ nộ khí trong nháy mắt liền bị đốt, trong tay biến ra một cây roi ra hướng về phía cái kia người sói con rối hất lên, trực tiếp quấn lấy con rối cổ. Theo nữ hải kéo một cái, con rối liền bị lôi đến dưới chân. Coi như ngươi chinh phục thân thể của ta, cũng không chiếm được linh hồn của ta. Con rối vẫn tại kêu gào. Hệ lì ạ nâng lên không sỏ giày trắng non chân ngọc, hướng về phía cái kia đáng hận mặt sói liền một cước giẫm đi lên. Con rối âm thanh cũng thay đổi hình. Ô ô, ngươi, không ngươi nhìn ta xứng hay không? Ngươi nhìn ta xứng hay không? Chỉ là đê tiện người sói. Ngươi cảm thấy ta sẽ yêu thích sao? Ta thế nhưng là cao quý thần linh, ta mới sẽ không hiếm có đâu. Hoa thần thần quốc ở trong, đang muốn nhắc lên mặt khác chủ đề cắt dùn bỗng nhiên sở lấy khuôn mặt, lộ ra ánh mắt kỳ quái. Thế nào? Hoa thần hỏi. Cắt dùn thần sắc càng ngày càng cổ quái, ta như thế nào có loại cảm giác bị người đạp? Chương 423, đánh cắp chương 423, đánh cắp đây có lẽ là một loại nào đó trong coi u minh ám chỉ, cái này cần chính ngươi tìm kiếm đáp án. Hoa thần nói như vậy. Kỳ quái ám chỉ. Cắt dùn lẩm bẩm một câu, ngược lại hỏi, còn có một cái làm ta rất để ý chuyện, thần linh nhóm vì cái gì rời đi đại lục, ngươi đây nên biết ta. Đây là sớm nên hỏi, lúc trước gặp mặt bởi vì trường hợp không quá phù hợp, cho nên cắt dùn liền không có mở miệng. Ta liền biết ngươi sẽ hỏi, vốn là không nên nói cho ngươi, vì để tránh cho ngươi sinh ra lo âu cảm xúc, bất quá đi qua quan sát của ta, ngươi không phải yếu ớt như vậy. Hoa thần hai tay vén nhẹ nhàng đặt ở trên đùi, cứ như vậy nhu nhu nhìn xem cắt dùn. Có thể các ngươi có lo nghĩ của mình, gì tình huống ta đều là có thể tiếp nhận. Cắt dùn nhún vai nói, kỳ thực cũng không có phức tạp hơn, thần linh nhóm như cả cụ ạ bại dừng dậm ý chí suy đoán như thế, muốn đi tránh nạn đi. Hoa thần nói ra đạo, tại vạn năm phía trước, đại lục bên ngoài liền xuất hiện một loại cực kỳ quỷ dị năng lượng màu xám, chỉ cần là bị nó tiếp xúc vật chất, vô luận là cái gì, đều sẽ bị thôn phệ, liền xem như thần linh cũng giống như vậy, cơ hội liền phản kháng đều không làm được. Cắt dùn hơi hơi ngửa ra sau, trên mặt có giật mình cùng nghi hoặc. Liền nghe Hoa thần nói tiếp, dựa theo năng lượng màu xám kia đẩy tới tốc độ, hẳn là tại trong vòng ngàn năm liền có thể đến đại lục, mấy cái cổ thần liên hợp lại, tỉnh lại vô thượng tòa án ý chí, đem năng lượng màu xám kia xua đuổi, nhưng thần linh nhóm đều biết, năng lượng màu xám kia còn có thể trở về, cho nên bọn chúng một cái tiếp một cái rời đi đại lục. Cắt dùn thật lâu không nói gì, liền chính mình là lúc nào trở lại thực tế đều quên. Hắn đứng tại trước cửa đá, duy trì đưa tay đi kéo cửa động tác. Chờ thông thả thần tới, trong đầu lại thoáng qua Hoa thần cuối cùng an ủi hắn lời nói, không có chuyện gì, nếu như chờ đến đó một ngày, ta sẽ cùng đại lục bên trên tất cả chủng tộc cùng một chỗ, chung phó tai nạn. Thật là, lại phải cho mình làm tư tưởng việc làm, ta liền không nên mượn tiện. Khe khẽ lắc đầu, cắt dùn kéo mở truyền tống trận. Mà đổi thành một bên, Hệ Lì ạ nhìn xem đã cung kính thần phục tại dưới chân định mọt người sói con rối, trên mặt xuất hiện lâu ngày không gặp khoái ý. Phi hành yêu tinh trên hòn đảo. Một đám toàn thân vũ trang phi hành các yêu tinh đang toàn lực tiến đánh nhà mình địa lao cửa vào. Không biết lúc nào, địa lao liền bị ai đóng từ bên trong thông đạo, ít hôm nữa thưởng tuần tra lính canh ngục trực ban lúc phát hiện vào không được, đi qua mấy phen thăm dò sau báo cáo. Bọn chúng xác định bên trong là tiến vào kẻ xâm lấn, lập tức tiến nhập khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lần hành động này quan chỉ huy dùng có thể tính cả trong địa lao khuyết đại âm thanh dụng cụ thiết bị hô to, mặc kệ bên trong là ai. Hiện tại hoặc các ngươi bị bao vây, đừng nghĩ đến phản kháng, ngoan ngoãn đi ra, chúng ta sẽ theo nhẹ xử lý. Chúng ta là một cái hiền lành chủng tộc, dạng này gọi hàng đã kéo dài có một đoạn thời gian, nhưng trong địa lao ra hỏa không có động tĩnh chút nào. Phi hành các yêu tinh kiên nhẫn cũng không sai biệt lắm hao hết. Chúng ta đã cho qua cơ hội, là chính ngươi không chân quý, vậy cũng đừng trách chúng ta. Quan chỉ huy nói xong, liền hướng về phía thủ hạ làm một cái tấn công thủ thế. Mấy trăm sớm đã xúc thế đai phát tinh binh cường tướng hô to một tiếng, cơ thể đồng thời bành trường biến đến dị, trở thành mọc ra chuồn chuồn cánh quái dị người sói, mỗi cái hung hãn. Bọn chúng cũng không nhận được lý trí hủy hoại, cho nên vẫn như cũ giữ vững tính kỷ luật, đi theo khẩu hiệu hướng về phía phong bế cửa lớn liên tục va chạm. Giống như nổ lôi động tính xa xa truyền ra, thanh thế hùng vĩ. Đứng trên mặt đất cũng có thể cảm nhận được mặt đất bởi vì trùng kích cực lớn mà hơi hơi run run. Mà cái kia phong bế địa lao môn vẫn như cũ kiên cố. Nữ mu chuyên tâm làm mình sự tỉnh, không có chút nào để ý tới phía trên tiếng ba đập. Vẹn ngược lại có chút hoảng hốt, không ngừng mà nghĩ linh tinh, những thứ này phi hành yêu tinh chuyện gì xảy ra? Ăn cái gì lớn lên? Hung hãn như vậy. Chủ nhân, trận pháp này có thể ngăn cản sao? Nữ mu dùng không biết tên nước sơn đem toàn bộ địa lao thoa lên đủ mọi màu sắc, phức tạp hình tròn ấn ký đồ án nhìn như lộn xộn kỳ thực có quy luật giải rác các nơi. Có giống như là dấu hiệu chữ viết tạo thành dây xích kết nối lấy trong phòng giam bọn quái vật. Nghe được vẹn lời nói, nữ mu rất là tự tin nói, yên tâm đi, ta đã kiểm tra ở đây kèm theo phòng ngự trận pháp, vô cùng cao cấp, những tiểu tử kia trong thời gian ngắn là không đánh vào được. Thế nhưng là bạn nhất ngươi thất bại, hoặc ngươi tại thành công phía trước bọn chúng liền tiến vào nên làm cái gì? Ta không cảm thấy ngươi có thể đối phó những cái kia cổ quái phi hành yêu tinh. Vẹn vẫn như cũ bất an. Ta làm việc từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không xuất hiện ngươi nói loại tình cảnh này. Nữ mu âm thanh vẫn như cũ bình thản. Sau cùng vẽ xấu hoàn thành, cổ xưa mà cường đại trận pháp mạch kín liền như vậy hình thành. Mặc dù không biết chủ nhân của bọn nó ai, bất quá tất nhiên đem bọn nó nhốt ở chỗ này, xem ra là từ bỏ, đáng thương tất cả mọi người, để ta đến trả lại cho các ngươi tự do, cho các ngươi chắc có hết thảy à. Nữ vu như si mê như say sưa mà nói, đưa tay giống như là muốn vuốt ve trong địa lao hóa sói chư nhân. Đừng có lại chậm trễ, tiến nhanh đi xuống một bước. Vẹt ghét nhất nữ vu cái này lề mà lề mề thói quen, thế là liên thanh thúc giục. Bất quá nữ vu vẫn là tại một phen nổi điên sau mới chính thức bắt đầu. Chú nữ phối hợp với đặc định bước chân, nữ vu hai tay nâng cao, tại địa lao hành lang bên trong hành tẩu. Vốn là đang ngủ say chư nhân nhóm bắt đầu có phản ứng, giống như là làm ác mộng bất an khinh động lấy. Càng có hóa sói chư nhân phát ra đáng sợ mà trầm thấp gầm rú. Cùng lúc đó, đang tại trong cả cụ ạ bãi nhà lao đầu quan sát học tập cặt sụn cảm nhận được cái gì. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, khẽ to mày. Lao đầu nâng người lên, trong tay cầm một cái đấm máu tiểu đao nghi hoặc quay đầu, ngươi thế nào? Giống như có người nào muốn đoạt đi ta đồ vật. Cặt sụn nghi ngờ nói. Không hiểu thấu lao đầu không có để ý tới, mà là cúi đầu nhìn về phía đã hấp hối quái vật. Đây là trẻ nọ sạc mị ma hình thái, nhưng mà đầu đã không tại, lao đầu vừa mới là đang thu thập hàng mẫu. Ta phải đi xem. Cặt sụn nói chuyện đã cất bước rời đi. Gia hỏa này đầu ngươi từ bỏ. Lao đầu hướng về phía bóng lưng hô, ta một hồi trở về cầm. Cắt dùn âm thanh biến mất ở tầng hầm lối vào. Lao đầu quay đầu nhìn về phía tại trong bảo dưỡng dịch ngâm đầu người, cái kia nguyên bản anh tuấn dị thường khuôn mặt vĩnh viễn như ngừng lại hoảng sợ nhất và mèo thời khắc, chỉ là nhìn lên một cái, phản phất liền có thể cảm nhận được cái kia thấu xương tuyệt vọng. Nữ vu còn đánh giá thấp nắm giữ trong địa lao những thứ này hóa sói chư nhân độ khó, nàng cũng vận dụng cường đại thượng cổ cấm thuật, mà cái kia cứng cỏi liên hệ lại cắt vẫn như cũ gian khổ. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt, lời thuyết minh chờ ta nắm giữ sau đó, bọn gia hỏa này đối với ta cũng liền càng thêm trung thành. Nàng liếm liếm ở môi đạo. Bên ngoài truyền đến tiếng va đập đã kéo dài rất lâu, cửa nhà lao hoàn hảo không chút tổn hại, như không có bất kỳ cái gì sự tình mở dạng, điều này cũng làm cho vẹn triệt để yên lòng. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, chẳng mấy chốc sẽ có khó có thể dùng tưởng tượng phiến phức buông xuống. Chương 424, đầu não hình người sói chương 424, đầu não hình người sói quan chỉ huy đang cái chán bước lên mồ hôi nóng, gân giọng hô khẩu hiệu, sau lưng đống nhiên truyền đến một cái âm thanh, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra sẽ không nhìn sao? Quan chỉ huy lúc này đang bốc hỏa, nhìn lại, toàn bộ yêu tinh đều choáng tại chỗ. Một cái vô cùng quen thuộc, lại tại nó trong lòng vĩ đại nhất thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở sau lưng nó. Cắt dùn bây giờ là người sói hình thái, mặc dù chỉ là giai đoạn một biến thân, nhưng vẫn là bị chúng phi hành yêu tinh nhận ra. Giữa bọn họ liên hệ rất dễ dàng phân biệt. Làm quan chỉ huy phi hành yêu tinh cứ như vậy sững sờ nhìn chăm chú cắt dùn thật lâu, nước mắt đông nhiên nước mắt, xông lên ôm lấy một con sói chân sẽ khóc gạo, ô ô à. Vĩ đại người sói chi thần. Ta cuối cùng lại gặp được ngài. Ta liền biết ngươi sẽ còn trở lại. Lúc này sau lưng cắt dùn chính là vô số đi theo mà đến phi hành yêu tinh dân chúng. Gặp quan chỉ huy này như thế không biết xấu hổ như vậy, lại dám ôm lấy vĩ đại lang thần chân, nhao nhao lộ ra phẫn nộ. Ta cũng muốn. Không biết là ai hô một câu, đồng thời lấy thế xét đánh bắt được người sói cái đuôi. Đây phản phất là một cái tín hiệu, tất cả phi hành yêu tinh đều đỏ mắt, cùng nhau xử lý. Hạt thẻ phụt. Cắt dùn chỉ tới kịp phát ra một câu ý nghĩa không rõ âm thanh, liền bị vô biên nhiệt tình bao phủ. Cũng may cuối cùng hắn lập tức dùng khống chế quyến từ sức mạnh mới khiến cho những thứ này dính người vật nhỏ từ trên người chính mình xuống. Thoát thân sau. Vĩ đại người sói chi thần lập tức hạ đầu thứ nhất pháp lệnh, đó chính là bất luận cái gì phi hành yêu tinh dưới tình huống không trải qua cho phép tuyệt đối không thể đụng vào người sói chi thần một chút, bằng không đem bị khu trục, không còn là người sói chi thần quyến tử. Chứng kiến điều luật này, đản sinh tất cả phi hành các yêu tinh đều là lộ ra tiếc nuối thần sắc, mà những cái kia đụng phải người sói chi thần, nhất là quan chỉ huy kia, đã là ở trong lòng trong bụng nở hoa, đồng thời bị vô số ước ao ghen tị ánh mắt. Cắt dùn không đi quản những thứ này cuồng tín đồ, hắn đi tới đã tắt địa lao trước cửa, thông qua cảm giác đại khái đã biết bên trong phát sinh sự tình. Lại có thể có người nghĩ tiếp quản những cái kia chư nhân quyền khống chế, khẳng định là dùng đi gây sự, bất quá bên trong hai tên kia là thế nào tới chỗ này. Suy nghĩ, cắt dùn đã giơ lên cao cao nằm đấm, sau đó đột nhiên vung xuống. Vĩ đại người sói chi thần ra tay, tự nhiên không phải nhỏ yếu quyến tử có thể so, nguyên bản một mực không thể dung chuyển địa lao môn trong nháy mắt phá toái. A, người sói chi thần, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Đây mới thật sự là sức mạnh. Người sói chi thần, xin cho ta trợ giúp che chở ngài nằm đấm a. Vạn nhất làm bị thương phía trên lông tơ sẽ không tốt. Cắt dùn không để ý tới sau lưng điên của ngôn ngữ, mà không thay đổi đi vào địa lao. Liền mấy người mặc áo giáp phi hành yêu tinh nghĩ sớm mở đường, hắn cũng cự tuyệt. Cái hình thể này người sói đi ở trong địa lao này cơ hồ không có âm thanh, trên chân đệm thịt làm ra rất tốt hiệu quả âm thanh. Bất quá không phát xuất ra thanh âm, không có nghĩa là người ở bên trong không biết nó tới. Chỉ thấy phía trước đống nhiên lục quang sáng rõ, mấy quả thiêu đốt lên lục diễm hỏa cầu bắn nhanh mà đến. Người sói không tránh không né, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, hỏa cầu liền bị thổi lệch khỏi quỹ đạo, nện ở chúng quanh trên vách tường. Lại có lôi điện ông minh đem phía trước đường đi hóa thành lôi chỉ. Tựa như bất cứ sinh vật nào bước vào đều sẽ bị điện kinh ngạc. Người sói vẫn như cũ không sợ, thản nhiên đi vào trong lôi chỉ, ánh chớp bắn tung tóe, thanh thế dọa người. Nhưng người sói vẫn như cũ bình yên vô sự đi ra cửa ải này, chỉ là trong miệng phun ra một điếu thuốc vòng. Hắn đã thấy nữ vu thân ảnh, cái sau vẫn tại chuyên chú thi pháp, mặc dù biểu hiện bình tĩnh, nhưng cái chán đã sớm trải rộng mồ hôi dịt. Vẹn hoảng sợ bay lượn khắp nơi, la to, không xong, không xong. Chính chủ tìm tới cửa. Nữ vu làm sao không biết đại thế đã mất, nhưng nàng cũng không phải chấp nhận tính cách, dù là biết thắng lợi lại không thể có thể. Nàng cũng vẫn như cũ muốn đem kế hoạch áp dụng đến một khắc cuối cùng. Vẹn xem nữ bu, nhìn lại một chút đi bộ nhàn nhã đi tới người sói, không biết ở trong lòng suy tư cái gì, đột nhiên nhất quan tâm, hướng về phía cặt dùn hét lớn, ta và ngươi liều mạng. Nói xong liền hướng Cắt Dùn phóng đi, cơ thể không ngừng bành trướng, cuối cùng đã biến thành đầu đỏ làm xen nhau cự điểu, rồi ra móng vuốt chụp vào người sói. Nhưng đối thủ chỉ là đơn giản hơi vung tay, nhìn như hung tàn cự điểu liền bị đập tới một bên trên cửa lao, tiếp tục bắn ra rơi xuống đất, không thể động đậy. Nữ Vu trong mắt lóe lên đau lòng thần sắc, nhưng vẫn là không có ngừng phía dưới động tác. Hắc, làm gì vậy ngươi? Một tấm mặt sói lại gần, cái mũi cơ hồ chạm vào nữ Vu trong lốt hai. Nữ Vu cơ thể đã run một cái, gắt gao mím môi không nói lời nào. Muốn ta những tù binh này a? Cắt Dùn lại hỏi. Nữ Vu vẫn như cũ không đáp, thân thể của nàng bắt đầu xuất hiện run rẩy, giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt của nàng xuất hiện nồng nặc không cam lòng. Ngươi những thứ này trò xiết thật đúng là kỳ lạ, ta đều chưa thấy qua dạng này, lại có thể cắt chém ta cùng những tù binh này liên hệ, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cắt Dùn lại đi vòng qua nữ Vu một bên khác, đầu từ đối phương dưới nách xuyên qua, tại nữ Vu trong túi áo tìm kiếm, lật ra rất nhiều hắn cho là cũng không quen biết đồ vật. Hắn rất xác định, cái này nữ Vu thi triển tuyệt đối là rất thần bí, rất hiếm hoi ma pháp, bởi vì phương thức vận hành cùng hắn thấy qua tất cả ma pháp hoặc ma pháp trận cũng không giống nhau. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ Vu cuối cùng nói chuyện, nàng không rõ cái này người sói vì cái gì khoan dung nàng tiếp tục làm ăn cắp chuyện. Phải biết, nếu như nàng thành công, nàng tin tưởng ở đây không có người nào là đối thủ của nàng, trước mắt cái này người sói cũng giống như vậy. Mặc dù đối phương bây giờ là những thứ này hóa sói chư nhân chủ nhân, nhưng nữ Vu cho rằng, người sói đem những thứ này chư nhân chuyển hóa thành dạng này cũng là tốn không ít tâm tư. Cái này người sói nhất định này là một cái tốt mưu lược đầu não hình người sói, chứa đựng những thứ này nắm giữ lực lượng siêu cấp chư nhân nhất định có cái gì thiên đại âm mưu. Dù sao từ vừa mới đối phương xuất hiện đến bây giờ biểu hiện, cũng là nàng thấy qua những cái kia tà ác đến chảy mù điên cuồng nhà không sai biệt lắm. Không nói trước cái khác, liền cái này người sói biết nói chuyện sẽ rất khó giàn giải. Đoán chừng là tại trạng thái nhân loại phía dưới nghiên cứu ra có thể tại người sói trạng thái dưới nói chuyện khí quan. Đây càng nói rõ đối phương đầu não phát đạt. Yên tâm như vậy để tan đếm thí đánh cắp những thứ này chư nhân quyền khống chế, xem ra đối với chính mình dốc hết tâm huyết thành quả rất có lòng tin, nhưng mà, đây chính là vĩ đại nữ Vu giáo chủ ngài nội ý địa pháp chú. Nữ Vu trong lòng dạng này tự đắc suy nghĩ. Ta chính là đối với ngươi thủ đoạn này rất hiếu kỳ, nhìn ngươi biểu diễn mà thôi, không có việc gì, ta cho ngươi thời gian, ngươi tiếp tục. Cắt Dùn đã ngồi xổm ở trước mặt nữ Vu, quang minh chính đại đảo nhân ra túi. Ngươi có thể hay không đừng lật ta đồ vật? Nữ Vu khỏe miệng có chút run rẩy đạo. Không được, ta xem các ngươi một chút, nữ Vu bình thường đều ở trên người mang những thứ gì. Ngươi lật liền lật. Xin cứ đừng sờ loạn. Gậy như cây trúc tựa như, khi ta hiếm có. Chương 425, cũng đến từ cả cụ ạ bạch chương 425, cũng đến từ cả cụ ạ bạch. Cắt Dùn đem nữ Vu thứ ở trên thân đều lật ra tới sau, liền chính mình chạy đến một bên nghiên cứu đi, tùy ý người khác ở đó cố gắng trộm lấy chính mình quyền hành. Hắn chủ yếu chính là muốn nhìn một chút, cái này nữ Vu năng lực, nếu như đối phương thành công, hắn liền sẽ bức bách đối phương đem pháp thuật giao ra, đồng thời nhìn đối phương nhân phẩm quyết định sinh tử. Nếu như đối phương thất bại, vậy thì vẫn là bức bách đối phương đem tất cả nắm giữ ly kỳ pháp thuật giao ra, đồng thời nhìn đối phương nhân phẩm quyết định sinh tử. Dự báo mặt nạ tự bế lâu như vậy, cũng nên khôi phục, trở về xem một chút đi. Cắt Dùn chợt nhớ tới dùng tốt dự báo mặt nạ, không có đồ chơi kia thời gian thật là có rất nhiều không tiện. Thời khắc này nữ Vu hoàn toàn là hỗn loạn trạng thái, cái này người sói đơn giản chính là một cái bệnh tâm thần, coi như đối với chính mình tự tin, nhưng đây cũng quá tự tin quá mức. Thật giống như nhất định phải đợi đến nàng thành công mới thôi. Loại này không đem nàng để ở trong mắt cảm giác lệnh cái này sống không biết bao lâu nữ Vu cuối cùng có phẫn nộ. Nàng càng thêm ra sức cấp đoạn hóa sói chư nhân quyền khống chế, nhưng tiến độ vẫn như cũ chậm chạp. Thời gian chậm rãi qua, bên cạnh đã xuất hiện rất nhiều phi hành yêu tinh. Bọn chúng đều dùng vô cùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú lên cái kia nằm nghiêng ở một bên nhìn nữ Vu biểu diễn người sói, đút đồ ăn cho ăn, đấm chân, thật không thoải mái. Đừng quá đắc ý. Người sói, chờ ta sau khi thành công, nhìn ngươi còn thế nào mà cười. Nữ Vu cắn răng nghiến lợi nói. Loại này bị xem như gánh xiết thú thẳng hề nhìn tình huống nàng chưa bao giờ trải qua, ngàn năm chưa từng xuất hiện xấu hổ giận dữ cảm xúc dâng lên trong lòng, để cho trong tay pháp chú đều không ổn định. Chuyên tâm một điểm, ta lại không nổi. Cắt Dùn một tay chống đỡ đầu, an phi hành yêu tinh lột ra đưa tới hoa quả, rất là hữu hảo nhắc nhở. Cái kia vẹn tại xó xỉnh nhìn xem những cái kia màu sắc rực rỡ hoa quả chảy dòng nước bọt. Người sói chi thần, đây là chúng ta tại phía tây trong rừng thu thập trái cây, hương vị phi thường tốt, ngài mau nếm thử. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính phi hành yêu tinh tìm được cơ hội, gạt mở trước kia cho Cắt Dùn móng đồng bạn, đưa lên một cái vừa lớn vừa tròn trái cây màu tím ân cần nói. Cắt Dùn rất thích thú hé miệng, chờ đợi về sau giả đem hoa quả bỏ vào trong miệng. Hắn xem như lý giải quý tộc vui vẻ, thật sự rất dễ dàng để cho người ta sa đoạn. Bị gạt mở phi hành yêu tinh rất tức giận, sương mặt lên, bắt đầu tùy thời tìm kiếm trở lại vị trí cơ hội. Chờ đó cho ta à, một hồi ta cũng muốn làm cho những này chư nhân dùng phương thức giống nhau phục dịch ta, nhường ngươi ở một bên biểu diễn. Nữ Vu trong lòng hận nghĩ. Nàng đã có lòng tin, bởi vì cảm nhận được cái kia liên hệ nhanh cắt không sai biệt lắm, chỉ là rất lo lắng đối phương tại một khắc cuối cùng đột nhiên ra tay, vậy thì phiền toái. Bất quá Cắt Dùn không có chút nào muốn xen vào ý tứ, ngược lại có chút hưng phấn lên. Cái này nữ Vu quả nhiên là có chút đồ vật, bát cấp nguyên rủa nàng thế mà đều có thể chậm như vậy chậm mãi đi. Cắt Dùn nhấm nuốt động tác dần dần chậm lại. Địa lao tia sáng chợt tối lại, chỉ có trong phòng giam hóa sói chư nhân trên thân bốc lên nhỏ nhẹ màu đỏ, đem ở đây ánh chiếu lên vô cùng ấm trầm. Ha ha, ha ha ha. Nữ Vu bả vai run run, đầu tiên là nhỏ nhẹ cười, sau đó là cất tiếng cười to. Nàng thành công, những thứ này hóa sói chư nhân sẽ hoàn toàn vì nàng sử dụng. Có luồng sức mạnh mạnh mẽ này, rất nhiều chuyện đều đem biến vô cùng đơn giản, nhiều năm qua tâm nguyện cũng thấy ở xa xa. Ha ha ha. Ô ô cười cười, nàng bỗng nhiên khóc ồ lên, thực sự là quá khó khăn, vận mệnh dạng này trêu người, nàng cuối cùng vẫn dây rủa lấy tìm được sinh cơ. Trong phòng giam hóa sói chư nhân từng cái mở mắt, không đội không chậm mà đứng lên, nhẹ nhóm xé mở cửa nhà lao, đần độn mà sắp xếp tại hành lang ở trong. Cắt dùn nhấm nuốt động tác vẫn còn tiếp tục, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm vào nữ bu, tựa hồ là đang chờ đợi đối phương xử lý. Phi hành các yêu tinh lại là hoàn toàn không đệ bụng, vẫn tại tự mình nghĩ trăm phương ngàn kế phục dịch bọn chúng người sói chi thần. Tự cho là hoàn toàn nắm giữ chủ động nữ bu có nhiều ý vị mà nhìn xem cắt dùn, muốn thưởng thức đối phương luôn cuống điên cuồng trạng thái. Mặc cho ngươi dù thế nào thiên tài, vẫn là kém ta một bậc. Trong nội tâm nàng đều tự đắc nghĩ. Bất quá chờ một hồi lâu, cái kia người sói vẫn là nguyên dạng, an phi hành yêu tinh móng đồ vật, tựa hồ không giống như là không thể nào tiếp thu được thực tế biểu lộ. Chỉ có đầu chọc vẹn cao hứng bừng bừng mà vây quanh ở nàng trung quanh liễu diễu không ngừng. Như thế nào? Bây giờ còn có cảm tưởng gì sao? Người sói tiên sinh. Nữ vu không nhìn ồn ào vẹn, đối với cắt dùn chủ động mở miệng hỏi. Cắt dùn nuốt xuống thức ăn trong miệng, gật đầu nói, ân, ngươi quả nhiên rất có năng lực. Rất có năng lực. Nữ vu khinh thường cười lạnh, đến bây giờ ngươi còn mạnh miệng, ngược lại là không nhìn ra ngươi là chết vì sĩ diện, trong lòng chắc chắn đã giật mình tới cực điểm đi. Không đợi cắt dùn đáp lại, nàng đống nhiên chủ động hướng đi cắt dùn, duỗi ra hai cái tái nhợt nhỏ dài ngón tay nói, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái nào hai cái? Cắt dùn rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Nữ vu ngữ khí mang theo ý cười, thứ nhất, trở thành thủ hạ của ta, dùng trí tuệ của ngươi giúp ta chế tạo càng nhiều giống như vậy cường đại khối lỗi, về sau ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Cái kia thứ hai đâu? Thứ hai, đó chính là ngươi cự tuyệt ta điều yêu cầu thứ nhất, ta không thể không dùng vũ lực nhường ngươi thần phục, bất quá đãi ngộ nhưng là không xong, ngươi chỉ có thể là ta một cái sùng vật, chỉ có thể bị ta chi phối, ân, liền thu ngươi làm cái tọa kỵ a. Nữ vu điểm cái cằm, hiện ra mấy phần sinh sản tới. Cắt dù đẩy ra còn muốn tìm tới cho an phi hành yêu tình, đứng lên, từ trong miệng phun ra một đạo khói đen, trong nháy mắt trong không khí di tán tiêu thất. Một lát sau, còn đang chờ cắt dùn lựa chọn nữ vu đống nhiên con ngươi đột nhiên co lại, thân thể cũng khẽ run lên. Khó có thể tin, vừa mới còn thuộc về mình đông đảo hóa sói chư nhân nhao nhao thoát ly khống chế, bị mạnh hơn ý chí tiếp quản. Nàng nhìn thấy trước mắt người sói hài hước đủ cười, một cô ý lạnh xông thẳng chán, cả người như rớt vào hầm băng. Hóa sói chư nhân nhóm một lần nữa trở về nhà tù, mà nhà tù môn thần kỳ địa tự động khôi phục. Đây là bực nào không thể lý giải sức mạnh. Nữ vu không dám tưởng tượng, trước mắt người sói rốt cuộc là vật gì, mới có thể làm đến chuyện như vậy. Đại não một mảnh trống không lúc, một cái lang thủ đã đập vào nữ vu trên bờ vai, làm nàng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Liền nghe người sói nói, ta bây giờ đối với lai lịch của ngươi thế nhưng là thật sự rất hiếu kỳ, không ngại cùng ta chia sẻ một chút đi. Nữ vu cắn nát bờ môi của mình, lúc này mới có mấy phần lý trí, cực kỳ khó khăn hỏi, ngươi đến cùng là cái gì? Cắt dùn ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn tới, làm rõ ràng, bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Nữ vu một cái giật mình, chỉ có thể là không cam lòng không muốn nói, ta đến từ Gen Vương quốc Cạ Cụ A Bài tiểu trấn, là một cái sống hơn 7000 năm nữ vu, ngươi cũng đến từ Cạ Cụ A Bài. Cắt dùn đống nhiên sợ hãi thán phục lên tiếng. A. Nữ vu đầu tiên là không hiểu, sau đó con mắt đột nhiên trừng lớn. Nàng nhớ tới, Cạ Cụ A Bài giống như vừa tới cái rất đặc thù người sói. Chương 426, để cho ta tới giúp ngươi chương 426, để cho ta tới giúp ngươi, ngươi chẳng lẽ là cái kia ở tại Cạ Cụ A Bài biết nói chuyện ngũ cấp người sói. Nữ vu lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt hoang đường giấu cũng giấu không được. Ngươi cũng biết ta? Cắt dùn cũng có chút ngoài ý muốn. Chờ đã. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi theo dõi ta? Không đúng, nơi này phi hành yêu tinh cùng những thứ này chư nhân đều là ngươi, tất cả ngươi đã sớm trở thành chủ nhân nơi này. Nữ vu chỉ cảm giác được vận mệnh kỳ diệu cùng bất công. Vì cái gì có ít người trời sinh tốt số, mà có ít người một đời đều tràn đầy bi kịch, toàn bộ là thất bại. Vì cái gì? Nữ vu tựa ở trên tường chậm rãi trượt ngồi xuống, ánh mắt mê mang. Ngươi cũng là Cạ Cụ A Bài cư dân, còn là một cái nữ vu, ta nhớ được nữ vu không có mấy cái, Cạ Cụ A Bài bên trong có một cái, không biết có phải hay không là ngươi. Cắt dùn sờ lên cằm, nữ khí hỏa khí hỏi thăm. Hắn cũng không thể chắc chắn Cạ Cụ A Bài liền một cái nữ vu, nếu như là, vậy thì quá xảo hợp. Bất quá nữ vu vẫn là chậm rãi gật đầu, đúng vậy, chính là ta, vốn là đến tìm chư nhân, không nghĩ tới tìm được ngươi địa bàn, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta. Nếu như ngươi muốn nô dịch ta, vậy cũng đừng nghĩ, ta sẽ không khuất phục tại bất cứ người nào, tốt nhất vẫn là giết ta tiện lợi, kéo dài hơi tàn lâu như vậy, cuối cùng là phải nên đón kết thúc một ngày. Không cần bi quan như vậy, nói cho ta biết trước ngươi tới đây mục đích là cái gì, lại đem ngươi suốt đời sở học giao cho ta, xem như đền bù, dạng này vừa vặn rất tốt. Cắt dùn đem từ nữ vu trên thân lục soát ra đồ vật loạn thất bát tao lựa lấy dùng chân đẩy trả cho đối phương. Nữ vu cúi đầu liếc mắt nhìn, bờ môi lung túng, thật nhiều hiếm hoi tài liệu đều không thấy. Thật là một cái lòng tham người sói, cuộc đời của ta sở học làm sao có thể nhường ngươi bỗng chốc học được. Nữ vu đối với cắt dùn lời nói khịt mũi coi thường, biết ta chuyện đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, hơn nữa ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, để cho sau khi ta chết ngươi có thể đem ta chuyện xem như cùng người nói chuyện phím để tài nói chuyện sao? Ngươi nếu là không nói, ta cũng chỉ có thể đối với ngươi dùng sức mạnh, đừng trách ta đối với ngươi cái này lão tiền bối không tôn trọng. Cắt dùn uy hiếp, một bên mấy cái phi hành yêu tinh lập tức phụ họa, không tôn trọng, không tôn trọng, ta liền chết còn không sợ, còn sợ uy hiếp của ngươi sao? Thực sự là được cười. Nữ vu còn tại cười lạnh, Bất quá một bên giả vờ hơi trong suốt vẹn lại là rất không có cốt khí mà bán rẻ nàng. Nàng là nghĩ đến ở đây tìm kiếm chư nhân học tập huyết nhục luyện thành ma pháp, tới hoàn thiện một cái có thể giải trừ cả cụ ạ bệ trưởng chấn lệnh cấm túc nghi thức, như thế liền có thể cứu ra tình nhân của nàng. Vẹt nói xong cũng lập tức đem đầu vùi vào xó xỉnh, dùng cái mông hướng bên ngoài, không đi đối mặt nữ vu cái kia ánh mắt giết người. Cái này nữ vu tình nhân là người dân lâu năm của thị trấn, như vậy niên kỷ chẳng phải là cùng cả cụ ạ bệ thị trấn không sai biệt lắm lớn. Chờ đã, đây không phải trọng điểm là cái này thâm trầm yêu, thật là một cái. Cắt Dùn nhìn về phía nữ vu đạo, thật là một cái kiên trinh ngu ngốc nữ. Ta quyết định hắn còn chưa nói xong, nữ vu vẫn lạnh lùng nói, tên kia phản bội ta, lừa gạt tình cảm của ta, cũng đem ta đã biến thành người người phỉ nộ nữ vu, còn giết hại người nhà của ta, ta cứu hắn đi ra, là vì có thể dùng vô số phương pháp dạy vào hắn, để cho hắn trong thống khổ chết đi. Ngay cắt Dùn muốn đi chụp nữ vu tay rằng có ở giữa không trung, hắn ngượng ngùng nói, thì ra là loại chuyện này. Giữ vững được ngàn năm cựu hận, cái này thâm trầm hận, thật là một cái không nói từ bỏ nữ vu. Cắt Dùn nhìn về phía nữ vu ánh mắt vẫn là có chút kính nể. Hắn nói như vậy, như lời ngươi nói nếu như là thật sự, như vậy biểu hận như vậy chính xác không thể nào quên, ta vô cùng kính trọng ngươi. Nữ vu dương mắt, tựa hồ là đang hỏi thăm Cắt Dùn muốn biểu đạt ý tứ. Đã thấy người sói rôi ra móng vuốt, để ta đến chợ giúp ngươi đi, cho ta xem đến ác nhân bị trừng phạt chẳng cảnh, cái kia nhất định phi thường xinh đẹp. Nữ vu đơn giản không thể tin vào tai của mình, nàng sững sờ nhìn xem cái kia cái móng vuốt, sự tình phát triển hoàn toàn ra dự liệu của nàng. Mặc kệ ngươi có chủ ý gì, nhưng ta đã không có lựa chọn nào khác. Nữ vu bắt được vuốt sói, đứng lên, ngươi có thể gọi ta Đô Mạ. Cắt Dùn, ngươi hẳn là ở trong trấn nhỏ nghe qua tên của ta. Cắt Dùn cười, đang muốn buông tay ra thời điểm, đối phương tại lòng bàn tay của mình cào một chút, cái này khiến Cắt Dùn có loại bị chấm mút cảm giác. Nữ vu Đồ Mạ cũng là đối với hành vi của mình cảm thấy giật mình, nàng nắm con sói kia chảo lúc, trong lòng bàn tay cái kia mềm mềm đệm thịt làm nàng ngón tay ngứa, vô ý thức liền nghĩ ấn bảo. Bất quá nhìn thấy đối diện người sói hoang mang lại kinh nghi biểu lộ, tăng thêm lỗ tai run rẩy một cái, trong lòng không khỏi có chút rung động. Nhìn xem so vật quái, nữ vu trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này. Mà Cắt Dùn ngược lại là không có lại nói cái gì, mà là để cho một đám đối với nữ vu lộ ra địch ý phi hành các yêu tinh hạ đạt đi ra chỉ lệnh. Bây giờ cùng ta, chúng ta nơi này có truyền tống trận, chúng ta trở về cả cụ ạ bãi lại đàm phán. Hắn đi ở phía trước nói. Nữ vu ánh mắt không khỏi bị sau lưng người sói cái kia hất lên cái đuôi hấp dẫn. Sau khi nghe phản ứng một hồi mới thoáng giật mình nói, khó trách ngươi có thể nhanh như vậy tới, thì ra là có truyền tống trận. Cắt Dùn cảm nhận được đối phương nhìn về phía chính mình cái đuôi ánh mắt, trong lòng đã chắc chắn rồi cái này nữ vu có cái gì đam mê bất lương, thế là biến trở về hình người. Cái này liền để nữ vu sinh ra thất vọng cảm xúc, bất quá đối phương không có biểu hiện ra ngoài. Hai người rất mau ra thành, đến đỉnh núi điểm truyền tống. Nữ vu nhìn thấy cái kia như hòn đá nhỏ phòng một dạng đồ vật, nói, thì ra là như vậy cổ lão kiểu dáng, xem ra kiến thức của ngươi rất uyên bác. Đây không phải ta thiết lập. Cắt Dùn thuận miệng giảng giải, ta nhà kia nguyên bản chủ nhân làm. Đồ mạ trong đầu lập tức liền có một cái ma pháp sư thân ảnh, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lại tiến vào Cắt Dùn phòng thí nghiệm dưới đất, nữ vu nhịn không được trước nghiệp bệnh, hướng về phía Cắt Dùn không quá chuyên nghiệp bố trí một hồi quả trách. Mà Cắt Dùn chỉ có thể lấy chính mình vẫn là tân thủ qua loa tất trách, vậy mà Đồ Mạ rất không vui, không thông qua Cắt Dùn đồng ý liền động thủ đem phòng thí nghiệm bố trí dùng ma pháp đổi một chút phong cách. Cắt Dùn há to miệng, cuối cùng nhìn mình tầng hầm cũng không tệ bố trí kết cấu, chỉ có thể là nói, mặc dù biết ngươi là ý tốt, nhưng ta còn là muốn nói, không thông qua người khác đồng ý loạn động đồ vật là rất không lễ phép hành vi. Nữ vu tại chỗ ngẩn ngơ, có chút quấn bách nói, đây là nữ vu bệnh trùng, nhịn không được. Tính toán. Cắt Dùn cũng không phải rất để ý, ngược lại hắn bây giờ cũng không có gì đặc biệt coi trọng đồ vật, thì ra bảo bối vô cùng hỏa nguyên chi trùng. Hắn đều không quá để ý, toàn quyền giao cho quản gia trông nom. Đây chính là thực lực đạt đến độ cao nhất định sau trạng thái bình thường, làm hết thể cái gì cũng trở nên dễ như trở bàn tay, liền sẽ đối với rất nhiều chuyện hoặc vật phẩm mất đi vốn có coi trọng. Người nơi này có thật nhiều bảo bối, tại sao muốn ham ta chút đồ vật kia? Nữ vu vẫn là đối với Cắt Dùn thuận đi nàng một chút bảo bối canh cánh trong lòng. Ta chưa thấy qua, muốn nghiên cứu một chút. Cắt Dùn thuận miệng đáp lại. Chương 427, không thể dùng nguyên rủa chương 427, không thể dùng nguyên rủa nghiên cứu xong liền trả cho ta. Nữ vu chưa từ bỏ ý định hỏi. Có lẽ vậy. Cắt Dùn trả lời lập lờ nước đôi. Lên đến lầu 2, kẻo quản gia chỉ là nhìn lướt qua nữ vu, sau đó tiếp tục làm chính mình sống. Cắt Dùn từ tầng hầm bên trong mang ra người nào hoặc vật đều không hiếm lạ, nàng chỉ cần làm xong chính mình bản chức việc làm liền tốt. Trở về. Đầu chọc vẹn không kịp chờ đợi xông ra phòng ở, tại cả cụ ạ bãi an tĩnh trên đường phố kêu to. Cắt Dùn quay đầu đối với nữ vu nói, ngươi có thể trở về trong nhà ngươi chuẩn bị một chút, một hồi liền đi tìm ngươi cựu nhân kia. Nữ vu chỉ là cùng Cắt Dùn đối mặt mấy giây, liền gật đầu không nói một lời rời đi gian phòng. Cắt Dùn bọn người sau khi đi xa, liền phân phó Đệ Dìn, nhớ kỹ cùng Alanis nói một tiếng, ta có thể tối nay trở về, nàng có thể tại sát bách chơi một hồi nữa. Yên tâm đi. Đệ Dìn gật đầu, do dự một chút, nàng đột nhiên hỏi, cần thông chi nông trường bên kia sao? Hôm nay gõ thẻ ạ huấn luyện của bọn hắn cũng sắp kết thúc. Tùy tiện, chính ngươi nhìn xem xử lý. Cắt Dùn khoát tay. Hắn nhanh chân đi hướng về phía lao đầu phòng ở, sau đó không lâu liền đem một cái vòng tròn hình trụ vật chứa mang theo trở về. Đó là chứa trẻ nọ sạc người đầu vật chứa, hắn còn phải nghĩ biện pháp đem thứ này đưa đến thánh linh trong gia tộc đi. Về tới phòng ngủ, Cắt Dùn đem vật chứa phóng tới trên bàn sách, từ bệ gì ở trong lấy ra dự báo mặt nạ. Dùng ngón tay then chốt tại mặt nạ chỗ chán khe khẽ gõ một cái, dự báo mặt nạ chậm rãi mở mắt ra, dùng chán trường giọng nói, thế nào? Người sói tiên sinh, ta bây giờ rất suy yếu, cái gì cũng không giúp được ngươi. Lâu như vậy còn không có khôi phục. Ngươi là tại lừa gạt ta đi. Cắt Dùn biểu lộ hoài nghi. Người sói tiên sinh, ngươi cũng biết, ta không cách nào nói dối, ta thật sự không có khôi phục. Dự báo mặt nạ hủy khuất nói. Vậy ngươi còn muốn khôi phục bao lâu? Đại khái 1-200 năm a. Cái gì? Cắt Dùn trừng mắt. Chúng ta cao cấp như thế đạo cụ rất quý, 1-200 năm đã rất đoạn. Dự báo mặt nạ giản giải. Vậy có hay không nhường ngươi nhanh lên khôi phục biện pháp? Cắt Dùn nhíu mày. Để cho hấp thụ gờ diệt tạ thành viên gia tộc huyết dịch có thể gia tốc ta khôi phục, bất quá gia tộc này đã diệt tuyệt, chỉ có thể tìm được hiện có huyết mạch mỏng manh ngoại tộc đời sau. Dự báo mặt nạ cấp ra phương pháp. Gờ diệt tạ gia tộc rất đặc thù sao? Nhất định phải máu của bọn hắn. Cắt Dùn nghi hoặc hỏi. Gờ diệt tạ là một cái cổ thần hậu duệ, đương nhiên vô cùng đặc thù, truyền thuyết tại rất xa xôi cổ đại, uống đến máu của bọn hắn đều sẽ thu được sức mạnh siêu phàm, cực thịnh một thời. Dự báo mặt nạ ngữ khí hơi kích động. Cuối cùng vẫn là tan thành mây khói. Cắt Dùn nhíu môi, nào hắn nhất chuyện, bất quá đối với bây giờ ta đến nói, trợ giúp ngươi khôi phục không khó lắm. Hắn lời mới vừa nói ra miệng, dự báo mặt nạ giống như là biết Cắt Dùn dự định luôn miệng nói, nguyên rủa sẽ phá hư nội tạng của ta, tuyệt đối không thể dùng nguyên rủa. Và ngươi, ngươi có cái gì nội tạng? Cắt Dùn đảo bạch nhãn, khinh bỉ. Tóm lại chính là không thể đối với ta dùng nguyên rủa, sẽ hư. Dự báo mặt nạ trong giọng nói sợ hãi cực lớn. Cắt Dùn thở dài, cái kia hẳn là còn có biện pháp khác, ta không tin nhường ngươi khôi phục cũng chỉ có mấy loại. Dự báo mặt nạ trầm mặc một hồi, mới không tình nguyện nói, còn có thể đi tìm có thể đánh tạo thần khí công tượng, bọn hắn chắc chắn biết như thế nào chữa trị ta. Thì như cái kia hủ bại tín đồ. Cắt Dùn nhớ tới cái kia lôi thôi cả cụ ạ bại cư dân. Đúng vậy. Dự báo mặt nạ là cực kỳ mâu thuẫn, bởi vì những cái kia công tượng đối với nó dạng này vật sống đạo cụ cơ hồ đều có đem biến trở về từ vật chấp nghiệm. Nó chỉ có thể cầu nguyện Cắt Dùn sẽ không để cho người khác xóa đi tư tưởng của nó. Trước bàn sách, màu da cam trong ngọn đèn thân ảnh tự hỏi. Cuối cùng Cắt Dùn lại nói, thần linh hẳn là cũng có thể a, không đúng là nhất định có thể. Ta bây giờ cũng là sau lưng có người. Trong lòng của hắn nghĩ đến như vậy, ngươi nên đi cái nào tìm một cái thần linh hỗ trợ. Dự báo mặt nạ cảm thấy Cắt Dùn là tại chuyện hoang đường. Đã mất đi sức mạnh, nó bây giờ chính là một cái mù lòa kẻ điếc, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Cắt Dùn không có trả lời, chỉ là đem dự báo mặt nạ thu vào, không sai biệt lắm nữ vu bên kia hẳn là chuẩn bị xong, vừa vặn đi tìm một chút việc vui. Khoảng khắc, Cắt Dùn cùng nữ vu Đỗ Mạ tại một cái đầu ngõ gặp nhau. Đỗ Mạ đổi một thân trang phục, trên người cổ điện pháp bảo tản ra khí tức thần bí, xem xét chính là cấp cao lại vật chân quý. Biết ngươi cái kia cựu nhân ở đâu sao? Cắt Dùn đặt câu hỏi. Đương nhiên. Nữ vu vốn là có chút kích động, nói chuyện liền lộ ra nhất kinh nhất sạng. Nàng đến bây giờ còn cảm thấy mơ ảo, quanh đi còn lại, vận mệnh vẫn là cho nàng một hy vọng. Mặc dù trong lòng không ngừng có âm thanh nói với mình, đối phương lại cường đại cũng rất không có khả năng thành công, nhưng chính là nhịn không được đi tí tưởng. Vậy thì xin dẫn đường đi. Cắt Dùn tránh ra thân. Nữ vu đem bất an ánh mắt giấu ở túi bào phía dưới, nhanh chân đi hướng về phía trước. Đầu chọc vẹn tại trên vai của nàng cực kỳ yên tĩnh. Theo ở phía sau Cắt Dùn nhưng là đang suy nghĩ. Hắn tại trong trấn giết người dân lâu năm của thị trấn, đoán chừng sẽ dẫn tới không nhỏ hành động, không biết trưởng trấn lại là phản ứng gì. Cũng không cần giết, làm một cái gần chết giao cho nữ vu là được rồi, nhân ra việc nhà, hẳn là luận không được ngoại nhân quản a. Ta cũng chỉ là làm cái người nhiệt tâm mà thôi. Cắt Dùn trong lòng suy nghĩ. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào một cái sương mù cực kỳ nghiêm trọng khu vực, ngược lại Cắt Dùn là chưa từng tới nơi này, trung quanh có rất nhiều kiến trúc phế tích, từng tổ trưởng trấn sùng vật chiếm cứ ở đây. Liền nghe trước mặt nữ vu Đồ Mã đông nhiên mở miệng nói, ở đây ở cũng là lúc trước trong trấn tối chơi bời lêu lổng ra hỏa. Bọn hắn kể từ đi theo trưởng trấn phong quan sau, liền trở nên so với cái kia tự cho là đúng quý tộc còn nát tâm, cũng xứng đáng bị phân phối đến loại này xú khí vân thiên chỗ. Ngươi ngược lại là đối với thị trấn hiểu rất rõ, không hổ là cùng người dân lâu năm của thị trấn một cái số tuổi người. Cắt Dùn mang theo nhạo báng nói. Ừ, trưởng trấn lao ra hỏa kia cũng là, nhìn như hào sảng, nhưng làm việc không quả quyết, thế mà bởi vì dăm ba câu liền bỏ qua những cái kia tội ác sâu nặng ra hỏa, cũng khó trách sẽ rơi kết quả như vậy. Bây giờ nữ vu hiện ra nàng rắn độc một mặt, cũng không biết nàng có thể hay không biết được trưởng trấn có dò xét phía ngoài năng lực, bây giờ lời nàng nói khả năng rất lớn đang bị trưởng trấn một chữ không lọt nghe xong đi. Ngươi cùng trưởng trấn quen lắm sao? Cắt Dùn thử hỏi dò. Hắn còn tại làm lính đánh thuê săn giết ma cả giống lúc, chúng ta từng có mấy lần gặp mặt, khi đó hắn chính là một cái gì cũng không hiểu bao đầu tiểu tử, ta còn tại trong lòng đã cười nhạo hắn, ai có thể nghĩ, về sau lại đã đạt tới cao như vậy độ. Nữ vu nhớ lại chuyện cũ, cũng là không khỏi nhiều lời, bất quá nói một chút đã cảm thấy cùng Cắt Dùn cũng không quen, không nên dạng này biểu hiện. Thế là lại hợp thời ý miệng. Nói tiếp đi nha, thật nhử. Cắt Dùn không chút nào cảm thấy, nghe những thứ này chuyện cũ trước kia cũng thật có ý tứ. Chúng ta đã đến. Nữ vu lại là chỉ về đằng trước một tòa kỳ lạ kiến trúc chuyển di chủ đề. Chương 428, trong phòng chiến đấu chương 428, trong phòng chiến đấu đó là một cái bị màu vàng thực vật bò đầy phòng ở, ông khói chỗ là đại đoàn bụi tây, từ xa nhìn lại, có loại cảm giác rất cô tịch. Cắt Dùn thử dùng cảm giác trước tiên dò xét một phen, không ngoài sở liệu, bị lực lượng vô hình ngăn cách. Ta đi vào cùng hắn lên tiếng chào hỏi, nếu như có thể, ta đem hắn mang ra. Hy vọng ngươi không phải ngu xuẩn chịu chết. Nữ vu âm thanh đệ thất đạo. Cắt Dùn chỉ là ha ha cười hai tiếng, không nói gì. Hắn tự mình đi đến cái kia kiến trúc trước cửa, Nữ Vu xa xa nhìn qua, bất quá Cắt Dùn Lơ đãng quay đầu dư quang lại bắt được trong mắt đối phương một chút xíu lo nghĩ. Cũng không biết cái này vẻ lo âu là đối với người nào, Cắt Dùn cũng không rõ ràng. Cái này người dân lâu năm của thị trấn Gia Môn vẫn là không khóa, nửa che, nhìn qua chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể mở ra. Cắt Dùn đẩy, bất quá môn không có mở ra, mà là trực tiếp ngã xuống. Số lớn cho bụi cùng hôi thối đánh thẳng tới, để cho hắn không thể không cần tay che khuất cái mũi. Lại có rượu cồn hương vị. Người bên trong chẳng lẽ còn ở bên trong cất rượu? Cắt Dùn hơi có vẻ kinh ngạc, nhấc chân liền bước vào môn. Tại thân thể đại bộ phận vượt qua khung cửa trong nháy mắt, một cỗ đại lực lại đột nhiên đem hắn kéo vào trong phòng. Ha ha ha, lại còn có đưa tới cửa cất rượu vật, thật sự là quá tốt. Ha ha, một cái chỉ có thể nhìn thấy cao thấp không đều răng lôi thôi thân ảnh tại trước mặt Cắt Dùn cười điên cùng lấy, nói chuyện còn nghĩ lại gần thân mặt của hắn. Đối phương tự nhiên là lấy được Cắt Dùn thiết quyền. Cái này rất nhanh chóng một quyền cũng là bị đối diện ra hỏa nhẹ nhõm tiếp lấy, chật chật, là một tài liệu, ngươi là không nên phản kháng, ngoan ngoãn chờ đợi ẩm thực của ta là được rồi. Cắt Dùn đâu để ý nhiều như vậy, cánh tay đột nhiên bành trướng. Lệnh chủ nhà người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã một mảnh đồ gia dụng. Cắt Dùn thừa thắng xông lên, một cái hai tay cũng toàn bộ hóa sói, nhắm ngay đối phương mơ mơ màng màng đứng dậy trong nháy mắt một cái hai ngọn núi quấn nhĩ. Bàn tay truyền đến xúc cảm tựa như là vỗ chúng ngây ngất đê mê, loại này phản hồi cực kỳ không thoải mái. Nhưng Cắt Dùn còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, một đầu trắng liếu dài nhỏ cánh tay liền chậm rãi chống ra hắn thô to bàn tay. Chủ nhà người âm trầm gương mặt bên trong bắn ra một đạo phẫn nộ khát máu ánh mắt, tinh hồng mà làm người ta sợ hãi. Người chọc giận ta. Âm trầm vừa dứt lời phía dưới, Cắt Dùn hai tay liền lấy góc độ quỷ dị trong nháy mắt gấp sau đó chia năm xẻ bảy. Không kịp lĩnh hội cái kia sảng khoái cảm giác, địch nhân đã giết đến trước mắt, Cắt Dùn tinh xảo một cái phía dưới eo, tránh thoát cái này tấn manh tấn công. Chủ nhà tốc độ của con người nhanh tới nỗi ngay cả bây giờ Cắt Dùn đều khó mà bắt giữ trình độ, phỏng đoán cẩn thận, thực lực của đối phương ít nhất phải có lục cấp. Dựa theo lẽ thường, tốc độ như vậy tăng thêm dạng này chất lượng, lao ra ít nhất phải đụng xuyên toàn bộ tiểu trấn. Thế nhưng mục nát không chịu nổi bằng gỗ bức tường lại ngạnh sinh sinh tiếp nhận đập tới chủ nhà người, còn không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là âm thanh có chút lớn. Nhưng mà lớn như vậy âm thanh, phía ngoài nữ vu cái gì cũng không nghe được. Cắt Dùn cấp tốc một cái xoay người, hai tay trong chốc lát một lần nữa mọc ra, phía trên liệt diễm chi nhà cũng còn tại. Ngọn lửa màu tím đen nguyên bản đen như mực gian phòng chiếu trong suốt, cũng chiếu sáng chủ nhà người người điên kia một dạng khuôn mặt, cái kia bại lộ giường cực kỳ bắt mắt. Từ sắc liệt diễm cùng bắn ra đánh tới chủ nhà người chính diện chạm vào nhau, bạo phát kinh thiên năng lượng xung kích. Nữ vu chỉ thấy nhà kia như cái cự lò lửa lớn phát ra ánh sáng, một lát sau bình tĩnh lại. Bên trong xem ra đã bạo phát đáng sợ chiến đấu, sẽ là ai giành thắng lợi đâu? Trong nội tâm nàng bất an suy đoán. Lại nhìn vừa mới phát ra từ quang gian phòng, phía ngoài thảm thực vật vẫn như cũ hoàn hảo, liền xem như ống khói bên trên bụi cây cũng không ảnh hưởng chút nào. Đây chính là chấn lệnh cấm túc, có thể phong ấn lại trong phòng tất cả xung kích. Cắt Dùn nhìn xem hóa thân thành hỏa nhân kêu thảm không ngừng thân ảnh, cũng không có buông lòng cảnh giác. Nếu như cái này hỏa thật hữu dụng, hẳn là trong nháy mắt liền đem mục tiêu đốt thành cho bụi, nhưng đối phương vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Đã từng có thể cùng toàn thịnh thời kỳ tà thần đối kháng một đám gia hỏa, hẳn là còn không hết chút thực lực ấy, trừ phi là nhân vật dâu dịa, bất quá ở tại loại này chỗ, hẳn không phải là trưởng trấn bọn hắn pháo hôi mới đúng. Cắt Dùn mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm hỏa diễm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngọn lửa màu tím dập tắt, tại chỗ lưu lại chính là một bộ màu đen khung xương. Cái này rất không hợp lý. Ngọn lửa màu tím đốt đi sau đó hẳn là cái gì cũng không có mới đúng. Cắt Dùn đang muốn lên kiểm tra trước, chỉ thấy màu đen khung xương mặt ngoài rất nhanh bao trùm thịt, lại một cái chớp mắt, chủ nhà người đã trở lại nguyên dạng. Hắn ngẩng đầu lên, một gương mặt bắt lấy, lạnh lùng nhìn chăm chú Cắt Dùn, ngươi là lâu như vậy đến nay, thứ nhất đem ta đánh thành dạng này người, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Ngươi có biết hay không một cái Cắt Dùn vốn định thừa cơ hỏi hai câu, nhưng đối phương hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Chủ nhà người bỗng nhiên bắn ra đứng dậy, quỷ mị một dạng xông vào một cái phòng. Cắt Dùn nhấc chân liền muốn truy, nhưng đối phương lại tại cái kia phía trước một lần nữa đi ra, đã là đổi một thân khác nhau rất lớn trang phục. Màu đen bóng lưỡng khôi giáp, lộng lẫy khoa trương trường kiếm, cùng mới vừa rồi hút độc hán tử say hình tượng một trời một vực. Thật vất vả nhận được cái này thân bà bối, còn tưởng rằng không dùng được, bây giờ có thể bắt người thử xem. Chủ nhà người giơ lên kiếm nhất chỉ Cắt Dùn, làm người ta sợ hãi nụ cười lần nữa leo lên mặt của hắn. Cắt Dùn nhìn xem cái này chật hẹp hoàn cảnh, gãi đầu một cái, biến thân ở đây không thi triển được a. Vừa mới nói xong, trường kiếm liền mang theo phá không chi thế đánh tới. Một cách này, để cho Cắt Dùn cảm thấy, nếu như bị đánh trúng, đều sẽ bị cắt thành không thể dung hợp hai cái bộ phận. Trong lòng nghiêm nghị, cũng không lo được phá hư công vụ, thân thể trực tiếp cấp tốc bành trướng. Phía ngoài nữ vu con mắt đột nhiên trợ to. Bởi vì nàng nhìn thấy nhà kia giống ăn mập, đột nhiên mượt mà rất nhiều, chỉ có màu đen da lông gạt ra cửa sổ và môn. Thảm nhất là gian phòng chủ nhân, đâm ra một kiếm trúng đích, nhưng hắn vẫn bị trong nháy mắt chen trở thành bánh thịt, tại nhỏ hẹp trong khe hở nói chuyện đều khó khăn. Hắn cái kia quý giá nhất khôi giáp màu đen cũng nghiêm trọng biến hình, bộ phận khảm nạm tiến vào người sói huyết nục, bộ phận cùng huyết nục của hắn dung hợp. Cắt Dùn cũng rất khó chịu, phòng này cường độ thật sự đáng sợ, hắn ở bị nghiêm trọng áp xúc trạng thái, toàn thân đau đớn. Hắn cảm thụ một chút chủ nhà người trạng thái, khẳng định so với hắn khó chịu nhiều. Bất quá hắn vẫn dùng sức chen lấn bắt ép phương vị trí, để cho đối phương càng làm thịt một điểm, lúc này mới rút về cơ thể. Chủ nhà người sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết, chỉ là sau khi khôi phục bộ dáng 10 phần hài hước. Không nên ép ta làm thật, hà tất phải như vậy đâu. Cắt Dùn vỗ vỗ tóc của mình đạo. Vốn là còn ngăn nắp xinh đẹp hắc giáp chiến sĩ lúc này đã biến thành một cái rách dưới tên ăn mày. Thật vất vả để cho huyết nhục từ trong khôi giáp màu đen thoát ly, chủ nhà người lại cúi đầu xem xét thần kỳ của mình trường kiếm. Bẻ cong xấu xí, năng lượng tiêu tán, đã là một cái đồng nát sắt vụn. Không, hắn tức giận gào thét. Chương 429, chưa khỏi hắn cặt dùn phán đoán, đối diện gia hỏa này cũng nên đến cực hạn, cho nên không có vội vã ra tay. Chờ đợi đối phương ra chiêu, cuối cùng lại nhất cử cầm xuống. Bây giờ biến thân thất cấp hình thái mặc dù miễn cưỡng có thể hành động, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Thế là chỉ có thể dùng giai đoạn một biến thân góp hậu trước dùng, ngược lại cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chủ nhà người gào thét đi qua, lặng lặng nhìn chằm chằm Katsujun nhìn mấy giây, sau đó lại độ dùng nguyên thủy nhất đục thể công kích. Đối với đã lãnh giáo qua chiêu thức, Katsujun có thể nhẹ nhõm ứng đối. Chỉ là đối phương ngẫu nhiên toát ra kỳ lạ chiêu thức có chút đáng ghét. Đoán chừng là đã từng lúc chiến đấu linh ngộ, bây giờ lấy ra đến lộ ra cực kỳ xa lạ. Ngay tại Katsujun bất đắc dĩ suy nghĩ muốn hay không lại biến thân một lần đem đối phương chen thành bánh thịt lúc, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ có cái gì thay đổi. Còn không có phản ứng lại, liền nghe được chủ nhà người cười điên cuồng âm thanh, ha ha ha. Ta lệnh cấm túc giải trừ, ta có thể đi ra. Mỹ hảo thế giới, ta đến. Nói xong, hắn liền cái gì cũng không để ý, hướng về cửa ra vào phóng đi. Kết quả thật đúng là giống hắn nói như vậy, cái này người dân lâu năm của thị trấn cư nhiên thành công xuyên qua cửa chính. Sẽ không để cho người đi. Cắt dùn mặc dù không biết gì tình huống, nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm, thân thể đột nhiên phóng đại. Phòng ở bị trong nháy mắt nứt vỡ, 30 mét người sói như điện ảnh bên trong quái thú một dạng rung động đăng tràng. Không có cho người xem thưởng thức cơ hội, cánh tay to lớn liền đột nhiên duỗi ra, bắt được chưa kịp đảo tẩu chủ nhà người. Hắn điên cuồng mà tức giận hô to, "Thả ta ra! Thả ta ra! Ta muốn tự do đang ở trước mắt, rượu ngon cùng nữ nhân còn đang chờ ta." "Ản tở!" Xa xa nữ vu đột nhiên một tiếng thê lương hô to. Nhưng được gọi là Ản tở nam nhân vẫn tại cặt rụt trong tay giãy rủa, hoàn toàn không có cần để ý tới thanh âm khác ý tứ. Cái này khiến nữ vu khác thường phẫn nộ. Cắt dùn thẳng tiếp dùng móng đuốt tắc lại Ản tờ miệng, thế giới bỗng chốc an tĩnh. Chỉ thấy nữ vu đổ mạ đi lại khó khăn từng bước một đi tới, cũng lại không để ý tới cắt dùn cường đại hình thái rung động, trong mắt chỉ có đời này lớn nhất chấp niệm. Nàng bây giờ phẫn nộ đạt đến cực hạn, trong mắt xuất hiện chưa bao giờ có điên cuồng. Cái kia tàn nhẫn thương tổn tới mình nam nhân thế mà đối với thanh âm của mình bỏ mặc, hoặc là không thèm để ý, hoặc là không nhớ ra được. Mặc kệ bên nào, cũng là làm nàng tuyệt đối không thể tha thứ. Ản tờ, ngươi đừng cho ta giả ngây giả dại. Ngươi bây giờ quay đầu nhìn ta một chút. Ta không tin ngươi không nhớ rõ ta là ai. Nữ vu âm thanh giống như là gạt ra, khô khốc mà kiềm chế. Cắt dùn đưa trong tay ra hỏa bỏ vào đỗ mạ trước người, để cho hai người đối mặt. Tại song phương ánh mắt chạm đến trong nháy mắt, đỗ mạ thân thể hung hăng run lên, nàng ở trước mắt trong mắt của nam nhân chỉ có thấy được đối với người xa lạ ác ý, không có bất kỳ cái gì nhìn thấy người quen nên có phản ứng. Buồn cười biết bao, tự cho là ngập trời thù hận, mà đối phương lại không để bụng. Nữ vu hô hấp càng ngày càng thô trọng, con mắt lỗ mũi cùng khỏe miệng đều tràn ra máu tươi. A, chủ nhân, đầu chọc vẹn dọa sợ, liền cắt dùn đều bị sợ hết hồn. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, nữ vu con mắt đảo một vòng, nhẹ nhàng ngã về phía một bên, giống như một cây không đáng kể lông vũ. Đợi đến lần nữa mở mắt ra, nữ vu phát hiện mình nằm ở một cái xa lạ trong phòng, một bên có cái xinh đẹp đang tại trong non. Nàng phát hiện thân thể của mình tựa hồ có tới biến hóa gì, còn không đợi tĩnh tâm cảm thụ, liền nghe một bên ôn thanh nói, ngươi cuối cùng tỉnh, thế nhưng là hại ngươi sủng vật lo lắng rất lâu. Ta thế nào? Nữ vu là thực sự có chút mơ hồ, nàng cảm thấy chính mình cũng đã chết mới đúng. Tại đối mặt chính mình lớn nhất cựu nhân lúc, đối phương lộ ra loại trạng thái kia, triệt để đánh nát lý trí của nàng. Cũng không biết là nguyên nhân gì, sinh mệnh lực giống như quả cầu da xì hơi phi tốc trôi đi. Tử vong dự cảm vào lúc đó là vô cùng mãnh liệt, không kịp cảm thán chính mình đau khổ liền muốn cùng thế giới này nói tạm biệt. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, cắt dùn tiên sinh đem ngươi mang về thời điểm ngươi vẫn hôn mê. Đệ Dìn giải thích nói. Trong đáy mắt của nàng còn cất giấu một chút hiếu kỳ, bởi vì cắt dùn đem nữ vu mang về lúc, ánh mắt có chút kỳ quái. Dường như là gặp phải không thể nào hiểu được sự tình, lúc đó tình huống đặc thù, nàng cũng không tới kịp hỏi. Bây giờ nhìn cái này nữ vu mơ hồ bộ dáng, nghĩ đến cũng không biết. Hắn ở đâu? Ta nhìn thấy hắn, ngay tại dưới lầu, ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm tạ. Nữ vu không đợi ập nói xong cũng rảo bước ra gian phòng. Cắt dùn lúc này đang cùng một cái ăn mặc người kỳ lạ trò chuyện với nhau cái gì, nghe được tiếng bước chân trên lầu, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Mà cái kia ăn mặc người kỳ lạ cũng nhìn nữ vu một mắt, cùng cắt dùn gật đầu đi qua liền xoay người rời đi. Cắt dùn quay người lại đối với nữ vu đạo, ta nghĩ tới rất nhiều tình huống, nhưng giống như ngươi bị tức chết tình huống vẫn là vượt quá dự liệu của ta. Không đợi nữ vu trả lời, đầu chọc vẹn từ một cái góc bật ra, tại nhà mình chủ nhân chung quanh vui sướng bay múa, ngươi cuối cùng tỉnh. Ta không giờ khắc nào không tại lo lắng ngươi, thật sự ăn ngủ không yên. Nữ vu chú ý tới trên mẹt mỏ chim vụn bánh mì, nhưng không nói gì thêm, mà là đối với Cắt Dùn nói, tên kia đâu? Tại ta dưới đất phòng. Cắt Dùn sau đó liền mang theo nữ vu đi tầng hầm gặp được Cản Tở. Gia hỏa này lúc này ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, bị đính tại trên một cái giống như là cái thất gỗ đồ vật, toàn thân suy yếu. Nữ vu lần nữa cùng gia hỏa này tương kiến, tim vẫn còn có chút đau, nhưng cơ thể lại hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nàng hỏi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Cắt Dùn thành thật trả lời, ta chưa khỏi hắn. Cái gì? Nữ vu sửng sốt mà nhìn chằm chằm Cắt Dùn, tựa như là đang hỏi, chẳng lẽ muốn trợ giúp gia hỏa này? Ta nghĩ ngươi cũng không muốn cùng một người điên báo thù a. Cắt Dùn một câu nói, liền để nữ vu ngơ ngác. Đối với một cái không biết mình sai cái nào điên rồ báo thù tựa hồ hoàn toàn không đạt được báo thù mục đích. gặp nữ vu như có điều suy nghĩ bộ dáng, Cát Dùn cười cười, điên rồ kỳ thực cùng người chết cũng không có gì khác nhau, giống một cái không có ý thức tự chủ tử vật báo thù, như thế cũng quá buồn cười, cho nên ta hoa chút thời gian, đem hắn đầu óc khôi phục, đồng thời cho hắn biết, tại sao mình lại rơi dạng này hạ chẳng, như thế báo thù mới có khoái cảm không phải sao? Lời này để cho nữ vu mười phần tán đồng, đồng thời ở trong lòng dâng lên một loại ngứa một chút, rất thoải mái cảm xúc, đó là đối trước mắt người trợ giúp cảm kích của mình, cũng bị chăm sóc xúc động. Ta sẽ báo đáp ngươi, nữ vu lần thứ nhất nói chuyện dạng này ngại ngùng, túi đầu xuống, sống ngàn năm lão tiền bối lâu ngày không gặp đỏ mặt. Cát Dùn chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đi một chỗ, cứng đờ ha ha cười nói, ta chỉ là không quen nhìn loại sự tình này, hơn nữa giúp ngươi cũng là có mục đích, vì trên người ngươi những ma pháp kia chi thức. Nữ vu nghe xong lời này, ngược lại rất nhiều, nàng liền sợ tìm không thấy hồi báo đối phương đồ vật, mặc dù cảm thấy đem chính mình suốt đời sở học đều dạy cho Cát Dùn còn chưa đủ, nhưng đã rất khá. Chương 430, Cự Long tập kích chương 430, Cự Long tập kích Cát Dùn chỉ hướng hoảng sợ nhìn chăm chú bên này án tờ, nói, hắn liền giao cho ngươi, ta đề nghị ngươi tại tiến hành báo thù phía trước, có thể đi ta sát vách, trưng cầu ý kiến một chút bên trong lão đầu, hắn đối với chuyện như vậy rất có tâm đắc. Nữ vu thần sắc cổ quái, vốn nghĩ nói một câu chính mình sẽ cân nhắc các loại lựa gạt, nhưng cảm giác Cát Dùn loại tồn tại này nói cái gì đều phải xem trọng, vì vậy nói, vậy ta liền đi hỏi một chút. Cát Dùn gật đầu, ra hiệu đối phương có thể dẫn người rời đi. Nhưng liền nghe nữ vu hỏi, ngươi có phải hay không đối với ta làm cái gì? Vì cái gì thân thể của ta đột nhiên biến khỏe mạnh? Cát Dùn khoe miệng giật một cái, nói lên cái này hắn liền không khỏi ở trong lòng lấy làm kỳ. Nữ vu khi đó mắt mũi miệng đổ máu, đúng là tới gần tử vong. Cát Dùn dò xét lúc không sai biệt lắm đều nhanh tắt thở rồi, thế là vội vàng dùng nguyền rủa cứu vớt. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này nữ vu trên người có trên trăm loại ma bệnh, mỗi cái cũng là Cát Dùn chưa bao giờ nghe thấy, này liền đại đại gia tăng Cát Dùn biên chế tính nhắm vào nguyền rủa độ khó. Khó có thể tưởng tượng, độ mạ đến cùng là thế nào nhẫn nhịn được nhiều như vậy tật xấu dày vò, kiên trì sống đến bây giờ. Bắt cấp người sói có biên chế nguyền rủa năng lực, ta dùng nguyền rủa tiêu trừ thân thể ngươi tất cả ma bệnh, đồng thời cứu trở về sắp chết đi ngươi, chính là đơn giản như vậy. Cát Dùn hời hợt nói, bắt cấp người sói, vậy nguyền rủa. Hai cái tin tức giống như là kinh lôi vang vọng tại nữ vu não hải. Nàng đơn giản không cách nào hình dung thời khắc này tâm cảnh, miệng mở rộng không biết nên làm sao nói. Cát Dùn biết sẽ có phản ứng như vậy, hắn mặt không biểu tình, chờ đợi đối phương chậm rãi tiêu hóa. Một hồi lâu đi qua, nữ vu chết lặng nhìn về phía cựu nhân của mình, cuối cùng tìm về thần trí. Nàng không hề nói gì, mà là dùng một cái triệu hoán ma pháp triệu hoán một cái giúp vận chuyển tôi tớ, đi đem cựu nhân của mình bắt đi. Cát Dùn yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương rời đi, chờ mong đối phương trong đầu thượng cổ tri thức. Gió bác như lao, Bỡ Lệ Xạ nhìn xem hư vô trống vắng phía chân trời, tâm thần lại ghi nhớ lấy những chuyện khác. Cùng nàng có một dạng tâm trạng còn có phía trước im lặng không lên tiếng Ghen Vương quốc nhị công chúa, xương hào xương lạnh hành giả Na Ngươi Ngói. Hai vị Ghen Vương quốc cao quý công chúa nguyên bản vui vẻ tại Lẫm Đông Chi quốc du ngoạn, nhưng một phong khẩn cấp tin tức phá hủy hết thảy. Vương đô hoàng cung bị tập kích, quốc vương cùng vương hậu kém chút chết tại đây lần tập kích ở trong. Như vậy kinh khủng tin tức để cho tam công chúa bối rối dị thường, ngay cả luôn luôn bình tĩnh nhị công chúa cũng biểu hiện ra luống cuống. May mắn tin tức cuối cùng nói quốc vương cùng vương hậu đều vô sự, bằng không thì các nàng cũng không biết chính mình sẽ làm cái gì. Lúc này hai vị công chúa tại mấy cái kỵ sĩ dưới sự hộ tống, ngồi nhanh nhất mau lẹ phi hành thú tốc độ cao nhất chạy tới nhà mình vương quốc. Hai vị công chúa, xin đừng nên quá mức lo nghĩ, Ghen quốc vương bệ hạ cùng vương hậu đều rất tốt, tại truyền đi trong tin tức cũng đã rất rõ ràng nói, một mực dạng này u sầu tiếp đối với cơ thể thật không tốt. Giống như là không nhìn nổi hai cái công chúa xinh đẹp bộ dáng mặt mày ủ rột, bay ở một bên một cái sư thiếu kỵ sĩ chủ động dựa đi tới an ủi nói. Bất quá như vậy đã không biết nghe qua bao nhiêu, xem như tỷ tỷ nhị công chúa nhẹ nhàng cười cười nói, cảm tạ quan tâm, lọ kệ kỵ sĩ, chúng ta không có việc gì. Hai vị công chúa so với ngươi nghĩ phải kiên cường, cũng không cần đi quấy rầy người ta, tiểu tử, yên tâm làm tốt người sự tình. Phía trước nhất truyền đến một cái giàn mua lại có lực tiếng nói, mang theo treo chọc nói, ta đây là rất bình thường quan tâm. Quan tâm công chúa sư thiếu kỵ sĩ lầm bầm một câu, liếc mắt nhìn rõ ràng không có tâm tình gì nói chuyện Na Ngươi Ngói cùng Mỡ Lệ Xạ, bất đắc dĩ tối lui. Lại không nói gì bay một đoạn thời gian, nhị công chúa cảm giác được sau lưng muội muội đem đầu tựa ở trên lưng của mình, trong lòng biết bây giờ đối phương lo lắng nàng yên lặng đưa tay vươn hướng hậu phương, cùng đối phương đem nắm, muốn lấy phương thức như vậy cho riêng phần mình ăn ủi. Tại cái này đội phi hành ngũ phía trước nhất dẫn đội lại là một đầu toàn thân trắng như tuyết băng xương cự long, mà điều khiển đầu này cự long chính là một cái dáng người khôi ngô ra làm lão kỵ sĩ. Cao quý cự long sẽ không dễ dàng để trên đất chủng tộc bên trên lưng của mình, nhưng cũng có bộ phận ví dụ. Đệ Cả Mạn chính là những cái này lệ một trong, hắn là thời đại trước danh chấn đại lục mấy cường giả một trong, dựa vào võ lực của hắn cùng anh dũng, tại 124 tuổi năm đó, thành công chinh phục đầu này băng xương cự long, đã biến thành đại lục lưu truyền rộng rãi nhân vật thần thoại. Mặc dù theo thời đại biến thiên, hiếm khi lại có người nâng lên vị này, chỉ khi nào nói ra tên của hắn, nhất định sẽ có thật nhiều người nhớ lại. Mà Lâm Đông Chi quốc phái tiễn đưa vị này tuổi gia truyền kỳ tự mình hộ tống hai vị công chúa trở về, đủ để chứng minh giữa hai nước quan hệ thân mật. Đệ Cả Mạn móc ra bầu rượu, từ ngực mà uống một hớp lớn, phát ra thoải mái thỏa mãn một tiếng, đối với giới háng của mình cự long nói, ha ha, lão bằng hữu, rất lâu không cùng ngươi cùng một chỗ ngao du đã lâu như vậy, thực sự là làm cho người hoài niệm a. Cự long không có há miệng, nhưng có đồng dạng lớn nhỏ âm thanh tại Đệ Cả Mạn bên tai vang lên, đúng vậy a, chiến sự càng ngày càng ít, cần chúng ta thời điểm liền thiếu đi, liền lần trước xâm lấn chiến, quốc vương đều không cam lòng để chúng ta xuất chiến. Nói trắng ra là lúc cần ta thiếu đi, ta là càng ngày càng già, nhưng ngươi như trước vẫn là ở vào đỉnh phong, trường sinh trùng chính là tốt. Đệ Cạ Mạn đấy mắt lóe lên vẻ cô đơn. Cự Long liền xem như bình thường nhất cá thể, cũng nắm giữ ngàn năm tuổi thọ, mà chiến sĩ loài người bên trong, liền xem như lục cấp cũng chỉ có 400-500 năm tuổi thọ, cùng trời sinh loài trưởng thọ có chênh lệch rất lớn. Còn nhớ rõ ta tại Gen Vương quốc phương hướng nghe được yếu ớt long hồn sao? Băng xương Cự Long lựa chọn chuyển di chủ đề. Đệ Cạ Mạn không có để ý, tiếp lấy Cự Long lời nói, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi coi đó còn nói đó là một vị các ngươi trong tộc trưởng bối. Đúng vậy, sau đó không lâu liền được Gen Vương quốc vương đô chịu đến tập kích tin tức, ta cảm thấy hai chuyện này ở giữa nhất định có liên hệ gì. Băng xương Cự Long suy đoán nói, đây có lẽ là quốc gia cơ mật, chúng ta vẫn là thiếu thảo luận cho thỏa đáng. Đệ Cạ Mạn sắc mặt biến đổi, liếc mắt nhìn sau lưng, hai cái công chúa cũng không có chú ý bên này. Bất quá hắn mới thở phào, liền nghe tọa kỵ của mình dùng giật mình khẩu khí nói, phía trước có tình huống. Cái này hét to không có đệ thấp, đặc biệt lớn, tất cả nhân viên lập tức liền nhanh cấp bách phanh lại, phi hành tọa kỵ nhóm phát ra riêng phần mình bất mãn tiếng kêu. Không cần Cự Long chỉ rõ phương hướng, toàn thể nhân viên liền thấy cái kia cái gọi là tình huống. Chỉ thấy bị trắng xóa che chắn phía trước, lóe lên đủ mọi màu sắc tia sáng, giống như là có người ở tiến hành pháp thuật đối hành. Đệ Cạ Mạn xem như hộ tống thống soái, liền muốn hạ đạt mệnh lệnh gì, băng xương Cự Long sớm lại một lần nữa phát ra kinh hô, là Cự Long, rất cường đại Cự Long. Cái gì? Cự Long? Tất cả mọi người, mau lui lại sau. Trốn vào vừa mới đi qua loạn lưu trong vùng, còn chưa chờ người chỉ huy lời nói nhận được áp dụng, một cái thân ảnh vô cùng khổng lồ liền dùng tốc độ cực nhanh lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Chương 431, ác ma xuất hiện. Chương 431, ác ma xuất hiện, lóe lên hộ thể ngoại giáp, đậm đà long uy khí thế, một đầu cường hãn siêu cấp Cự Long cứ như vậy lướt qua đỉnh đầu của mọi người. Tựa như là người bình thường bị một chiếc phi nhanh tàu hỏa gặp thoáng qua, đội ngũ đại loạn là không thể tránh khỏi chuyện. Ngươi là ai? Chúng ta cũng không có ác ý, xin đừng nên tổn thương chúng ta. Đệ Cạ Mạn gân giọng hô to một tiếng, Long tộc cũng không phải không nói lý giá thú, bây giờ đại lục dưới cục thế, thật tốt câu thông là có thể hóa giải cảnh ngộ như thế. Nhưng mà xẹt qua Cự Long chỉ là túi đầu liếc bọn hắn một cái, lời gì cũng không nói, ngược lại há mồm phun ra một cái màu đỏ thâm hỏa cầu, tại đội ngũ trung tâm nổ tung. Có mấy cái cách gần đó sư thiếu kỵ sĩ bất hạnh chết mệnh, cùng tọa kỵ cùng một chỗ rơi xuống, biến mất ở trong phía dưới màu trắng. Ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá đắt. Băng xương Cự Long tức giận, gầm thét phóng tới đối phương. Đệ Cạ Mạn cũng là một cái ý nghĩ, mặc dù đã tuổi già, nhưng huyết khí vẫn như cũ còn tại. Đối phương hình thể so băng xương Cự Long lớn hơn một lần, toàn thân hồng lục giao nhau, có điểm giống là hồng long, nhưng nhiều hơn rất nhiều đặc thù, thì như cốt thứ cùng cái kia lục sắc hoa văn. Đối mặt Long kỵ sĩ phẫn nộ, khiêu khích Cự Long trong ánh mắt lại là lộ ra cao minh xính thần sắc. Cái này bị nhị công chúa bén nhạy bắt được, cảm giác của nàng cường đại dị thường, tại gặp phải biến cố lúc liền đem sự chú ý của mình cấp tốc tập trung đến cổ quái kia Cự Long trên thân. Không muốn đi, đây là một cái bẫy. Nhắc nhở của nàng không tính chế, nhưng làm sao lưu cho bọn hắn phản ứng thời gian căn bản vốn không đủ. Hồng lục Cự Long cùng băng xương Cự Long tới một cái thổ tức đối hoành, cũng không biết hai loại nguyên tố đụng nhau sinh ra cái gì phản ứng hóa học, lại bạo phát chói mắt chớp lóe, đau nhói tất cả mọi người con mắt. Không riêng gì thị giác bị tức đoạn, ngay cả chiến sĩ bản năng cảm giác cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, chỉ có lỗ tai nghe được cái kia duy nhất thuộc về Cự Long đau đớn kêu thảm. Cũng không biết là phương nào, trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt. Nhưng khi Đệ Cạ Mạn kêu thảm cùng sau khi xuất hiện, nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết. Tầm mắt khôi phục sau, bọn hắn đều thấy một bức cực kỳ khủng bố hình ảnh. Cương đại băng xương Cự Long bị màu đỏ đen một loại nào đó điển hình quái vật quấn ở trên không, quái vật trên thân thể có sắc bén gai ngược, không ngừng cắt Cự Long huyết nục, để cho băng xương Cự Long phát ra từng tiếng đau đớn kêu rên. Mà Đệ Cạ Mạn vị này lao chiến sĩ cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, khó khăn chống đỡ một tấm miệng to thôn vệ. Đầu kia tập kích cổ quái Cự Long đã chật vật trốn hướng phương xa. Đáng chết. Chào Sai Long, thực sự là vướng bận. Một cái cực kỳ thanh âm the thé oán trách, biểu hiện là kẻ tập kích phát ra. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng quấn lên băng xương Cự Long quái vật hoàn toàn không có bông ra ý tứ. Ác ma, các ngươi đây là đang tìm cái chết. Lại có một cái thanh âm khác giận dữ hét. Đây là âm thầm bảo hộ hai cái công chúa thất cấp ma pháp sư, dường như là chịu đến trở lực gì, dẫn đến không cách nào lập tức cứu viện. Lại có một cái bị điên âm thanh cười nói, nhân loại. Ha ha ha. Nhân loại. Không phải Long. Nhưng ngươi ảnh hưởng ta. Liền phải chết. Ngay tại đại bộ phận người đều nắm trong tay vũ khí không biết nên ứng đối thế nào thời điểm, nhị công chúa lại là toàn thân tia sáng sáng rõ. Chờ sau khi ánh sáng biến mất trên thân liền đã xuất hiện uy phong lóng lánh áo giáp. Tỷ tỷ, cái này rất nguy hiểm. Tam công chúa Bờ Lệ Xạ vô cùng lo âu nói, ở lại đây chờ đợi một dạng nguy hiểm. Nhị công chúa chỉ là bình tĩnh nói một câu, tay trái cầm thập tự tinh một dạng kiếm, tay phải hình toi tấm chắn, hóa thành lưu quang phóng tới băng xương Cự Long. Bành! Một tiếng cực lớn tiếng phá hủy đi qua, quấn quanh Cự Long quái vật phát ra đau đớn sợ hãi đều. Đệ Cạ Mạn gặp lại là Gen Vương quốc nhị công chúa đến giúp chính mình, không có kinh hỉ, ngược lại là lo lắng, đây không phải ngươi có thể tham dự chiến đấu. Mau lui lại trở về, ta có thể giải quyết. Nhưng nhị công chúa cũng không để ý tới, trên người đấu khí không ngừng kéo lên, nên đón quái vật tức giận xung kích. Cái kia như sắt thép một dạng cực lớn thân thể tại Cự Long trên thân du động, cắt chém huyết đục đồng thời cũng đối cái kia nhìn như nhỏ bé thân ảnh tiến hành chặn đánh. Binh binh bàng bàng thanh thúy tiếng đánh đập bên trong, vốn là thực lực chỉ có ngũ cấp nhị công chúa lại là chặn cái này lục cấp quái tấn công vật lý kích. Cái này cũng cho băng xương Cự Long cùng Đệ Cạ Mạn đại đại thở dốc cơ hội. Cả hai bắt được thời cơ tốt nhất, cấp tốc tránh thoát gò bó, không còn bị động như vậy. Cự Long chịu đựng cả người đau đớn, dùng sức xoay người phun ra vừa phát uy lực cường hung hãn băng nguyên tố thổ tức, đang bên trong dài mảnh quái vật ác ma thân thể, tạo thành khả quan tổn thương. Công chúa, đệ cả mạn quay đầu hô một tiếng, bản ý là nhắc nhở đối phương có thể chuyển tới phía sau của bọn hắn đi. Nhưng cái sau cũng không có lĩnh hội hắn ý tứ, hay là lĩnh hội lại không nghe từ, chân đạp phù động thần thánh quang nguyên tố liền đánh tới cái kia vặn bẹo không nghỉ quái vật. Bất đắc dĩ đệ cả mạn không thể làm gì khác hơn là để cho cự long giúp đỡ hỏa lực kiểm hộ. Phía trước là khí thế bộ dáng đều vô cùng hại người cường đại cự thú, mặc dù tại trong long tức hủy hoại không ngừng gầm thét tiêu thảm, nhưng không phải là nhị công chúa bây giờ có thể đối phó. Nhưng nàng chính là mang theo thẳng tiến không lùi mũi nhọn lướt tới. Thật giống như vô cùng chắc chắn chính mình có năng lực chém giết cái quái vật này. Đây chính là trong chớp nhoáng này đệ cả mạn cùng băng xương cự long đồng thời cảm nhận được. Mà phía dưới phát sinh cũng xác nhận loại cảm giác này. Giống như cực tốc lưu động bạch quang, tại cự đại ác ma trên thân thể sấm sét toán loạn, ác ma chi huyết lúc nào cũng chậm hơn bạch quang một bước bắn tung tóe ra ngoài. Càng tức giận gầm rú vang tận mây xanh, trong đó còn có khó mà chịu được đau đớn. Tất cả mọi người còn tại ngây người lúc, ác ma phân tán thân thể liền phân tán bốn phía. Nhị công chúa quay về hạ xuống muội muội mình bên cạnh, toàn thân tia sáng ảm đạm xuống, trên thân vốn là có nồng đậm ma lực áo giáp cũng bốc khói lên khí. Tay nàng chống lên kiếm không để cho mình ngã xuống, miệng lớn thở hổn hển, vốn là hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt cũng bị mồ hôi thấm ướt. Vừa mới tuyệt sát hiển nhiên là nàng thủ đoạn mạnh nhất, uy lực trèo chống đến nàng chém giết vốn nên là mạnh hơn chính mình rất nhiều ác ma. Tỷ tỷ, vỡ lệ xa vội vàng đỡ lấy nhị công chúa, trong ánh mắt toàn bộ là sùng kính cùng quan tâm. Đệ cả mạn mang theo thương thế không nhẹ tới, từ trong thâm tâm tán dương, quả nhiên không hổ là Gen Vương quốc công nhận tối cường thiên tài, dựa vào thân thể như vậy liền có thể bộc phát ra dạng này tinh diệu cường đại kiếm kỹ, ta cả đời này cũng chỉ gặp qua ngươi một vị. Lời này cũng không có bất luận cái gì cung duy thành phần, dựa theo vị này nhị công chúa các hạng số liệu đo lường tính toán, sử dụng vừa mới đáng sợ như vậy chiêu thức khó khăn đến gần như không có khả năng. Trừ phi thân thể cường độ lại tăng một lần mới tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bây giờ còn chưa phải là bông lòng thời điểm. Nhị công chúa nhìn về phía một cái phương hướng, mệt mỏi trong ánh mắt còn có sắc bén. Âm thầm bảo vệ cái kia thất cấp cường giả còn tại cùng một cái bị điên ác ma giao thủ, thắng thua vẫn là ẩn số. Bất quá rất nhanh lòng của bọn hắn thì để xuống, bởi vì phương xa có một đạo tà ác hào quang màu đỏ bay xa. Tìm địa phương nghỉ ngơi một chút ta, khó tránh khỏi sẽ lại không gặp phải ngoại gia ác ma. Vừa mới cái kia thất cấp cường giả âm thanh suy yếu vang lên. Chương 432, bắt giữ chương 432, bắt giữ vừa mới kinh nghiệm như thế nguy hiểm, tinh thần của mọi người đều không có ở đây trạng thái, cho nên toàn bộ tán thành. Phu cận liền có một cái chấn nhỏ, chúng ta ngụy trang một chút, liền đi nơi đó nghỉ ngơi đi. Đệ cả mạn nhìn về phía hai cái công chúa đạo. Chủ yếu quyết đoán vẫn là tại hai vị này, những người khác cũng đưa ánh mắt về phía hai người. Cứ như vậy đi, chúng ta không có ý kiến. Nhị công chúa gật đầu nói. Vì vậy toàn bộ đội ngũ liền đệ thấp phi hành độ cao, tại đệ cả mạn dẫn dắt phía dưới hướng về cái gọi là thị trấn bay đi. A Long đem hết khí lực của mình, liều mạng giống như không biết bay bao lâu. Cực lớn hồng long thân thể mặt ngoài đều ma sát bốc cháy. Nó sớm phải biết, cùng ác ma hợp tác không phải là chuyện gì tốt, không nghĩ tới ứng nghiệm nhanh như vậy. Hơn nữa nó còn không có tìm đối thủ sinh tử của mình báo thủ, như thế nào lại cam tâm? Vincent, ngươi ra hỏa này vì cái gì còn không ra? Trước đó không phải rất ưa thích hướng về thế giới loài người chạy sao? Làm sao qua lâu như vậy còn không ra? Nó ở trong lòng mắng chửi không thôi. Cánh cảm giác đau đã nhanh để nó không chống nổi, quay đầu nhìn một mắt hậu phương, cũng không biết những cái kia nhân loại có thể cho nó ngăn chặn bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến vừa mới trí tuệ của mình biểu hiện, đầu này dị hóa hồng long không khỏi trong lòng đắc ý bất quá còn không đợi hắn dư vị vừa mới nhân loại kinh sợ thần sắc, đột nhiên phát giác nó đi tới một cái chỗ kỳ quái. Nơi này nguyên tố lưu động hết sức quy luật, giống như có một đôi tinh xảo ngón tay đem trong không khí tạm nhạt nguyên tố bệnh thành dạng này. Thời có chút không thích ứng, A Long cảm giác điều động lực lượng trong cơ thể cũng không quá thông thuận. Thật giống như nguyên tố nhóm không muốn thoát ly cương vị của mình tựa như. Cự Long ở cái địa phương này hãm lại tốc độ, chỉ sợ đưa tới tổn tại gì chú ý phía dưới là đen kịt một màu hư vô, phía trên bao phủ nồng nặc sương mù xám, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Khắp nơi lộ ra quỷ dị. A Long càng ngày càng bất an. Ngay tại nó thực sự chịu không được, dự định giống mấy giọng thời điểm, phía dưới hư vô ở trong đột nhiên xông ra một tấm cực lớn lưới đen, hoàn toàn đủ để bao phủ Cự Long toàn bộ thân thể. A Long vốn là ở vào độ cao cảnh giác trạng thái, như thế một chút cả kinh nó quát to một tiếng hoảng hốt tránh đi, hiểm hiểm tránh thoát. Lưới đen công chúng thu hẹp sau liền lại rơi vào phía dưới bên trong đen nhánh. Là ai? Đi ra cho ta! Cự Long dùng đủ để chấn vỡ thủy tinh em lượng phẫn nộ giống to. Đáp lại nó nhưng là càng nhiều lưới đen, đông chốc bao trùm một khu vực lớn, để cho A Long né tránh không gian giảm mạnh. Bất quá lần này nó cũng không tính tránh né, mà là ngược sáng lên xanh biếc tia sáng. Sau đó một đạo thô to lục sắc thổ tức phun ra xuống, tất cả lưới đen đều bị nhen lửa. Lục diễm nóng này, trong nháy mắt đem phía dưới đã biến thành mảng lớn biển lửa. Dù cho chế tạo nó A Long bản lòng cũng ở đây hỏa hoạn trước mặt lộ ra nhỏ bé. Cự Long ngửa mặt lên trời gào to, tuyên thệ sự cường đại của mình, cáo chi phía dưới hạng giá áo túi cơm mình không phải là dễ trêu chọc. Cũng không có chờ nó đắc ý bao lâu, lục diễm bên trong vẫn là vọt ra khỏi lưới đen, một tay lấy Cự Long giữ được. Vừa mới thổ tức cũng chỉ là trở ngại bọn chúng đi tới mấy giây mà thôi. Bị bao phủ Cự Long dùng móng vuốt răng điên cuồng xé rách, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cánh không cách nào bình thường vỗ, Cự Long rơi xuống phía dưới, rơi vào trong biển lửa. A Long kinh hoàng vô cùng, chính mình vừa mới thoát khỏi đám ác ma truy sát, bây giờ liền lại gặp được cái khác nguy hiểm. Đại lục xa xa so với mình trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều, nó bây giờ có chút hối hận phản bội Long tộc, không cách nào nhận được nguyên tố chi chủ nhóm che chở, càng không cách nào hướng Long Thần Cung cầu viện. Tầm mắt từ lục diễm đến hắc ám, nó không biết chính mình đều sẽ bị mang đến nơi nào, vô tận sợ hai vết sạch ra long thể xác tinh thần. Không biết là rơi bao lâu, tựa như là rất lâu, giống như chính là trong mấy mắt. A Long cảm nhận được rơi xuống đất va chạm cảm giác, chính mình cố này thân thể cường hãn đều kém chút tan ra thành từng mảnh. Còn đến không kịp thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, đủ loại kim loại vật liền đeo vào trên người của nó, miệng, cổ, móng vuốt, cánh thậm chí cái đuôi đều bị cố định gắt gao. Nội giận thổ tức ở trong lồng ngực còn nướng, nhưng miệng há không mở tự nhiên là nhả không ra. Trong tầm mắt, một đám người mặc trang phục màu trắng nhân hình sinh vật cầm trong tay vật kỳ quái đối với mình chỉ trỏ. Tránh hết ra, đây là ta bắt được Cự Long. Một cái sắc bén giọng nữ vang lên, che giấu tất cả thanh âm. A Long nhìn thấy, đó là một cái mặc giống như là thế giới loài người bác sĩ nữ nhân, nhìn mình ánh mắt bên trong tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Thả ta ra. Nhân loại, ngươi biết đối xử như thế một cái thần thánh Cự Long là cái gì hậu quả sao? Bây giờ liền thả ta. Ta lệnh cho ngươi. Mặc dù miệng há không mở, nhưng Cự Long có thể thông qua một chút tiểu ma pháp nói chuyện, cái này vô cùng đơn giản. Thần thánh Cự Long. Ha 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 ha, tay nữ nhân che miệng, phát ra lệnh lỗ hai không vui sắc bén tiếng cười, Long tộc phản đồ A Long, ngươi cũng xứng thần thánh hai chữ. Nhìn một chút trên người ngươi những thứ này chán ghét lục sắc đồ chơi, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Bị một lời nói ra lai lịch, lệnh A Long con ngươi thích chặt, nhưng nó vẫn là ra vẻ trấn định nói, biết đến vẫn rất nhiều, vậy các ngươi hẳn phải biết, sau lưng của ta còn có ác ma. Các ngươi cũng không nghĩ trêu chọc đám kia khó dây dưa ra hỏa. Nữ nhân bước bước chân mèo, ngón tay xẹt qua Cự Long da thịt, không thèm để ý nói, ác ma mặc dù khó chơi, nhưng đối với chúng ta tới nói, cũng liền như vậy. Ngươi cũng không cần dài dòng, trở thành vật thí nghiệm của chúng ta à? Các ngươi đến cùng là ai? A Long không che giấu nữa trong lòng bối rối, tức giận hỏi. Nữ nhân quay người hướng về phía một bên trợ thủ nói thứ gì, sau đó mới trả lời A Long vấn đề. Đây là Thánh Linh gia tộc căn cứ một trong, kinh hỉ à? A Long ngốc trệ, Thánh Linh gia tộc nó đương nhiên nghe qua, đã từng liền nghe trưởng bối hoặc bằng hữu nói qua, có rất nhiều đồng bạn không cẩn thận bị Thánh Linh gia tộc bắt đi, cũng lại không có trở về. Long tộc cường giả không chỉ một lần muốn tìm cái thế lực này báo thù, nhưng lâu như vậy đi qua, vẫn như cũ cầm hắn không có cách nào. Thật sự là bọn gia hỏa này rất có thể giấu, đối với Long tộc hành tung cũng như lòng bàn tay. A Long nghĩ đến chính mình có thể vận mệnh, cơ thể lần nữa xuất hiện khí lực, ra sức muốn tránh thoát trên người không biết tên kim loại. Thấy thế, người chung quanh hình chủng tộc đều là lộ ra xem kịch vui thần sắc. Nào giống như là chủ sự nữ nhân càng là nói, đừng phí sức, bọc tại trên người ngươi chính là Thánh Linh gia tộc đặc chế kim loại, coi như thất cấp kỵ sĩ cũng rất khó tránh thoát, huống chi là ngươi. Các ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? A Long trong giọng nói đều mang tới nước nợ. Nếu như bị những thứ khác Cự Long nhìn thấy nó cái này không chịu nổi biểu hiện, chắc chắn hận không thể thanh lý môn hộ. Thật sự là quá cho rồng tộc mất thể diện. Mặc dù đã bị đuổi ra ngoài, nhưng không cải biến được nó Cự Long thân phận. Yên tâm, một chút nếm thử mà thôi, chúng ta đã sớm để mắt tới ngươi, một đầu dung hợp ác ma chi lực nửa ma long thế nhưng là rất khó lấy được. Nữ nhân một bộ nhao nhao muốn thử thân sắc. Chương 433, Toái cốt giáo chương 433, Toái cốt giáo không. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Nóng độ dưới sự sợ hãi, Á Long cơ thể lại có biến hóa. Nó bắt đầu bành trướng, lục sắc đường vân càng sâu càng thêm yêu dị, lưng bên trên cốt thứ đã lâu càng khoa trương. Bất quá cho dù là biến hóa như thế, cái kia kim loại xiển xích vẫn không có nửa phần hư hại dấu hiệu, chỉ là theo chói buộc chi vật lớn nhỏ mà hơi hơi điều chỉnh. Bạch y nữ nhân lộ ra kinh hỉ vô cùng thần sắc, trong mắt tỏa ra kim quang nói, lại còn có biến hóa. Thực sự là quá tuyệt vời. Nhanh lên ghi chép lại. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Động tác nhanh nhẹn điểm. Tại chỗ Thánh Linh gia tộc nghiên cứu viên cấp tốc cao hiệu đi lại, riêng phần mình rõ ràng chức trách của mình, như cái hiệu suất cao vận hành máy móc. Cả cụ ạ bại dạ vẫn trong nhà. Cắt Dùn cùng Dạ Vân đứng tại một cái giống như là tế đàn hình tròn vật thể phía trước, vật thể mặt ngoài lóe lên lạnh trắng ánh sáng nhạt, đem hai người khuôn mặt chiếu rọi dị thường âm trầm. Những ngày qua, Cắt Dùn một mực tại vì như thế nào đem cái kia bán mị ma thủ cấp đưa đến Thánh Linh gia tộc trên tay mà phát sầu. Chính mình tạm thời nghĩ không ra đáng tin cậy biện pháp, thế là thử cầu viện. Kế hoạch ban đầu bên trong, nếu như trong hiện thực người quen biết không có con đường, vậy hắn liền đi tìm Hoa Thần hỗ trợ. Bất quá không nghĩ tới, hắn thứ nhất nhờ giúp đỡ đối tượng liền giải quyết vấn đề này. Dạ Vân có một cái tên là Vạn Năng Hiến Tế Đài đồ vật, có thể đem mấy thứ hiến tế cho một cái nắm giữ tín ngưỡng cung phụng tồn tại trong tay. Thánh Linh gia tộc mặc dù không tin thần, nhưng nội bộ là dùng không giống như thần tín đồ yếu tín ngưỡng chặt chẽ kết hợp, cho nên có thể sử dụng Vạn Năng Hiến Tế Đài đưa lên lễ vật. Đương nhiên, cái này cái gọi là Vạn Năng Hiến Tế Đài cũng có rất nhiều hạn chế, tỉ như vật phẩm không thể có quá độ tính đặc thù, hiến tế đài thời gian cũng cùn độ siêu cấp dài các loại. Nhưng cũng may Cắt Dùn muốn làm cũng không tại trong hạn chế điều kiện, bán mị ma đầu bây giờ chính là một cái rất thông thường tử vật mà thôi. Tế đàn thêm nhiệt không có vấn đề, hẳn là còn có thể dùng. Dạ Vân dùng lạnh lùng giọng nói câu. Nghe vậy Cắt Dùn nhẹ nhàng thở ra, nghe nói thứ này đặt tại trong phòng tạp vật thả trăm năm, thật đúng là sợ không dùng được. Hắn quay đầu nói, như vậy thì tốt, phiền phức hỗ trợ chuẩn bị một chút, ta bây giờ liền nghĩ đem thứ này đưa đến bọn hắn nơi đó. Dạ Vân gật đầu một cái, đang muốn hành động, bỗng nhiên nghe thê tử của mình âm thanh vang lên, chờ một chút. Cắt Dùn cùng Dạ Vân đồng thời quay đầu nhìn về phía cái kia cửa phòng đóng chặt, chờ đợi đối phương câu nói tiếp theo. Thánh Linh gia tộc sự tình ta nghe qua một chút. Lễ ghi là thanh âm êm dịu, đã từng một người bạn nói qua Thánh Linh gia tộc đương nhiệm tộc trưởng chuyện, nhớ kỹ là liên quan tới nàng sinh nhật cái gì tin đồn thú vị, ta đã tính toán một chút, nghe được tin tức thời điểm, bằng hưu của ta lộ ra vị kia tộc trưởng sinh nhật thời gian, là ngày mùng ngày 1 tháng 4, cũng chính là 2 ngày sau. Cắt Dùn rất nhanh hiểu rồi lễ ghi là thái thái ý tứ, cái này lễ vật nếu như là tại đối phương sinh nhật thời điểm đưa qua, như thế hiệu quả há không tốt hơn. Vậy thì hai ngày sau lại cho a. Cát Jun nhìn về phía Dạ Vân đạo. Cái sau gật đầu, sau đó chỉ hướng tế tự đài, cái này ngươi muốn dẫn trở về sao? Lưu tại nơi này a, ta đến lúc đó lại tới, ngược lại cũng sẽ không dùng. Cát Jun cự tuyệt sau, đem bán mị ma đầu cũng lưu tại Dạ Vân trong nhà, lễ phép cáo tử. Vừa mới bước vào nhà mình biệt tử, sát vách trong biệt thự liền truyền đến quen thuộc tiếng la, Cát Jun, có thể hay không ghé qua đó một chút? La Néo Lì tiểu nha đầu này ghé vào ban công, hướng về phía hắn vẫy tay. Một lát sau, Cát Jun xuất hiện ở trước mặt đối phương. Tiểu nha đầu hướng về phía Cát Jun cười cười, xin lỗi, có hay không chậm trễ thời gian của ngươi? Không có, gần nhất vẫn là rất rảnh rỗi. Cát Jun đồng dạng mỉm cười. Sau đó hắn lại kỳ quái hỏi, Tử Ma đâu? Hắn như thế nào không ở nhà? Cát Jun vừa mới đi vào biệt thự liền cảm ứng được Tử Ma không tại, không khỏi rất là kinh ngạc. Người con gái đó nô hẳn sẽ không để cho nữ nhi bảo bối của mình giao cho mình trong nhà người hầu, huống chi đối phương còn biết sát vách có cái cường đại người sói. Hắn nhưng lại không biết, Tử Ma chính là biết Cát Jun cường đại mới khiến cho nữ nhi của mình lưu tại nơi này. Ta tìm ngươi chính là muốn nói liên quan tới ta cha ba bà chuyện. Néo lì trên mặt biểu hiện ra lo nghĩ, mẹ của ta bên kia giống như xảy ra chuyện, gửi thư để cho ba ba nhanh đi qua, khẳng định là có nguy hiểm chuyện, ba ba không mang theo ta đi, nhưng xem như nữ nhi, sao có thể nhìn xem bọn hắn xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên, Cát Jun tiên sinh, ta biết ngươi rất lợi hại, có thể hay không giúp ta một chút? Cát Jun nở nụ cười, cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Gặp Néo lì lộ ra khả ái nụ cười, Cát Jun vừa trầm ngâm một chút hỏi, ta một mực rất yếu kỳ, vì cái gì ngươi ba ba cùng mụ mụ như thế nào không ở tại cùng một chỗ? Bọn hắn là có cái gì mâu thuẫn sao? Không tiện trả lời cũng không quan hệ. Ngồi trên xe lăn tiểu nữ hài nghe vậy hơi hơi bi thường, khinh xuất khẩu khí nói, kỳ thực ta còn có người ca ca, tại trước đây thật lâu, ba ba mang theo ca ca đi vô biên hải nghỉ phép, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, ba ba cùng ca ca ầm ĩ một trận, ba ba dưới cơn nóng giận đem ca ca nhốt ở vô biên hải một chỗ trong lao. Cái này vốn là không có gì, nhưng không biết vì cái gì, khi ba ba muốn thả ra ca ca đi ra, ca ca không thấy, cũng chính là dạng này, mụ mụ cùng ba ba quan hệ đã biến thành dạng này. Làm sao tìm được cũng không tìm tới. Cát Jun hiếu kỳ hỏi. Néo lì lắc đầu, về sau mụ mụ thông qua lực lượng của mình tìm được ca ca, nhưng mà nói đến đây, nàng giống như là có chút không đành lòng nhấc lên, nhưng mà ca ca cũng đã trở thành một cái xấu xí quái vật, hắn nguyên lai là không biết lúc nào tín ngưỡng một cái tà thần, trở thành không chuyện ác nào không làm tà thần tín đồ, tại bị ba ba nhốt vào địa lao thời điểm, chính là thông qua giáo đồ khác trợ giúp để cho hắn rời đi. Mẹ của ngươi về sau là thế nào làm? Mụ mụ rất phẫn nộ, muốn đoạt lại ca ca, nhưng mà địch nhân rất cường đại, nếu như không phải cuối cùng ba ba chạy đến, nàng liền sẽ chết ở ca ca trong tay. Tiểu cô nương đã là cố nén nước mắt, không cách nào tưởng tượng yêu nhất thân nhân không lưu tình chút nào đối với tự mình động thủ nên như thế nào tuyệt vọng cùng đau khổ. Cho nên ca ca của ngươi bây giờ còn sống sót. Cát Jun ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lấy tiểu cô nương đầu hỏi. Néo Ly im lặng gật đầu. Nhận được đáp án, Cát Jun trong ánh mắt lóe lên một đạo không hiểu quang. Hắn có lẽ có thể để Néo Ly ca ca biện trở lại, chỉ cần dùng chính mình mình rửa, đối với tiểu tử kia ký ức làm một chút tay chân, quán thâu một chút tam quan rất đang lý niệm, như thế người một nhà liền có thể đoàn viên. Bất quá suy nghĩ một chút tiểu tử kia đối với ruột thịt mình mẫu thân hạ sát thủ vẫn là lệnh Cát Jun vô cùng không vui, chờ làm xong, liền để tiểu tử kia một mực ở vào hối hận tự trách ở trong, để cho đối phương thật tốt đền bù mẹ của mình. Đến nỗi cái kia tà thần giáo phái, đương nhiên là giết sạch sành sanh. Nghĩ tới những thứ này, lập tức cảm giác trong lòng thông suốt rất nhiều, đồng thời đã đợi không bằng đi áp dụng. Néo lì tên gieo họa đó ngươi ca ca tà thần giáo phái kêu cái gì? Tiểu cô nương âm thanh hơi có chút nghẹn ngào, Toái Quốc giáo. Chương 434, phản bội chương 434, phản bội Toái Quốc giáo, tên nghe xong giống như tạc ngư. Cũng không biết thực lực là không phải là cùng tên một dạng yếu gà. Cát Jun trong lòng chửi bậy, đối với thương tâm Néo lì nói, đừng thương tâm, đi trước trợ giúp ngươi phụ mẫu, có ta ở đây, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Hắn muốn đối phó Toái Cốt giáo chuyện Cát Jun cũng không tính bây giờ nói cho tiểu cô nương, miễn cho đối phương một mực mong nhớ, chờ hắn đem sự tình làm thành, lại cho đối phương một kinh hỉ. Tưởng tượng như vậy đã cảm thấy sảng khoái. Néo lì lau lau nước mắt, nàng không phải là một cái đáng yêu tiểu nữ hài, nhưng mỗi lần nâng lên chuyện này, nàng liền thực sự nhịn không được thương tâm. Nàng điều chỉnh một chút nỗi lòng nói, mẹ của ta kỳ thực đã nghe nói qua ngươi, nàng có một lần gửi thư còn nói nhớ gặp ngươi một chút đâu, lần này vừa vặn thừa cơ hội này. Hai người thương nghị, đi tới cửa biệt thự. Đứng tại một trận hoa mỹ tử diễm ma trước xe ngựa, Cát Jun kéo ở tiểu nha đầu nói, không cần ngồi xe ngựa, ta mang ngươi tới càng nhanh. Néo ly ngựa đầu quăng tới ánh mắt nghi hoặc, mà kéo xe ma mã nhưng là quăng tới ưu oán thần sắc. Cát Jun tại đông đảo tầm mắt chăm chú, biến thân trở thành một đầu cực lớn người sói, toàn thân khí tức nội liễm, nhưng lực thị giác trùng kích cực lớn. Cát Jun nhẹ nhàng đem tiểu nha đầu đặt ở trong tay, cái sau cả mắt đều là hiếu kỳ cùng hưng phấn. Người dẫn đường, cam đoan không cần bao nhiêu thời gian. Người sói không có mở miệng, nhưng âm thanh lại tại trong không khí sinh ra. Néo Ly nghe vậy nhìn một chút đường đi, suy tư chốc lát nói, chúng ta trước tiên ra thị trấn A. Không có vấn đề. Nói xong, người sói liền hóa thành mây đen, cuốn theo Néo Ly trong nháy mắt tiêu thất. Trong biệt thự cương giáp thủ vệ cùng trôi nổi nữ bộc đều nhìn rung động không thôi. Cổ xếp bạn, một cái bị ma thú chiếm cứ chỗ. Bởi vì địa thế hiểm trở, ma thú phiếm lạm, cho nên không có bao nhiêu bộ tộc có trí tuệ nguyện ý cắm rễ ở này. Nhưng ở cái này nguy hiểm thần bí chỗ, có một cái tựa như thế ngoại đảo nguyên tòa thành. Đây là sẽ lẻn nữ hoàng địa bàn. Bất quá bây giờ, tòa này nguyên bản không dám có người hoặc ma thú đến gần chỗ lại bị vô số con rơi quái vật bây công. Pháo đài to lớn bò đầy có gai hoa đằng, có phun ra có độc phấn hoa, có như roi quật, cũng là đang chống đỡ ngoại địch. Mọc ra cánh, thân mang váy hoa thực vật chi linh qua lại tòa thành ở giữa, riêng phần mình bận rộn, hoặc là cầm binh khí chiến đấu, hoặc là cứu trợ thương binh. Đáng sợ con rơi bọn quái vật phô thiên cái địa, không muốn sống mà đánh thẳng vào phòng tuyến. Tại tòa thành chỗ cao nhất một cái trên bình đài, tử ma cả người nhiễu đáng sợ nguyên tố chi lực, đỉnh đầu lượn vòng lấy hồng, lam, trắng tam sắc quang cầu, cùng phía trước một cái thân mặc viễn cổ quý tộc ăn mặc mặt trắng nam nhân đối lập. Tử ma sau lưng cánh cửa hình vòm bên trong tản ra đậm đà sinh mệnh khí tức, đó là khống chế toàn bộ tòa thành vận hành trung tâm, cũng là sẽ lẹn nữ hoàng chỗ. A nghẹo phai nổ, đừng có lại chống cự, hôm nay ta có chuẩn bị mà đến, coi như ngươi lại cường đại, cũng không giữ được sinh mệnh tuyển thủy. Tử ma đối diện, một cái mặt trắng nam nhân âm chắc chắc đạo. Một cái tay của hắn bên trên lơ lửng tượng trưng thời gian cổ lao ô biểu tượng, ánh mắt mang theo tự tin cùng bộ cận. Tử ma thần sắc cao lãnh, thật dài thuận hoạt tóc trắng phiêu vũ, hai mắt buốc lên bạch quang. Đây là hắn buộc phát trạng thái, có thể kích phát thể nội càng nhiều sức mạnh hơn, nhưng cũng là bị buộc đến cực hạn thủ đoạn. Mặc dù đã chặn phía trước cái kia ma cả rồng rất lâu, nhưng hắn biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cụ dạ, ngươi hẳn phải biết, thê tử của ta là hao phí bao nhiêu thời gian cùng tâm lực mới sản xuất xuất hiện ở sinh mệnh chi tuyển. Nếu như ngươi cứ đi, chờ chúng ta khôi phục lại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tử ma trong thanh âm lộ ra thấu xương lạnh ý đổi lại trước đó, cái này đủ để dọa lùi tên trước mắt này. Nhưng bây giờ, đối phương không biết làm cái gì, một thân ma lực cất cao nhiều như vậy không nói, hơn nữa mang theo khổng lồ như vậy quân đội, lệnh tử ma vô cùng bị động. Ta đương nhiên biết, nhưng mà ta có thể không quản được nhiều như vậy, tuổi thọ của ta sắp đến cuối, nhất định phải đạt được sinh mệnh chi tuyển, thuận tiện để thăng lực lượng của ta, ai cũng không thể ngăn cản ta. Nói dứt lời, được xưng cụ già ma cả rồng giống như là khôi phục chút ma lực, trong tay lơ lửng ký hiệu đột nhiên biến hóa. Tử ma trong nháy mắt cấu kiến 24 cái pháp thuật phòng ngự, hắn gặp qua không biết bao nhiêu lần phù hiệu kia biến hóa, ngay từ đầu khinh địch thiếu chút nữa thì cắm. Cũng chính là thứ 24 cái pháp thuật phòng ngự cấu tạo hoàn thành trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình liền xâm nhập mà đến. Che chắn giống như là trang giấy nhũ lại, xuất hiện vô số nếp may, cuối cùng tiêu thất. Tử ma lần nữa cảm nhận được thế giới lâm vào vũng bùn cảm giác, ma lực không cách nào điều động, ngược lại càng điều động càng đi hướng ngược lại lưu. Loại này thị giác cùng cơ thể cảm thụ cảm giác kỳ dị lệnh đại nào choáng váng, tử ma cổ họng nhấp nhô, muốn nói, nhưng hắn dùng sức nhịn. Đây là một loại cực kỳ khó chịu thể nghiệm, mà hắn đã thể nghiệm hơn 10 lần, nếu như không phải hắn là cơ thể của lục cấp, đoán chừng đã sớm nằm trên mặt đất vô cùng suy yếu. Cái kia cổ vô hình sức mạnh tại đột phá đến tầng thứ 2 ma pháp phòng vệ lúc tiêu hao hết, cái này tại tử ma trong dự liệu. Bất quá phía dưới chiêu thức lại là đối diện ma cà rồng không có sử dụng tới. Cụ dạ thu hồi khống chế thời gian ký hiệu tay, nâng lên một cái khác, hướng về phía tử ma đỉnh đầu tam sắc quang cầu nắm chặt. Giang giác. Có tiếng vỡ tan rõ ràng xuất hiện. Tử ma hai tay bắt được bên cạnh toán loạn một đầu hỏa xà, trực tiếp liền ném về phía ma cà rồng. Tuyệt đối không thể để cho đối phương phá hủy trên đầu mình tam sắc quang cầu, đó là hắn cam đoan chính mình kiên trì đến sau cùng duy nhất cam đoan. Hỏa xà tại ném ra trong nháy mắt giống như bom đồng dạng nổ tung bành trướng, đã biến thành một cái giống như là trường mâu đồ vật. Đương nhiên chỉ là tùy ý ném ra tới, nhưng uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, bởi vì cái này chính là tử ma vì tại tình huống khẩn cấp phía dưới sử dụng sát chiêu. Ma cả rồng thần sắc che lấp mà thả tay xuống, kéo chính mình đấu đồng màu đen chặt lại. Ngọn lửa kia trường mâu đâm vào trên áo choàng giống như đâm vào siêu cấp kiên cố trên tường thành, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Tử ma còn đến không kịp may mắn, đã thấy cụ già nhẹ nhàng thả xuống áo choàng lộ ra trong hai mắt hiện ra đắc ý tới. Trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, nhưng còn không có tìm được nguy hiểm ở đâu, liền nghe được trong cánh cửa hình vòm truyền ra một nữ nhân sợ hãi kêu, "Không, thân yêu." Tử ma đột nhiên quay người. "Ha ha ha, xem ra con của ta đã đắc thủ." Cụ già bật cười lên. "Ngươi không phải một người tới." Tử ma không nghĩ ra, gia hỏa này hắn hiểu rõ vô cùng, tại ma cả rồng tộc đàn cũng không có bằng hữu, dòng dõi cũng đồng dạng không có. Cho dù có, cũng không nên có thể thương tổn tới bên trong sẽ lẹn nữ hoàng mới đúng. Rất nhanh tử ma nghi hoặc nhận được công bố. Một thân ảnh vọt ra khỏi tòa thành đỉnh nhọn, rơi vào cụ dạ bên cạnh. Vợ lưu địch. Tử ma đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tay nâng một cái to lớn vật chứa, sau lưng một đôi cánh rơi, chạm tại ma cả rồng nam nhân bên cạnh là bị sệ lẹn nữ hoàng từ nhỏ nuôi lớn, vô cùng tín nhiệm cận bệ. Vì cái gì? Tử ma âm thanh bỗng nhiên không thấp có thể nghe, thế nhưng đẻ nén vẫn nộ giống như thực chất. Chương 435, sinh mệnh chi tuyển chương 435, sinh mệnh chi tuyển như người thấy. Được xưng bở rủ ý nam nhân thần sắc lạnh nhạt. Phản phất phản bội đem chính mình nuôi lớn ân nhân là một kiện chuyện rất bình thường. Tử ma ánh mắt lại rơi vào trên bờ rủ y sau lưng cánh rơi, trong lòng đã hiểu rồi. Truyền thuyết ma cả rồng tộc đàn bên trong có chút giá hỏa sẽ cùng con rơi hình ma thú kết hợp, từ đó sinh ra một chút hình quái dị dị loại. Trong đó nổi danh nhất chính là một loại tên là Đức Bang Tư quái vật, sinh ra suy yếu, cùng nhân loại thú con không khác, chỉ cần 4 tuổi liền nắm giữ một cái trưởng thành trí tuệ. Đức Bang Tư trời sinh tính ác độc giàu hoạn, không có bất kỳ cái gì đạo đức khái niệm, hết thảy hành vi đều tuân theo vì tư lợi tiền đề. Loại sinh vật này liền ma cả rồng đều 10 phần ghét bỏ. Cơ hội là xuất hiện liền sẽ bị giết chết hoặc vứt bỏ. Hiện tại xem ra, sẽ lèn nữ hoàng đã từng nhặt được cái này con bò cũng không phải trùng hợp, đoán chừng cụ dạ rất sớm phía trước liền đem hết thảy đều bố trí xong. Tử ma bây giờ không quan tâm đối diện ma cà rồng là thế nào khống chế bở rủ ý ngoan ngoãn nghe lời, hắn bây giờ đẩy trong đầu cũng là xong việc sau làm sao tìm được đồng thời giết chết hai người này. Sẽ lèn nữ hoàng bây giờ khẳng định so với hắn càng thêm phẫn nộ sụp đổ, nhưng vì ở tòa này trong thành bạo sinh hoạt cư dân, vẫn là phải cố nén khống chế vô số hoa đằng phòng ngự. Cụ dạ, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Tử Ma chỉ có thể thả ra ác như vậy lời nói, tình huống hiện tại chính xác đại thế đã mất. Ha ha ha, cụ già miệng liệt đến lao đại, thật dài hai quả răng nanh ngược bạch quang, cười vô cùng khoa trường, muốn bắt ta người có thể nhiều lắm, nếu như ngươi cảm thấy nếu có thể, vậy thì thỏa thích nếm thử a. Hắn kéo qua đấu đồng màu đen hất lên, trên mặt đất buốc lên vô số con rơi, đem nuốt hết. Đàn rơi cùng bợ rủ ỉ hướng về phương xa con rơi quái vật trong đại quân bay đi. Tử Ma mắt con ngươi nhìn chằm chằm vào, tập trung vào cái kia để cho vợ mình thất bại trong gang tấc gia hỏa. Cái kia sinh mệnh chi tuyển thế nhưng là để lại cho mình nữ nhi trị liệu chân, cứ như vậy không còn. Trong lòng tư vị chỉ có chính mình có thể lĩnh hội. Ngay tại lúc hắn muốn suy nghĩ một chút một hồi như thế nào trấn an vợ mình lúc, phương xa phía chân trời lại chuyển đến con rơi đại quân vạn phần hoảng sợ tiếng gào thét. Tử Ma đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, làm cho người hít thở không thông một màn xuất hiện. Không biết từ đâu tới mây đen đem trọn phiến tiên không bao phủ, con rơi đại quân bị không biết tên kinh khủng cự lực kéo gần mây đen ở trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Không chỉ có là hắn, Sẽ Lèn nữ hoàng, còn có đang tại chống cự thực vật chi linh nhóm đều không khỏi kinh hãi mà nhìn chăm chú lên trên bầu trời tựa như tận thế cảnh tượng. Tử Ma lần nữa nghe được cái kia làm hắn đoán hận vô cùng ma cả giống cụ dạ âm thanh, không. Ngươi đến cùng là ai? Van cầu ngươi buông tha ta. Sinh mệnh chi tuyển ta có thể cho ngươi. Chỉ cầu thả ta một con đường sống. Còn có cái kia bợ rủ y âm thanh, đây hết thể không liên quan gì đến ta. Ta là vô tội. Hết thể đều là cái này ma cả rồng khống chế ta. Ta còn có đáng thương người nhà cần chiếu cố. Úc. Chờ đã. Ta rất thông minh. Ngươi có thể lợi dụng ta. Dồn dập lời nói cuối cùng tiêu thất, bình tĩnh lại. Tử Ma hoàn toàn không biết ma cả rồng cùng tên phản đồ kia xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định sẽ không rất tốt đẹp. Nhìn qua mây đen, hắn cưỡng ép nhấc lên cơ thể cơ hồ thấy đáy sức mạnh. Ngươi đem Lẹo Lì an bài ở địa phương an toàn đi. Một cái hơi có chút run rẩy giọng nữ truyền vào Tử Ma trong tai. Đây là tòa thành trong cốt lõi Sẽ Lẹn nữ hoàng âm thanh. Đương nhiên, ở nơi đó có thể so ta tại bên người nàng đều an toàn. Tử Ma đáp lại nói. Tình huống hiện tại tựa hồ vượt ra khỏi bọn hắn có thể nắm trong tay phạm chủ. Cái này vô biên mây đen cũng không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối là vợ chồng bọn họ không thể chống đỡ sức mạnh. Nghĩ đến cả cụ ạ với cái kia không rõ lai lịch, gần nhất danh tiếng đang nổi người sói, trong đáy mắt không khỏi thoáng qua rất nhiều cảm xúc. Có đối với người sói sức mạnh hâm mộ, có đối nó đặc thù cảm khái, cũng còn nếu như mình gặp bất chắc, nghĩ đến đối phương sắp chiếm hữu nữ nhi của mình khó chịu. Các loại suy nghĩ, lại tại nghe được một tiếng quen thuộc mà giọng thanh thúy sau kẹt lại, ba ba, mụ mụ. Tử Ma đột nhiên ngẩng đầu, mà trong lâu đài Sẽ Lẹn nữ hoàng cũng thông qua hoa đằng góc nhìn đột nhiên chuyển hướng âm thanh truyền đến phương hướng. Mây đen phân ra tới một đoàn nhỏ, ở trên đó phương, một cái bộ dáng vô cùng làm người hài lòng tiểu cô nương nằm sấp nhìn xuống, nhìn thấy Tử Ma sau cao hứng liên tục phất tay. Nẹo Ly, vì cái gì Tử Ma không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ, chỉ là bản năng vươn tay ra tiếp nữ nhi của mình. Che đậy trên bầu trời mây đen cũng tại hai cha con tiếp xúc trong nháy mắt tiêu tan, nắng sớm chiếu sáng phiến thiên địa này. Ba ba, ngươi bị thương rồi. Không có sao chứ? Mụ mụ đâu? Nàng không sao chứ? Nẹo Ly hai tay dâng Tử Ma khuôn mặt, ánh mắt rất là lo lắng. Chúng ta đều vô sự, chỉ là có chút mỏi mệt, ngươi là thế nào tới đây? Là ta mang nàng tới. Đáp lại Tử Ma chính là từ trên trời bay xuống một cái bóng người to lớn, một đầu to con người sói, trong tay còn cầm hai cái vô cùng suy yếu ra hỏa. Là ngươi. Tử Ma chỉ vào cắt rùn, bản năng lui ra phía sau một bước. Người sói nết miệng nở nụ cười, lại gặp mặt, Lao Đăng. Ta không gọi Lao Đăng. Tử Ma bản năng cảm giác cắt rùn xưng hô rất mạo phạm, giống như là đem chính mình gọi ra. Lập tức hắn lại nhìn về phía cắt rùn trong tay cụ dạ cùng bợ dụ y, trên mặt nổi lên sát ý. Cắt rùn chú ý tới, đưa trong tay hai tên ra hỏa tùy ý bước trên mặt đất, xem ra đây là cựu nhân của ngươi, liền giao cho ngươi giải quyết ta, cũng không biết ngươi muốn làm sao cảm ơn ta. Nẹo Lì tại Tử Ma trong ngực cũng nói, đúng vậy, lần này là cắt rùn tiên sinh trợ giúp chúng ta, ba ba ngươi không thể giống như trước kia đối với hắn như vậy mặt lạnh. Tử Ma trên mặt xuất hiện một tia không được tự nhiên, vẫn là nói, cảm tạ, ta sẽ nghĩ biện pháp báo đáp. Cắt rùn thấy buồn cười, thầm nghĩ là một cái uy nghiêm lão phụ thân là thực sự không hình dáng dịch. Lúc này quấn quanh toàn bộ tòa thành hoa đằng như yên tiêu tàn tán, tòa thành giống như một cái cô nương xinh đẹp, nguyên bản diện mạo cũng đón dương quang triển lộ nét mặt tươi cười. Một người mặc màu đen váy dài, đầu đội hoa tươi vương miện hoa lệ nữ sĩ từ trong bình đài bên cạnh cánh cửa hình vòm đi ra. Mụ mụ. Nhìn thấy thân ảnh này, Nẹo Lì vui vẻ hô to một tiếng, khống chế trôi nổi mà pháp nào tới. Cái kia hoa lệ nữ sĩ mặc dù khuôn mặt có quyến sắc, nhưng cũng là lộ ra nụ cười cưng chiều đem nữ nhi của mình ôm vào rộng lớn trong ngực. Mụ mụ thực sự là tưởng nhớ ngươi, nữ nhi của ta. Sẽ Lèn nữ hoàng nhẹ nói. Tử Ma cùng cặt rùn đi tới. Nữ vương chỉ là liếc mắt nhìn Tử Ma, sau đó đối với cặt rùn lộ ra nụ cười, ngươi chính là Nẹo Lì ở trong thư nâng lên cặt rùn tiên sinh a. Lần này thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào, ở bên kia còn có ngươi đối với Nẹo Lì chăm sóc, cũng là hàng xóm, đều là cần phải, đúng, cái này trả lại ngươi. Cặt rùn nói xong cũng đem từ bờ rủ ỉ trong tay tịch thu được sinh mệnh chi tuyển đưa cho Sẽ Lẹn nữ hoàng. Nhưng mà cái sau lại không có tiếp, chỉ là nhìn xem cái kia cho khí đạo, ngươi biết trong này là cái gì không? Tựa như là cái gọi sinh mệnh chi tuyển đồ vật. Cặt rùn liền tự mình nghe được thành thật trả lời. Chương 436, trị liệu chân chương 436, trị liệu chân Sẽ Lẹn nữ hoàng nhìn chăm chú lên cặt rùn thần sắc, dường như là muốn xác định có hay không ý nghĩ khác. Bất quá cặt rùn chỉ là dùng một loại ánh mắt kỳ quái đáp lại, chợt nói, ta đoán đây là rất quý giá đồ vật, các ngươi vẫn là cất kỹ cho thỏa đáng. Sẽ Lẹn nữ hoàng dùng ma pháp đem vật chứa trực tiếp mở ra, từ trong bay ra khỏi màu xanh biếc như nước đường chất lỏng, bên trên tản ra lệnh sinh vật bản năng khát vọng lực hấp dẫn. liền nghe nàng nói, sinh mệnh chi tuyển là có thể kéo dài tuổi thọ, đề cao thân cận nguyên tố, tẩy đi tất cả dơ bẩn tinh hoa. Nói đến đây nàng nhìn về phía Cát Dùn, phát hiện đối phương chỉ là rất nghiêm túc nghe, cũng không bất kỳ khác thường gì cảm xúc, thậm chí ngay cả kinh ngạc cũng không có. Cái này liền để sẽ lẹn nữ hoàng kinh ngạc. Xem ra hắn thật sự không biết sinh mệnh chi tuyển chân quý cùng chỗ tốt, cái này không nên nha. Vị này vừa mới biểu hiện ra tới thực lực, không có khả năng như thế không có kiến thức, cho nên hắn thật sự đối với sinh mệnh chi tuyển không có hứng thú. Sẽ lẹn nữ hoàng trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nàng đang muốn giải thích tiếp, liền nghe được nữ nhi của mình âm thanh, "Mụ mụ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Cát Dùn tiên sinh thì sẽ không để ý sinh mệnh chi tuyển, ta tin tưởng hắn." Sẽ lẹn nữ hoàng bị nữ nhi nói ra tâm tư, có chút áy náy mà đối với Cát Dùn nói, "Thực sự xin lỗi, dùng phương thức như vậy thăm dò ngươi, thật sự là ta biết rõ." Cát Dùn thờ ơ khoát khoát tay. Lúc này Tử Ma lại nói, "Vị tiên sinh này nhân phẩm ta có thể bảo đảm, thân yêu lời còn chưa nói hết, liền bị sẽ lẹn nữ hoàng đối xử lạnh nhạt." Tử Ma sau đó ngừng miệng. Xem ra người mẹ này vẫn là đối với con trai mình chuyện canh cánh trong lòng. Cát Dùn cùng Mẹo Ly liếc nhau, cái sau lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù khắp nơi không cho sắc mặt tốt, nhưng từ một chút biểu hiện nhỏ vẫn là có thể nhìn ra, hai vợ chồng này vẫn là hết sức ân ái, bằng không thì cũng sẽ không ở gặp phải nguy nan thời điểm dắt tay cùng một chỗ. Ở đây trò chuyện rất không có phương tiện, chúng ta đi bảo, ta sẽ chuẩn bị phong phú thức ăn chiêu đãi Cát Dùn tiên sinh. Sẽ lẹn nữ hoàng đối với Cát Dùn dùng tay làm dấu mời. Cát Dùn, nhất định muốn nếm thử mụ mụ nơi này hoa phái, ăn rất ngon. Mẹo Ly bởi vì Cát Dùn muốn ở chỗ này cùng nàng người nhà cùng một chỗ liên hoan mà vô cùng hưng phấn. Chiến hậu còn rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng nơi này nữ vương rõ ràng cảm thấy chiêu đãi Cát Dùn cái này khách nhân càng trọng yếu hơn. Đi qua mùi thơm xông vào mũi hành lang, Cát Dùn chưa từng thấy chủng tộc bọn người hầu đều căng tới ánh mắt tò mò. Đi tới một cái cạnh bàn dài riêng phần mình ngồi xuống, sẽ lẹn nữ hoàng để cho một cái thực vật chi linh tùy thời phụng dưỡng tại Cát Dùn bên cạnh. Cú giả cùng vợ rủ ý bị vệ binh ngã xuống, sau đó Tử Ma sẽ thật tốt chiêu đãi hai tên gia hỏa. Cát Dùn để một câu, để cho Tử Ma hỗ trợ từ cái kia ma cả rồng nơi đó moi ra thời gian ma pháp tất cả tri thức. Tử Ma kỳ quái gật đầu một cái. Mỗi lần thu đến Mẹo Lì tin, nàng cũng sẽ nhắc tới ngươi, ta thật sự rất hiếu kỳ, lại là người nào có thể để cho nữ nhi của ta ưa thích như vậy, bây giờ gặp được, quả nhiên là một cái rất có thể tin tiên sinh. Sẽ lẹn nữ hoàng mang theo ý cười hàn huyên đạo, ta thật sự rất hâm mộ các ngươi nắm giữ như thế một cái nhu thuận biết chuyện, hơn nữa khả ái như thế nữ nhi, nàng thật sự rất nhận người ưa thích. Cát Dùn từ trong thâm tâm nói, lời này để cho ngồi ở mẫu thân trong ngực Mẹo Lì đỏ mặt, ngượng ngùng túi lầu xuống. Sẽ lẹn nữ hoàng sờ lấy nữ nhi đầu, nàng cảm nhận được Cát Dùn trong lời nói chân thành, không khỏi cảm thấy tự hào. Ta nữ nhi này từ nhỏ đã rất thông minh, không chỉ có thiện lương, hơn nữa chưa từng khóc giống, chúng ta cũng vô cùng tương chiều. Mụ mụ đừng nói nữa, Mẹo Lì càng thẹn, dù sao nàng tại trước mặt Cát Dùn sẽ khóc qua một lần, mà lại là trước đây không lâu. Tiểu cô nương đều không ngóc đầu lên được, chúng ta đàm luận những thứ khác a. Cát Dùn nở nụ cười, cái này lệnh bầu không khí càng thêm hòa thuận. Các ngươi nói một chút hôm nay gặp phải chuyện. Hắn đề nghị, để cho Mẹo Lì bà nói đi. Sẽ lẹn nữ hoàng uy nghiêm nhìn về phía Tử vừa rồi bắt đầu liền không chen lời vào trợ phu. Tử Ma vốn là đang tự hỏi về sau làm như thế nào hòa hoãn mình cùng thê tử quan hệ, đột nhiên cảm nhận được thê tử ánh mắt lập tức a một tiếng, thông qua một chút thủ đoạn nhỏ biết vừa mới lời nói sau tặng hắn một cái nói, cái này còn phải từ ba ngày trước nói lên sự tình, kỳ thực rất đơn giản, sẽ lẹn nữ hoàng là một tồn tại đặc thù, có rất nhiều hiếm hoi năng lực. Trong đó có một cái ngưng kết sinh mệnh chi tuyển. Đây là một loại lớn mầm hoa, có rất nhiều diệu dụng, liền xem như chiến ca vương quốc dạng này đại lục tối cường vương quốc cũng chỉ có thượng cổ còn để lại một điểm nhỏ. Nghe nói cũng là dùng cho kỵ sĩ vương sử dụng. Cát Dùn nghe đến đó cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới vật kia thậm chí ngay cả bát cấp tồn tại đều sẽ dùng đến, khó trách đối phương tại kiến thức đến thực lực mình sau đó còn có thể cảm thấy hắn sẽ đoạn. Mặc dù có thu được sinh mệnh chi tuyển năng lực, nhưng phải trả giá cao cũng không nhỏ. Sẽ lẹn nữ hoàng mỗi ngày ngưng kết một điểm sinh mệnh chi tuyển, đều biết đem sức mạnh hao hết, trường kỳ xuống sẽ đối với cơ thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương, bây giờ liền đã lưu lại rất nhiều chứng bệnh. Nếu như không phải là vì trị liệu nữ nhi Trần, sẽ lẹn nữ hoàng cũng sẽ không đem chính mình kẹt ở trong cái pháo đài này mỗi ngày khổ cực. Mẹo Lì chân không biết tại sao, vừa ra đời liền không động được, chúng ta thử qua rất nhiều biện pháp, chính là không cần, cũng chỉ có trong truyền thuyết sinh mệnh chi tuyển có hy vọng. Tử Ma nhìn mình nữ nhi thấp giọng nói. Mẹo Lì túi đầu xuống, nàng đã không chỉ một lần khuyên qua mẹ của mình, chính mình kỳ thực không cảm thấy mất đi hai chân có cái gì, dù sao thông qua ma pháp có thể trôi nổi. Nhưng mà sẽ lẹn nữ hoàng mỗi lần cũng chỉ là cười ngược lại an ủi nàng, khư khư cố chấp. Cái này một mực để cho Mẹo Lì tư rất tự trách, cảm thấy là chính mình liên lụy phụ mẫu. Cát Dùn cũng nhìn về phía Mẹo Lì lúc trước hắn có hỏi tham qua đối phương Trần, khi đó vẫn không có thể trưởng khống bắt cấp sức mạnh, trưởng khống sau đó lại bởi vì sự tình các loại phân tâm mà không có nhớ tới. Bây giờ nâng lên, một hồi vừa vặn thử xem. Liên nghe Tử Ma nói tiếp, cũng không biết là cụ dạ tên kia là thế nào nhận được thê tử của ta đang thu thập sinh mệnh chi tuyển chuyện, thông đồng một cái vợ con ta cận vệ, kém chút cướp đi thê tử trăm năm tâm huyết. Nếu lì trên dưới 10 tuổi, sẽ lèn nữ hoàng ngoại trừ cái này không đến 10 năm mỗi ngày mỗi đêm góp nhặt sinh mệnh chi tuyển, phía trước trăm năm cũng thỉnh thoảng lộng một chút sinh mệnh chi tuyển chứa được. Có lẽ Cát Dùn nhìn về phía sẽ lèn nữ hoàng, ta trước tiên có thể thử xem chữa khỏi Mẹo Lì chân. Nữ vương lộ ra nụ cười, cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng Mẹo Lì chân cũng không đơn giản, nếu như là thông thường tàn tật, bằng vào chúng ta vợ chồng năng lực, không có khả năng không chữa khỏi. Hiển nhiên là cũng không tin tưởng Cát Dùn có năng lực như vậy, dù sao bọn hắn thế nhưng là sử dụng vô số loại phương pháp. Đúng vậy,
Cắt Dùn, ngươi giúp chúng ta đã đủ nhiều. Tử Ma cũng nói. Cắt Dùn chỉ là cười cười, thử xem cũng không sao, ta còn là có chút lòng tin hai vợ chồng lướt nhau. Sau đó sẽ lẻn nữ hoàng gật đầu nói, vậy thì thử xem à, vô luận thành công hay không, chúng ta đều biết nắm giữ ngang hàng lòng biết ơn. Cắt Dùn cũng không nói nhảm, nơi này không gian 10 phần rộng rãi, nhưng cũng không đủ dung hạ cao 30 mét cự thú, bất quá hắn có thể biến thành mây đen. Hắc ám trong nháy mắt buông xuống, lại rất nhanh tiêu thất. Cắt Dùn lại xuất hiện ở trên chỗ ngồi, gương mặt tự tin. Như thế nào? Tử Ma vợ chồng liền vội hỏi. Cắt Dùn làm một cái ok thủ thế, đã hoàn thành. Chương 437, Thánh linh tộc trưởng sinh nhật. Chương 437, Thánh linh tộc trưởng sinh nhật dễ dàng như vậy, Tử Ma vợ chồng hiển nhiên là không tin. Cắt Dùn gặp bọn họ một bộ ánh mắt hoài nghi, liền nói, các ngươi để cho Nẹo Lỉ chính mình thử một chút không được sao? Vừa mới mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng dùng nguyền rủa Cắt Dùn lại có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Nẹo Lỉ chân rất là đặc thù, bên trong cơ bắp giống như bật cách điện mở dạng, chẳng những không có cơ bắp bốn có co vào năng lực, hơn nữa có ma pháp cực kỳ mạnh mẽ kháng tính. Cắt Dùn nguyền rủa tác dụng ở phía trên hiệu quả còn có thể bị tiêu giảm hơn phân nửa, cũng may mắn hắn nguyền rủa tầng cấp đã xa xa cao hơn hắn thừa nhận cực hạn, mặc dù bị tiêu giảm, nhưng vẫn như cũ hữu hiệu. Đối với tiểu cô nương cái này thiên sinh tàn tật hai chân, Cắt Dùn ngờ tới là bởi vì phụ mẫu gen kết hợp đưa tới, nhưng đây chỉ là ngờ tới, dù sao Cắt Dùn cũng không biết Tử Ma cùng Sẽ Lẹn nữ hoàng là chủng tộc gì. Thật sự, Nẹo Lì sừng sốt âm thanh vang lên, nàng xem thấy mình có thể tùy ý động ngón chân, bịt miệng lại. Ông trời của ta ơi, Tử Ma, nữ vương, cùng với chứng kiến thời khắc này một đám người hầu toàn bộ lộ ra không dám tin ánh mắt. Nhanh, hai tử, ngươi nhanh trên mặt đất thử đi một chút. Sẽ Lẹn nữ hoàng không kịp chờ đợi đem nữ nhi bỏ trên đất. Tại đông đảo song ánh mắt mong đợi chăm chú, Nẹo Lì hơi có vẻ cố hết sức muốn chỉ huy chính mình hai chân chống đỡ lấy thân thể của mình, nhưng bởi vì tìm không thấy cân bằng mà lần lượt ngã nhào trên đất. Cái này đã đủ để cho Sẽ Lẹn nữ hoàng cảm động lệ rơi đầy mặt. Ngay cả Tử Ma cũng là liền nghiêm mặt, con mắt có chút đỏ lên. Cắt Dùn chống đỡ cái cằm, mang theo ý cười. Sớm nên để cho Nẹo Lì chân khôi phục, chỉ là bình thường thường xuyên bị sự tình kéo theo tâm thần. Lúc mang đối phương tới, tiểu cô nương lại là càng không ngừng cùng Cắt Dùn nói chuyện, cũng là không có đem lực chú ý phóng tới đối phương trên đùi. Gặp Nẹo Lì lúc nào cũng miễn cưỡng đứng lên, lung la lung lay, nhưng dẫn tới toàn trường nhiệt liệt lớn tiếng khen hay. Sẽ Lẹn nữ hoàng cũng nhịn không được nữa, đi lên ôm lấy nữ nhi của mình lại hôn lại dao động, giống như muốn đem tình yêu của mình cùng mừng rỡ dùng loại phương thức này biểu đạt. Cắt Dùn đứng lên, yên lặng ra khỏi ở đây, đem không gian lưu cho một nhà này. Một cái trôi nổi nữ bộ đi theo bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hắn, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ cùng sùng bái. Cắt Dùn chỉ là nhìn đối phương một mắt, không có lên tiếng. Bọn hắn đi tới một chỗ mang theo hình khuyên buồn hoa bình đài. Các ngươi là nơi này dân bản địa sao? Cắt Dùn đống nhiên lên tiếng hỏi. Một bên trôi nổi nữ bộ gầm thanh giống như ưu hồn, hơi có vẻ mờ mịt. Đúng vậy, Sẽ Lẹn nữ hoàng lúc đến nơi này, chúng ta bộ tộc này ở đây trải qua chật vật sinh hoạt, ở vào sắp bên bờ hủy diệt, là nữ vương đã cứu chúng ta, cho chúng ta bây giờ sinh hoạt. Ta phát hiện Tử Ma mang đến ngươi đồng tộc đều không sợ hắn tí nào, là bởi vì các ngươi là Sẽ Lẹn nữ hoàng người hầu không? Hai vị cũng là chủ nhân của chúng ta biết chủ nhân sẽ không trừng phạt chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có tôn kính, không có e ngại. Cắt Dùn nhìn xem ở ngoài pháo đài rừng rậm biến cảnh, tùy ý cùng bên cạnh trôi nổi nữ bộ trò chuyện. Một lát sau, liền có người làm tới để cho Cắt Dùn trở về, xem ra là bên trong người một nhà đã điều chỉnh xong trạng thái. Trở lại trong phòng, trên bàn dài đã bày đầy đến hội, mà một nhà ba người mỗi cái tròng mắt đỏ hoe, nghĩ đến là mới vừa đều chạy qua nước mắt. Cắt Dùn tại nguyên lai vị trí ngồi xuống, liền nghe Nẹo Lì dùng trôi nổi ma pháp phụ trợ lấy lung la lung lay đi tới, hai tay một chút bắt được Cắt Dùn tay nói, "Cắt Dùn, cảm ơn ngươi." Trước bàn dài tuổi trẻ thân ảnh nhẹ nhàng lấy tay sờ lên tiểu cô nương đầu, ấm giọng, "Ta sớm nên giúp cho ngươi, sẽ không trách ta chứ?" "Sẽ không." Nẹo Lì lắc đầu, ngửa đầu nhìn xem Cắt Dùn ánh mắt như nước. Kế tiếp, sung sướng bầu không khí chúa tể ở đây. Sẽ Lẹn nữ hoàng để cho một đám ăn mặc xoa hoa tươi còn muốn diễm lệ dàn nhạc ở một bên diễn đấu, dùng ở đây đặc hữu vũ đạo biểu đạt bọn hắn lòng biết ơn. Cắt Dùn bồi tiếp Nẹo Lì chơi một ngày, nhưng trong lòng còn nghĩ về chính mình bị tiên mãi mãi tiệc sinh nhật, hắn phải trở về chuẩn bị. Cái nào đó độc lập tại một mảnh lam nhạt trong không gian trên lục địa. Đây là Thánh Linh gia tộc di động căn cứ, mà bây giờ ở đây đang tại cử hành một hồi cực kỳ thật lớn tiệc sinh nhật. Bởi vì đây là vì Thánh Linh gia tộc đương nhiệm tộc trưởng chuẩn bị. Ở đây, từng tại bên ngoài thân phận tôn quý vô cùng hỏa nguyên tố chi linh mang lên trên vòng cổ, ở đây làm pháo hoa. Cái nào đó tại không biết bao nhiêu năm phía trước nổi danh nhất thời thiên tài ma pháp sư đẩy người khâu lại vết thương, làm vì khách mời phục vụ được làm. Thông hướng cao nhất điện đường trên đại đạo, phủ lên từ 13 chủng cự long lân phiến làm thành thảm, phía trên không biết dùng cái gì phương pháp để cho bám vào tại trên vảy rồng nguyên tố chi lực tồn tại không tiêu tan, để cho đạp lên người có thể có 13 chủng cảm thụ bất đồng. Tại dòng người khá nhiều chỗ, mấy cái mỹ lệ cao đẳng mặc hở hang gợi cảm trang phục, để từng để cho các nàng vô sỉ nhất dụ hoặc vũ đạo. Những thứ này cao đẳng cao ngạo đại lục người mọi người đều biết, hẳn là cho dù chết cũng sẽ không chịu khuất đục như vậy. Nhưng nhìn các nàng trên cổ tay vòng kim loại, phía dưới người xem tự nhiên là biết bởi vì cái gì. Rơi vào Thánh Linh gia tộc trong tay, như vậy hết thể liền thân bất do kỷ. Nhìn thấy có vị cao đẳng rõ ràng mang theo dụ hoặc câu người đủ cười, khóe mắt lại là trượt xuống nước mắt, phía dưới người xem càng là cảm thấy tâm linh nhận lấy cực lớn thỏa mãn. Những thứ này tại tiệc sinh nhật ngoại vi cũng là chút bất nhập lưu nhân vật, mà ở đó hùng vĩ, so với kiến trúc xinh đẹp hơn điện đường ở trong, lần này tiệc sinh nhật người được chúc thọ đang hưởng thụ lấy vô số người tán dương. Thánh Linh gia tộc tộc trưởng, thân mang một thân lộng lẫy quần trang, đầu đội thánh linh gia tộc bảo quan, khí chất hoàn toàn che lại rộng lớn trong đại điện tất cả mọi người. Nàng một thân này thế nhưng là gia tộc chú tâm chuẩn bị thiết kế, không chỉ có là tại trong thị giác, liền thân ở thứ nhất định phạm vi bên trong người đều cảm giác được lấy áo người tôn quý. Còn có khác càng nhiều thiết kế, cũng là vì để cho nàng có thể hoàn toàn chúa tể ở đây. Ở vào phía dưới tộc trưởng nhất giai, là tộc trưởng các chàng trai. Đúng vậy, các chàng trai, bọn hắn có nhân loại, có người lùn, thậm chí còn có một cái tuấn mỹ vô cùng mỹ ma. Mà tại những này tộc trưởng hậu cung tiếp theo bậc thang, chính là bọn hắn dòng dõi. Đây đều là thánh linh gia tộc cao tầng, trên đại lục thân phận khác nhau, đồng dạng đều có không thấp địa vị. Nhìn phía dưới đang tại kiệt lực làm bọn hắn vui lòng mỗi cái khách mời, cái này một số người cũng là ngồi ở thoải mái dễ chịu trên bảo tọa, mang theo cao ngạo cùng thoải mái. Chỉ có cái kia mị ma nam tử rõ ràng lòng có chút không yên. Bên cạnh một người mặc sáng long lanh áo giáp nam nhân quay đầu sang hỏi, "Hắc, Mã Sệ ở lệ, người lắp lắp gương mặt này đã rất lâu rồi, bây giờ là tộc trưởng sinh nhật, cũng không cần phá hư bầu không khí cho thỏa đáng." Mị ma miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, nhưng cũng không đẹp mắt như vậy, "Ta chỉ là lo lắng con của ta, hắn đã lâu như vậy chưa có trở về, ta yên tâm đi, ngươi cảm thấy ghen vương quốc lao ra hỏa kia dám động con của ngươi sao? Đoán chừng lại là cám dỗ cô nương nào, ở nơi nào lêu lồng đâu." Trên mặt nam nhân mang theo cười xấu nói. Bất quá mị ma cũng không có thở phào, bởi vì nó đối với con trai mình vẫn hơi hiểu biết, nếu như là bên cạnh gia hỏa này nói như vậy, hẳn là bao nhiêu sẽ cho nó người phụ thân này chừa chút nhắc nhở, nhưng mà không có. Chương 438, tặng lễ chương 438, tặng lễ gặp mị ma vẫn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cái kia mặc áo giáp nam nhân cũng sẽ không nói thêm cái gì, tiếp tục quan sát phía dưới biểu diễn. Đến tặng lễ chúc thọ khâu, từ tộc trưởng nhiều tuổi nhất một đứa con trai đi đầu. Đây là một cái vóc người bên trên rộng chật hẹp trung niên nam nhân, cái trán có cái tiêm giác, phụ thân của hắn là cái ủ nhị con người. Nó tay cầm một quà, đi tới thánh linh tộc trưởng bảo tọa đang phía dưới, nâng cao vật trong tay nói, "Ta thân ái nhất mẫu thân, xem như con của ngài, ta đem cái này biển sâu chi ca chúc phúc chi thạch dâng lên, hy vọng ngài có thể mang đến gia tộc hướng đi càng thêm tương lai của mình." Thánh linh tộc trưởng cái kia ung dung tinh xảo khuôn mặt mang theo mẫu thân đặc lưu tình cảm, ôn thanh nói, "Yêu nhiều kẻ ứa đức, con của ta, ngươi là bây giờ là Tử Nguyên khu thủ hộ đại công tước, nơi đó có rất nhiều tài nguyên là gia tộc chúng ta cần có, ta nhận lấy ngươi lễ vật, chờ mong ngươi có thể vì ta mang đến càng nhiều kinh hỉ hơn." Một bên đang ngồi đọc giác tráng hán nhìn xem một màn này vô cùng tự hào, trên mặt mang cười ngây ngô. "Ta đem hết khả năng, dù cho dùng hết sinh mệnh." Được gọi là yêu nhiều kẻ ưa đức nam nhân dùng cùng nhiệt ngữ khí nói xong, lúc này mới cung kính tối lui đến vị trí của mình. Càng dưới thấp đời thứ ba dòng dõi nhóm toàn bộ đều kích động, bọn hắn đều chuẩn bị tự nhận là xuất sắc nhất lễ vật, chỉ chờ một hồi rực rỡ hào quang, giành được tổ mẫu tán dương cùng chú ý sau đó ra sân là một cái tóc vàng nữ nhân, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, mặc hoa lệ tu thân trang, trong tay đang bưng một cái cổ xưa pháp trượng, mặc dù nhìn qua rất bình thường, nhưng ở chàng tất cả mọi người đều là biết hàng. Cái này pháp trượng tán phát ma lực độ tinh khiết có thể so với thần khí. "Ta thân ái nhất mẫu thân, cái này cổ đại truyền kỳ thợ rèn IALE ạc cỡ sau cùng tác phẩm bị ta trải qua thiên tân vạn khổ tìm được, ngài mới là nó thích hợp nhất chủ nhân." Đi qua vừa giới thiệu như vậy, phía dưới lập tức sinh ra không nhỏ tiếng nghị luận. "IALE ạc cỡ tác phẩm? Lại là IALE ạc cỡ tác phẩm? Vị kia thế nhưng là hiện đã biết lợi hại nhất thợ rèn, lại còn có không biết tác phẩm lưu lại. Cũng may mà Venus có thể tìm được, vật như vậy chắc chắn bị giấu ở ít hai lui tới hơn nữa tràn ngập cơ quan chỗ, bằng không thì cũng sẽ không tới bây giờ mới phát hiện thế." Phía dưới đang ngồi không khỏi là ở bên ngoài hô phong hoán vũ, cơ hồ không gì không thể đại nhân vật, liền bọn hắn đều bởi vì cái này pháp trượng mà không thể bình tĩnh, đủ để chứng minh cái này bảo vật hiếm có. Thánh linh tộc trưởng miệng ba mới có động tác, phía dưới nghị luận lập tức ngừng. "Venus, nữ nhi của ta, ngươi là một cái duy nhất mai phục tiến chiến ca vương quốc, đồng thời làm đến cao tầng hải tử, ta vì ngươi cảm thấy vô cùng tiêu ngạo, hiện tại lại dâng lên quý giá như vậy lễ vật, lại một lần nữa nói rõ sự ưu tú của ngươi, tiến lên đây." Đãi ngộ như vậy cùng lần trước khác biệt, để cho cái kia độc giác phụ tử một hồi khó chịu, nhưng mặt ngoài còn muốn cười tủm tỉm. Venus đi đến mẹ của mình trước người, đem lễ vật hai tay dâng lên, tộc trưởng cử chỉ ưu nhã một tay tiếp nhận. Theo tiếp xúc, cái kia vốn là thông thường pháp trượng lập tức có phản ứng, không chỉ có bề ngoài trở nên hết sức xinh đẹp, hơn nữa cho nắm giữ chủ nhân số lớn ma năng tăng thêm. Cảnh tượng này là mắt trần có thể thấy, trong không khí nguyên tố biến động cũng có thể cảm nhận được. Đây chính là thuộc về mẫu thân. Venus vô cùng kích động nói, xinh đẹp động lòng người khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. Tộc trưởng nhẹ nhàng cười cười, trên mặt vẻ hài lòng không còn che giấu. Nàng đem pháp trượng thu vào ma pháp của mình trong không gian, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi của mình tóc, để cho cái sau kém chút kích động ngất đi. Đây chính là lần này tặng quà cao trào, phía sau dòng dõi đưa lễ vật đều là so cái kia IALE ạc cờ pháp trượng kém rất nhiều. Tộc trưởng đại nhân đều là nhẹ nhàng nói khích lệ, cũng không có cho Venus đãi ngộ như vậy. Nhị đại tặng lễ xong đã đến đời thứ ba. Những thứ này mặc dù cũng có mấy cái xuất sắc, nhưng đối với hai đời vẫn là kém một cái cấp bậc, dù sao năng lực để ở nơi đó. Liên tại đây cái khâu sắp kết thúc lúc, thánh linh tộc trưởng đỗng nhiên dự cảm được cái gì, cau mày. Chi tiết này rơi vào vô số người trong mắt, đưa tới rất nhiều người tự dưng ngờ tới. Mà một bên hậu cung đoàn mấy cái càng là mở lời hỏi. Thánh linh tộc trưởng chỉ là khoát tay, không có việc gì, tựa như là trong cõi u minh có cái gì kêu gọi ta. Câu trả lời này làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thánh linh gia tộc lại không tin thần, như thế nào lại có tồn tại triệu hoán bọn hắn tộc trưởng. Còn không đợi có người chủ trì tặng lễ khâu tiếp tục, thánh linh gia tộc tộc trưởng lại là nhận được một cái truyền tin. Sắc mặt nàng hơi có cổ quái, tiện tay lại trở về một cái khẩu lệnh. rất nhanh một người mặc màu trắng nghiên cứu phục tóc nâu thanh niên tay nâng một cái bị không biết tên sự vật bao khỏa đen như mực vật chứa xuất hiện ở phía dưới trên bậc thang. "Tộc trưởng, chính là cái hộp này, phía trên nói là ngài cháu trai đưa tới sinh nhật lễ vật, yêu cầu ngài tự mình mở ra, chúng ta thử qua, phía trên bao khỏa một tầng rất kỳ quái nguyên rủa, trong lúc nhất thời chúng ta lộng không mở." Cái kia xuất hiện tóc nâu thanh niên quỳ xuống nói. Không đợi tộc trưởng nói cái gì, những người khác liền xôi chào. Không rõ lai lịch đồ vật, sao có thể để cho tộc trưởng dây vào? Chỉ là nguyên rủa làm sao có thể làm khó thánh linh gia tộc nguyên rủa nghiên cứu các chuyên gia? Ngươi có phải hay không đang nói láo? Để cho nghiên cứu nguyên rủa những tên kia tới, để cho bọn hắn đối phó thứ này. Hết thảy ồn ào tại tộc trưởng một tiếng ngón tay đánh tay ghế âm thanh sau bình tĩnh lại. Vị này tộc trưởng mang theo suy tư, ngón tay đánh tay ghế âm thanh một mực không ngừng. Nàng xem thấy cái kia đen như mực không biết tên sự vật, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ chỉ nếu là nàng, liền có thể dễ dàng mở ra. Không biết qua bao lâu, trên bảo tọa cao nhất thân ảnh lựa chọn tự mình mở ra. Bất quá nàng âm thầm bên trong đã đem trên bảo tọa thân thể đổi thành giả thân. Không biết dạng này có hữu dụng hay không. Cái này cái giả thân thập phần cường đại, so bản thể còn phải mạnh hơn mấy phần, hơn nữa ngang cấp cũng nhìn không ra thật giả tới. Gặp màu đen kia sự vật rơi vào tộc trưởng trong tay, tất cả cũng là mắt không hề nháy một cái. Thậm chí đã có người làm tốt cứu giá chuẩn bị. Rất thần kỳ là, tại giả thân chạm đến màu đen sự vật trong nháy mắt, bao khỏa nguyên rủa trong nháy mắt tiêu tan. Bên trong là một cái to lớn hộp quà. Tộc trưởng dùng ma pháp để cho hộp quà tự động mở ra. Theo đóng gói rơi xuống, tộc trưởng thấy rõ đồ bên trong, sau đó, a, đó là một quả vô cùng kinh khủng đầu người. Biểu tình trên mặt có thể khiến người ta vừa nhìn thấy liền như là cảm nhận được vô biên đau đớn. Liền xem như thánh linh tộc trưởng, cái này đã thất cấp mạnh mẽ phi phàm giả, cũng là bị sợ bỏ lỡ dáng vẻ. Mặc dù đã gặp so cái này còn muốn làm người ta sợ hãi kinh khủng đồ vật, nhưng cái này đột nhiên mắng khuôn mặt thực sự quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc đó thế nhưng là đem tất cả mọi người đều dọa. Bảo tọa chung quanh trong nháy mắt loạn tung tung vèo, nếu như không phải phản ứng cực nhanh tộc trưởng dùng ma pháp ngăn lại, có thể sẽ trở thành một hồi mất mặt hơn chê cười. Chứa đầu người vật chứa thủy tinh tại trên bậc thang lăn lộn, rơi xuống một đôi bóng lưỡng dày ra bên cạnh. Bị ma nhặt lên thứ này. Chương 439, tìm được hắn chương 439, tìm được hắn. Bị ma nhìn xem trong thùng lạ lẫm lại quen thuộc khuôn mặt, trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu. Đây là con của hắn, điểm này hắn vô cùng chắc chắn. Bi vẫn tới cực điểm là cảm giác gì, hắn xem như thể nghiệm được. Phản phất thế giới cách hắn đi xa, cơ thể tiến vào vô tận đầm sâu, ngạt thở, băng lãnh, đầu óc phát khoảng không. Nhìn xem nhi tử bặm bẹo đau đớn tới cực điểm biểu lộ, không dám tưởng tượng gặp bao lớn dày vò. Nhất định muốn báo thù. Nhất định muốn báo thù. Bị ma như thế ở trong lòng thể. Thánh linh tộc trưởng đã tìm về bộ phận lý trí. Phẫn nộ của nàng hoàn toàn không giống như mị ma ít hơn bao nhiêu, mà trong đó nguyên nhân lớn nhất là chuyện này là đối với thánh linh gia tộc trần trụi khiêu khích. Đây tuyệt đối không thể tha thứ. Nhất thiết phải để cho đối phương tiếp nhận ngàn vạn lần đánh đổi, vô luận đối phương là ai, là thân phận gì, đều phải trả giá đắt. Toàn bộ cho ta yên tĩnh. Trên bảo tọa cao nhất hoa lệ thân ảnh đột nhiên quát to một tiếng. Để cho chỉ là có một chút tiếng nghị luận trong phòng yến hội an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thậm chí là phía ngoài vô số người cũng đồng thời im lặng. Thánh linh tộc trưởng kịch liệt thở hổn hển mấy cái, nhắm mắt cắn răng mới đè xuống đáy lòng kém chút dâng lên lệ khí. Tất cả mọi người đều cảm nhận được thời khắc này kiềm chế bầu không khí, câm như hến. Thánh linh tộc trưởng chậm rãi đem tầm mắt nhìn về phía cái kia bị mị ma cầm vào trong ngực vật chứa, những người khác ánh mắt cũng là đồng dạng đi theo. Còn không biết đó là cái gì người đến bây giờ mới biết được bên trong đựng là trong gia tộc thành viên thủ cấp, mấy tên kém chút bị lửa giận bao phủ, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể thân thể run rẩy bóp quyền không để cho mình lên tiếng. Lần này tiệc sinh nhật nhân vật chính đi xuống bảo tọa, từng bước một hướng về mị ma mà đi. Nàng vừa đi vừa nói, bao lâu lần trước dám đối với thánh linh gia tộc khiêu khích người hiện tại còn tại trong lò nung lớn làm nhiên liệu đâu, hôm nay lại còn có người dám làm, hơn nữa còn quá đáng hơn, thế mà tại trên sinh nhật của ta tiễn đưa. Nói đến đây, nàng đã tới mị ma trước người, một tay đem cái kia vật chứa đoạt lấy. Nhìn xem trong đó bán mị ma đầu người, vị này thánh linh gia tộc cao nhất quyền lợi giả phun ra một câu lời lạnh như băng. Tìm được hắn lời này âm cuối mới rơi, trong đại sảnh vô số thân ảnh liền trong nháy mắt tiêu thất hơn phân nửa, vận dụng lực lượng của mình đi tìm cái này có can đảm khiêu chiến thánh linh gia tộc người. Lúc này cái kia mị ma giống như là hút khô tất cả sức lực, ngồi liệt trên mặt đất, khuôn mặt co quắp một trận, tại ác ma hình thái cùng nhân loại hình thái vừa đi vừa về hoán đổi. Hắn rất muốn nói thứ gì, nhưng bởi vì kịch liệt quần quận cảm xúc mà chỉ có thể ô ô réo lên không ngừng. Thánh linh tộc trưởng quét nó một mắt, tùy ý một cái ma pháp đem đưa đến một cái người hầu bên cạnh, nói, dẫn nó đi lánh tính một chút. Dù cho thanh âm của nàng đã lộ ra cực kỳ khàn khàn, cũng muốn gắng gượng uy nghiêm. Đúng lúc này, có người phát hiện trên đất còn có một thứ đồ vật, không khỏi lên tiếng nói, nơi đó có tờ giấy. Tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía lên tiếng giả chỉ chỗ. Quả nhiên có cái nhăn nhúm tờ giấy, mặt trên còn có vừa mới bị người dẫm qua dấu chân. Phía trước tất cả mọi người đều ở vào cực hạn phẫn nộ ở trong, đến mức xem nhẹ như vậy cái vật không ra gì. Thánh linh tộc trưởng theo tay khẽ vẫy, tờ giấy kia liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Chỉ thấy phía trên dùng tiếng thông dụng viết, đây chỉ là một bắt đầu, rất nhanh, thánh linh gia tộc trở thành đi qua, mà các ngươi đem bị kéo vào vô tận địa ngục, chịu đựng linh hồn hủy hoại, mãi mãi của ta, ngươi đem chứng kiến đây hết thảy. Ngắn ngủi một đoạn văn lại là để cho thánh linh tộc trưởng triệt để đỏ trong mắt, trên thân cuồng bạo ma lực không bị khống chế bộc phát, đánh bay trùng quanh thân tộc. Cắt dùn hướng Dạ Vân xác định cái gì đã đưa đến đi qua, cũng rất là tiếc nuối nói, đáng tiếc không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, vậy nhất định rất đặc sắc. Dạ Vân chỉ là trầm mặc, hắn cũng sẽ không tiếp như vậy, chỉ có vợ hắn âm thanh từ một bên trong phòng truyền đến, có thể để ngươi để ý như vậy, xem ra trong miệng ngươi mãi mãi nhất định làm tới cái gì nhường ngươi không thể tha thứ chuyện, có thể giảng cho ta nghe nghe sao? Đằng sau câu lộ ra tương đối cẩn thận, dù sao nghe ngóng chuyện xấu trong nhà của người khác không phải cái gì lễ phép hành vi, Lệ Kỳ Lạ cũng là nhịn không được hiếu kỳ mới hỏi đi ra miệng. Cắt Dùn ngược lại là cũng không thèm để ý, lộ ra cười lạnh nói, ta từ gia gia của ta nào biết, thì ra ta phụ mẫu là bị mãi mãi của ta hại chết, cũng chính là thánh linh gia tộc tộc trưởng, mà lý do lại là nhờ vào đó tới uy hiếp ta gia gia cho nàng làm việc, dạng này không đem ruột thịt mình cốt đục làm người mãi mãi, đơn giản chính là một phấn. Nghe vậy, Dạ Vân cũng là nhíu lên lông mày tới, mà vợ hắn trong phòng cũng là trầm mặt xuống. Vợ chồng bọn họ chỉ là nghe đơn giản như vậy nói chuyện, liền đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu như là chính mình gặp phải chuyện tương tự, bao nhiêu sẽ quản bên trên một ống. Bất quá đây là Cắt Dùn chuyện, kỳ thực cũng không cần bọn hắn, có thể giúp đỡ một điểm liền đã không tệ. Bọn hắn tin tưởng, lấy Cắt Dùn năng lực, đủ để cho Thánh Linh gia tộc trả giá đắt. Một tiếng thở dài truyền ra, Lệ Kỳ Lạ nói, chúng ta không biết ngươi bây giờ tâm tình, bất quá nhất định thật không tốt, nếu như trong lòng ngươi có gì cần nói ra, Dạ Vân cùng ta đều sẽ là một cái rất tốt người nghe. Đây là lo lắng Cắt Dùn bởi vì biết được chuyện như vậy sau sầu não bất ức cái gì, bất quá bọn hắn xem thường Cắt Dùn tâm lý sức thừa nhận. Mặc dù có cùng nguyên chủ một dạng ký ức, nhưng đối với rất nhiều chuyện sớm đã nghĩ thoáng rất nhiều, muôn hình muôn vẻ người không biết gặp qua bao nhiêu, dù cho vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng tuyệt không đến nỗi lâm vào trong đó mà không thể tự kiềm chế. Nhưng mà hắn vẫn là dùng ngữ khí ôn nhu nói, đương nhiên, các ngươi một mực giúp ta rất nhiều, đến bây giờ còn không có giúp các ngươi làm qua cái gì, hy vọng tại lúc cần thiết, nhất định không nên quên đều lên ta hỗ trợ, năng lực bây giờ của ta đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Dạ Vân muốn kéo lên vẻ miệng, lộ ra nụ cười, nhưng cảm giác được sẽ không quá tốt nhìn, thế là chỉ có thể dùng đồng dạng ngữ khí ôn nhu nói, chúng ta biết. Cắt Dùn rời đi Dạ Vân vợ chồng nơi ở cũng không rõ ràng Thánh Linh gia tộc sẽ lấy như thế nào phương thức tiến hành trả thù, cho nên hắn phải làm một chút chuẩn bị. Những ngày này hắn một mực cùng Cờ Dìm Sẩn có thư lui tới, đối phương tại Cắt Dùn dưới sự chỉ huy trong gia tộc làm mưa làm gió, bây giờ đã không sai biệt lắm nhanh nắm giữ chân chính quyền hành. Loại này tại phía sau màn thao túng cảm giác, thật sự vô cùng sảng khoái. Mỗi lần ở trong thư nhìn thấy Cờ Dìm Sẩn đối với chính mình ngoại sáng trong tối kính nể cùng tán dương, không khỏi tâm tình tư sướng. Ngoại trừ Cờ Dìm Sẩn, hắn còn thu đến mấy phong lẩy lạ cùng Bonnie gửi tới thư tín, hai cái này tiểu cô nương tại trong đại học sinh hoạt có thể nói cực kỳ phong phú. Không giống với kiếp trước, thế giới này đại học vô cùng chú trọng thực tiễn, lao sư thường xuyên mang theo học sinh chạy khắp nơi, có đôi khi thậm chí sẽ xuyên quốc gia. Lẩy lạ cùng Bonnie chọn cũng là một cái tên là bánh răng máy móc chuyên nghiệp, căn cứ trên thư nói tới, là bây giờ lưu hành nhất chuyên nghiệp, các nàng đều có bị lao sư mang đến tham quan đủ loại máy móc nhà máy kinh nghiệm. Cắt Dùn nhìn chính là thực tình hâm mộ, ai bảo hắn là cái không có lên qua đại học sinh tốt nghiệp cao trung đâu. Chương 440, hoa thần loại hoa. Chương 440, hoa thần loại hoa. Hử phát điệu hát dân gian, Cắt Dùn mới đến nhà liền thấy Ernest đang tại lầu 2 tiểu dương trên đài phơi quần áo. Tiểu cô nương cũng tại hử phát không biết tên dân giao, túi đầu nhìn thấy Cắt Dùn, còn cười vẫy tay. Xem ra trong trường học trải qua không tồi. Cắt Dùn nhắc nhở đối phương treo quần áo thời điểm cẩn thận, sau đó đi vào phòng bên trong. Hắn đi tầng hầm, trên mặt đất mang lên một chút cần thiết tiêu chí vật, một cái đơn sơ cầu nguyện trận pháp liền hoàn thành. Kiểm tra dự báo mặt nạ là mang ở trên người, hắn khởi động trận pháp. Hắn phải đi gặp hoa thần, để cho đối phương hỗ trợ đem dự báo mặt nạ chữa trị một chút, sau này nhất định sẽ thường xuyên dùng đến, cho nên hắn không muốn kéo quá lâu. Dưới thân thể phương thổi ra mang theo cánh hoa gió, đem Cắt Dùn thổi cách mặt đất một chút. Mà phía dưới mặt đất nhưng là xuất hiện màu trắng chỗ trống. Sau một khắc, bóng người đã rơi vào trong trống rỗng. Không giống với lần trước ý thức đi đến thần quốc, lần này là chân thân đi tới. Chói mắt bạch quang đi qua không phải quen thuộc cánh đồng hoa phong cảnh, mà là một cái xa lạ đình viện, chung quanh kiến trúc giống như là một cái giáo đình. Cắt Dùn không nhìn thấy hoa thần thân ảnh, bốn phía băn khoăn đi qua hướng về trung tâm giáo đường kiến trúc đi đến. Trương cao 4-5 mét hình vòm trong thông đạo lộn xộn leo lên lấy xanh biết thực vật, phía trên các thức tiểu diễm tiểu hoa tản ra say lòng người mùi thơm. Ở đây giống như là bị thế giới quên chỗ, tràn đầy cô độc hương vị. Cắt Dùn cảm thấy đây là bởi vì không có chim hót côn trùng kêu vang duyên cớ, thiếu khuyết sinh khí. Tiến nhập trong giáo đường, Cắt Dùn thấy được đang cùng pho tượng nói chuyện hoa thần. Nó vẫn là cái kia thân một mạc cắt mặc, xuyên thấu qua giáo đường chỗ tổn hại chiếu vào quang đánh vào trên người, dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt lụa mỏng, yên lặng thần thánh. Cắt Dùn không có lên tiếng, đứng tại lối vào yên tĩnh chờ đợi. Trong lòng nhưng là đang suy nghĩ, thì ra thần trong nhà cũng có chuyện làm, ta còn tưởng rằng không có việc gì bọn chúng ngay tại trong nhà ngủ một giấc đâu. Hắn đưa mắt về phía những cái kia pho tượng, mỗi cái rất sống động, tựa như là chân nhân bị hóa đá sau kết quả, bọn chúng đều hiện lên quỳ tư thế, hai tay làm cầu nguyện hình dáng, biểu tình trên mặt đều là bình thản trang nghiêm. Không biết hoa thần tại cùng những thứ này pho tượng nói cái gì, Cắt Dùn dù sao cũng là nghe không được. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chú lên đạo kia lụa trắng thân ảnh cùng mỗi một cái pho tượng đều giao lưu hoàn tất, đối phương lúc này mới đưa mắt về phía hắn. Xin lỗi, có hay không chờ không kiên nhẫn phát? Hoa thần lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói. Cắt Dùn không thèm để ý lắc đầu, sự kiên nhẫn của ta rất tốt, nếu như còn có những chuyện khác, ta còn có thể lợi thêm. Không có, chúng ta đến bên kia trong phòng nói đi. Hoa thần giơ lên ngón tay bên cạnh một cái phòng. Cắt Dùn gật đầu, hai đạo thân ảnh thế là liền một trước một sau hướng chỉ phương hướng đi đến. Trong phòng kia sáng sáng tỏ, trang sức cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt đầu tiên xem ra liền khiến người thoải mái dễ chịu. Ở giữa trên mặt bàn trưng bày lấy đủ loại hoa quả, mặt ngoài thủy quang lóng ánh, để cho người ta rất muốn biết gặp một cái lại là tư vị gì. Những cái kia pho tượng là ngồi xuống, Cắt Dùn liền không che giấu lòng hiếu kỳ của mình, hỏi một bên hoa thần. Cái sau biểu tình như cũ điểm tĩnh thanh nhã, ngựa khi ôn nhu, đó là ta khi xưa đồng bạn, chịu đến tà thần xâm hại, vĩnh viễn đã biến thành dạng này, ta mỗi ngày đều sẽ cùng bọn hắn nói chuyện, bởi vì ta biết, bọn hắn còn sống sót. Tà thần cắt dùn nhỉ non sau hơi trầm mặc. Xem ra liền xem như bây giờ thành thần, cũng không cách nào làm cho những này người biển trở lại, nhìn xem khi xưa đồng bạn bị vây ở trong viên đá cũng không có thể ra sức, nhất định rất khó chịu. Trong lòng của hắn thở dài, lựa chọn không còn xách những thứ này, nói đến chính mình tới chính sự, hoa thần tỷ tỷ, ta muốn mời ngươi giúp một chút. Cắt dùn nói là tiếng Trung, hắn tin tưởng, đối phương làm một thần linh có thể nghe hiểu. Quả nhiên, chỉ thấy hoa thần chỉ là ánh mắt lấp lóe, liền hiếu kỳ nói, ngươi dạng này ngôn ngữ ta còn là lần đầu tiên nghe qua, đại lục bên trên nhưng không có, còn có, ngươi xưng hô ta tỷ tỷ sao? Cắt dùn nhún vai nói, đây không phải đại lục ngôn ngữ, tới tự mình trong động, gọi ngươi là tỷ tỷ không phải lộ ra tương đối thân cận sao? Hoa thần thấy hắn dạng này trả lời chắc chắn, ngược lại là không có hỏi tới, lặp lại tiếng Trung bên trong tỷ tỷ cái này phát âm, trên mặt không khỏi ý cười sâu hơn, hỏi, ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Ta sứ giả, hoặc đệ đệ của ta. Cắt dùn rất muốn nói ở chính giữa văn bên trong gọi tỷ tỷ không nhất định là nhận đối phương làm tỷ tỷ, nhưng nói như vậy liền lộ ra hắn không chào đón đối phương tựa như. Ho nhẹ một tiếng, hắn lấy ra dự báo mặt nạ nói, ta muốn cho hoa thần tỷ tỷ hỗ trợ đem thứ này chữa trị, nó vẫn rất tốt dùng. Hoa thần giống như là tâm tình vô cùng tốt, trực tiếp nhận lấy dự báo mặt nạ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mặt nạ cái chán, liền nói, như vậy thì tốt. Đơn giản như vậy. Cắt dùn có chút ngậm mà cầm lại dự báo mặt nạ, liền thấy mặt nạ biểu lộ cực kỳ kỳ quái, giống như là áp chế một cách cưỡng ép miệng lên. Uy, người khôi phục không có. Hắn một trưởng vỗ tại trên mặt nạ mặt. Tốt tốt, ta đã khôi phục. Người sói tiên sinh mặt nạ vừa mới bắt đầu là gấp rút kêu la, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì lại vội vàng hạ giọng. Tốt là được. Cắt dùn lúc này mới đem hắn thu vào bệ gì ở trong. Hắn nhìn về phía hoa thần đang muốn cáo tử, lại nghe đối phương sớm nói, hiếm thấy tới một lần, ta sứ giả, có thể hay không đổi ta đi bên trong ruộng hoa đủ loại hoa. Loại hoa. Cắt dùn đầu góc chập mạch một cái trước mắt, hoa thần muốn trồng hoa là hành động gì? Vốn muốn hỏi đi ra, nhưng nhìn đối phương mặt tràn đầy chờ mong. Hắn cảm thấy nói như vậy tựa hồ rất không có EQ. Thế là gật đầu nói, đương nhiên, ta rất tình nguyện. Vừa mới còn để người ta hỗ trợ, cũng không thể giúp xong liền cự tuyệt loại chuyện nhỏ nhặt này. Vậy thì thật là quá tốt, cùng ta đến. Hoa thần đứng lên, đến giữa một cái góc, cầm lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ôm một cái hoa non đưa cho Cắt Dùn. Cắt Dùn nhìn xem trong ngực tất cả đều không nhận ra đóa hoa không khỏi dở khóc dở cười. Người anh em ta một bảy thước hảo hắn cũng có loại hoa một ngày. Ta sứ giả, cùng ta đến, chúng ta đi hậu viện cánh đồng hoa. Hoa thần như cái thông thường nhà bên cô nương, trong tay cầm loại hoa công cụ. Ở phía trước dẫn đường, Cắt Dùn bước nhanh đuổi kịp. Giáo đường này hậu viện chính là lần trước cùng Cắt Dùn cùng Hoa Thần gặp mặt chỗ, có thể tìm tới nơi xa núi nhỏ bao bên trên màu trắng tiểu đỉnh. Chỉ là lần trước tới thời điểm, Cắt Dùn không nhìn thấy trừ tiểu đỉnh bên ngoài những kiến trúc khác. Cái này cái gọi là hậu viện cánh đồng hoa có thể nói là rộng mênh mông vô bờ, mà căn cứ Hoa Thần nói tới, nơi này mỗi một gốc thực vật cũng là nó tự tay trồng phía dưới. Có thể tưởng tượng một cái cô độc cô nương tại vắng lặng thổ địa bên trên từng cây loại hoa chẳng cảnh. Cắt Dùn được đưa tới biển hoa biên giới, lục sắc cùng màu vàng đất rõ ràng rõ ràng. Hoa thần không người xuống, thuần thục dùng tiểu quốc đào ra hố nhỏ, Cắt Dùn phụ trách đưa hoa non. Trong lúc đó hoa thần một mực tại nói một chút liên quan tới trồng trọt kiến thức nhỏ, Cắt Dùn mặc kệ về sau có cần hay không đến, chính là nghiêm túc nghe. Cũng không biết là bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, còn là bởi vì mình tại bồi một cái thần linh nguyên nhân, Cắt Dùn vậy mà không có cảm thấy nhàm chán, ngược lại rất hưởng thụ quá trình này. Chương 441, Thỉnh Long Kỵ Sĩ hỗ trợ. Chương 441, Thỉnh Long Kỵ Sĩ hỗ trợ. Tọa lạc ở cạn gò vùng núi một cái hơi có vẻ rách nát tiểu quán ở trong. Ghen Vương quốc hai vị công chúa người mặc cùng tiểu áo bào đen, cùng hộ tống bọn hắn người cùng một chỗ ở đây nghỉ ngơi. Vốn là định ở túc một đêm, nhưng không nghĩ tới bọn hắn mới vừa vặn ăn xong, tiểu quán ở trong liền đến một cái làm bọn hắn mười phần bất an ra hỏa. Tiểu quán môn là bị một thân ảnh cao to thô lỗ đẩy ra. Người đến không e rẻ treo lên một khỏa hắc long đầu người, toàn thân cũng là có thể đem người áp chế đến không thể thở nổi long uy. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, đó là hình người cự long. Lão kỵ sĩ đệ cả mạn nhẹ nhàng đối với trong quán rượu thủ hạ đạo. Hình người cự long là cự long sau khi chết, một chút tinh thông huyết đục luyện thành hắc ám ma pháp sư dùng cự long thi thể và linh hồn sáng tạo một loại sinh vật cực kỳ nguy hiểm, sức chiến đấu cao thấp không đều. Có ít người hình cự long thực lực vượt qua nguyên lai thân thể một mảng lớn, mà có chút nhưng lại yếu không bằng người bình thường. Mà bây giờ tiến vào chính là một cái mạnh người cực kỳ đáng sợ hình cự long. Long uy tràn ngập tại tiểu quán ở trong, có chút khách uống rượu đã chịu không được, hoặc là ngất, hoặc là đầu choáng váng nôn mửa. Vỡ lệ xa chịu đến tỷ tỷ bảo hộ, cho nên cảm giác còn tốt. Người tiến vào hình cự long nhìn thấy lần này chẳng cảnh, không khỏi lộ ra đắc ý nụ cười. Ánh mắt của nó tại đệ cả mạn bọn hắn trên một cái bàn dừng lại một giây, sau đó trực tiếp đi về phía không người cái bàn, triệt tiêu long uy, lớn tiếng để cho phục vụ viên cho nó bên trên ăn. Băng xương cự long ở bên ngoài không có cảnh báo, cái này rất kỳ quái, ta được ra ngoài xem. Đệ cả mạn lại nhỏ giọng đối với hai vị công chúa nói một câu. Mặc dù biết bây giờ không thích hợp rời đi, nhưng hắn thật sự là lo lắng cho mình lão hưu, không đi xác định một chút, trong lòng không có cách nào bình tĩnh. Nhị công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng đệ cả mạn vừa muốn đứng dậy, lại nghe nhân hình nọ cự long đống như nói, long kỵ sĩ, rất lâu chưa từng thấy. Nghĩ không ra thời đại này lại còn có. Đệ cả mạn đứng dậy động tác ngừng một lát, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cao lớn bao trùm vảy rồng thân ảnh. Đối phương biết hắn là long kỵ sĩ, chỉ có thể là phát hiện dấu ở phía ngoài băng xương cự long, thế nhưng là cự long lại không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến, không thể không khiến đệ cả mạn suy nghĩ nhiều.
Ngươi
muốn làm gì?
Thanh âm hắn trầm thấp hỏi.
Lại nghe nhân hình nọ cự long nở nụ cười, ha ha ha. Ta thế nhưng là đặc biệt từ 100 km bên ngoài chạy tới tìm ngươi, Long kỵ sĩ, chủ nhân của ta, cần ngươi làm chút chuyện. Ta sẽ không vì không rõ lai lịch ra hỏa làm một chuyện gì. Nhưng nếu như ngươi nghĩ nhất quyết thắng bại mà nói, ta vui lòng phục bồi. Đệ cả mạn trong đấy lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, trực tiếp phát ra đối chiến mời, đồng thời đem kiếm nhắm ngay hình người cự long. Nghe vậy, hình người cự long đỗng nhiên đứng dậy, có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem đệ cả mạn, liền các ngươi cái vị kia thất cấp ma pháp sư đều không phải là đối thủ của ta, huống chi là ngươi, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không muốn ngươi cự long đồng bạn sao? Nó thế nhưng là chờ ngươi đoàn tụ đâu. Đệ cả mạn khuôn mặt càng thêm âm trầm, cầm kiếm tay nhịn không được run. Hắn bên này tất cả mọi người sớm tại hắn rút kiếm thời điểm liền đem vũ khí nhắm ngay địch nhân, nhưng nghe đến lời này, cũng là kinh hãi không thôi. Lớn như vậy một đầu băng xương cự long cứ như vậy vô thanh vô tức đã rơi vào trong tay đối phương, thực lực này chênh lệch cũng quá lớn. Vừa mới đối phương nói cái kia thất cấp ma pháp sư không phải là đối thủ của nó, bên này người đều không tin, nhưng hiện tại xem ra là thực sự gặp phải không thể địch lại tồn tại. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhị công chúa đứng lên lạnh giọng hỏi. Hình người cự long di chuyển bước chân nặng nề, không coi ai ra gì giống như đi đến mấy người bên cạnh, nhìn xem đệ ca mạn, âm thanh mang theo uy hiếp, chủ nhân của ta cần ngươi, đi với ta một chuyến, cam đoan ngươi cùng đầu kia băng xương cự long không có chuyện gì.
Không muốn đi.
Đệ cả mạn các hạ, nếu như ngươi đi, liền hoàn toàn rơi vào trong tay bọn họ, sinh tử cũng không khỏi nắm trong tay mình. Có binh sĩ liền vội vàng khuyên đủ, nhưng cái này trêu đến này hình người cự long mười phần khúc khoái, một ánh mắt liền để cái kia nói chuyện binh sĩ đầu não ngất đi, kém chút ngất đi. Đệ cả mạn lập tức chắn người lính kia trước người, hung hăng cắn răng nói, ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi không thể thương tổn bọn hắn, ngươi biết thức thời là tốt nhất. Hình người cự long lộ ra tự cho là nụ cười hiền hòa, vốn là nó là có thể không giảng nhiều như vậy, trực tiếp dùng bạo lực mang đi cái này một số người, nhưng đầu lĩnh có giao phó không thể thương tổn vô tội, nó cũng chỉ có thể thu bạo tính khí như vậy liền khuyên mang uy hiếp. Đi theo hình người cự long đi đến cửa tử quán, để cả mạn vừa quay đầu lại, tất cả mọi người đều là vẻ lo lắng. Hắn cho một cái nụ cười an tâm, lúc này mới một đầu đâm vào đêm tối ở trong. Còn tại trong tử quán hai vị công chúa thần sắc phức tạp, không nghĩ tới một lần đường về sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy, hao tổn không thiếu bảo bảo hộ hộ vệ của các nàng không nói, bây giờ liền một vị lao tiền bối cũng lâm vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh. Để cả mạn đi theo người phía trước hình cự long dùng chiến kỹ nhanh chóng rong ruổi. Muốn là lấy hắn ở độ tuổi này là không chống đỡ được dài như vậy lâu lao vụt, nhưng có phía trước nhân hình nọ cự long ma lực gia trì, hắn ung dung rất nhiều. Chúng ta còn chưa tới sao? Hảo hữu của ta đâu? Đệ cả mạn cuối cùng là nhịn không được hỏi. Hình người cự long rõ ràng hơi không kiên nhẫn, âm thanh không khách khí nói, lúc này mới đi được bao lâu? Ngươi gặp được đầu kia cự long, đừng có lại phiền ta. Đệ cả mạn thật hận không thể bây giờ liền cùng đối phương tử chiến đến cùng, nhưng hắn không thể, chỉ có thể đem phẫn nộ nuốt xuống. Trung quanh cảnh đêm dần dần biến hóa, có hơi tinh điểm xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đệ cả mạn được đưa tới một chỗ mọc đầy màu đỏ thực vật ao bên cạnh, trung quanh toàn bộ là phát ra ánh sáng đom đóm giống như tinh điểm, mà những thứ này cũng không có hấp dẫn đến đệ cả mạn ánh mắt. Tại ao trung tâm có một đầu màu tím cự long, toàn thân lượn lờ thần thánh quang huy, nhắm mắt giống như là đang minh tưởng, lại giống như tại trợ mắt. Mà tọa kỵ của hắn, cái kia băng xương cự long đang cúi đầu tại trước người của nó, không nhúc nhích, cũng không biết đang làm gì. Bà ẻn, người không sao chứ? Đệ cả mạn không chịu được hô to một tiếng, mười phần muốn xác định bây giờ băng xương cự long tình huống. Nghe được thanh âm của hắn, băng xương cự long đống nhiên ngẩng đầu lên, hướng về hắn bên này xem xét, lập tức kinh hỉ, đang muốn mở miệng, nhưng giống như là nghĩ đến cái gì, lại đem túi lầu đi. Hành động này để cho đệ ca mạn bản năng nhíu mày, đã thấy đầu kia màu tím cự long mở mắt ra, nhu hòa ánh mắt nhẹ nhàng quét tới, lập tức để cho đệ ca mạn hấp tấp tâm bông chốc lắng đọng xuống. Ha ha ha, mỗi lì xạ, ta đem ra hỏa này mang tới. Người bên cạnh hình cự long rất lớn cũng họng, rất có giành công ý vị. Màu tím kia cự long thản nhiên nhìn ra hỏa này một mắt, chậm rãi mở miệng, vang lên lại là một cái cực kỳ giọng nữ dễ nghe, gà dịt, ngươi có phải hay không động thủ với hắn? Nghe vậy, được gọi là gà dịt hình người cự long rất là ủy khuất hét lớn, không có, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Nói xong chỉ hướng đệ ca mạn. Đệ cả mạn cũng không phải biết nói láo người, thế là gật đầu, đúng vậy, tôn quý cự long, hắn cũng không có cùng ta đấu thủ. Chương 442, ác ma tiểu công chúa. Chương 442, ác ma tiểu công chúa. Ngươi xem đi, ta liền nói ta rất nghe lời. Gạ dịt cười lớn, màu tím kia cự long cũng không để ý gì tới nó, mà là tiếp tục cùng đệ cả mạn trò chuyện. Ngươi tốt, nhân loại kỵ sĩ, tha thứ ta lấy phương thức như vậy mời ngươi tới, thật sự là thấy các ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mới ra hạ sách này. Mặc dù trong lòng quả thật có rất nhiều không khoái, nhưng đệ cả mạn có thể cảm giác được, trong hồ vị này tuyệt đối không là bình thường cự long, thân phận có thể so với trong mình tưởng tượng tôn quý. Bây giờ đối phương lấy dạng này lễ phép thái độ đối đãi mình, cũng không tốt miệng ra ác ngôn các loại, cho nên duy trì kỵ sĩ vốn có phong độ nói, chỉ cần có thể không làm thương hại hảo hữu của ta, hết thảy đều có thể tính toán xuống thương lượng. Ngụ ý đã rất rõ ràng, nếu như băng xương cự long xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt sẽ không thờ ơ, chỉ nghe tốt lắm nghe giọng nữ khẽ cười nói, ha ha ha, đương nhiên, hài tử, đi cùng bằng hữu của ngươi sóng bài à, các ngươi tình hữu nghị đáng giá ca tụng. Cái này lời đối với túi đầu băng xương cự long nói. Chỉ thấy cái kia màu băng lam cự thú lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía màu tím cự long trong mắt có thần sắc không muốn, sau đó vẫn là quay người đi về phía đệ cả mạn. Đệ cả mạn đưa tay vuốt ve chính mình tọa kỵ hư bộ, biểu đạt lo lắng của mình chi tình. Hai người cũng không có nói cái gì, ở chung lâu, hết thảy ngôn ngữ tại lúc này đều không cần mở miệng liền đã sáng tỏ. Một bên hình người cự long cảm nhận được không cần chính mình bầu không khí, liếc mắt nhìn không muốn nhiều quan tâm chính mình màu tím cự long, yên lặng thối lui đến không đáng chú ý xó xỉnh. Đệ cả mạn chậm rãi mất mà được lại tâm tình, hướng cái kia được xưng mộ lì xà màu tím cự long hỏi, không biết vị này tôn kính cự long là ai, tại sao muốn mang bọn ta đến nơi đây? Hỏi ra lời này, hắn lại không chú ý tới một bên băng xương cự long ánh mắt có chút buồn bã, mà màu tím cự long cũng là trầm mặc sơ qua, mới chậm rãi nói, ta là tử dực nữ vương mộ lì xà, vĩ đại cự long hạ tổ cản phụ tá. Tử dực nữ vương xưng hô thế này đệ cả mạn chưa từng nghe qua, nhưng cường đại ma long hạ tổ cản lại là như sấm có nhĩ. Đây mới là nghe được cái tên này, đệ cả mạn hai chân cũng có chút như nhũn ra, linh hồn đều giống như đang run rẩy. Vô số truyền thuyết đều tại bày ra cái tên này chỗ mang theo tồn tại có bao nhiêu làm cho người run rẩy ngạt thở. Đệ cả mạn nhịn không được chân phải lui về phía sau rút lui một bước, đây là bản năng muốn rời xa thâm viên phản ứng bình thường. Mỗi lì xạ chú ý tới hành động này, trong lòng không khỏi thở dài, muốn thuyết phục đối phương cam tâm hỗ trợ quả nhiên vô cùng khó khăn. Đây mới là nghe được tên, đệ cả mạn cái này thân kinh bách chiến chiến sĩ liền bị sợ ở trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần trước thấy qua di tích kẻ ngoại lai, cái kia người sói. Đối phương không gần như chỉ ở nhìn thấy ma long thân thể bộ kiện sau còn sắc mặt như thường, còn dám cùng ma long có kẻ mặc cả. Cái này liền để mỗi lì xạ cho là bên ngoài đã quên đi ma long đáng sợ, nghĩ thầm có thể vãn hồi một chút ma long không tốt danh tiếng. Nhưng bây giờ xem ra, là cái kia người sói quá đặc thù. Lúc này liền nghe cả đỏ mà nói, mỗi lì xạ đại nhân, ta không có ý định mạo phạm, thế nhưng là ta không cách nào hướng một cái đã từng cho đại lục mang đến cực khổ tồn tại trợ giúp, đây là nguyên tắc của ta, thỉnh thả ta rời đi. Không có khả năng. Núp ở xó xỉnh hình người cự long gạ dịch đột nhiên quát to một tiếng. Thế nhưng là cái này lại gặp đến mỗi lì xà một cái ánh mắt nguy hiểm. Nó không thể làm gì khác hơn là tâm không cam tình không nguyện lần nữa ngậm miệng. Ta có thể hiểu được cảm thụ của các ngươi, bởi vì ta đã từng cũng là một cái gánh vác vĩ đại sứ mệnh cự long, nhưng sự tình cũng không phải chỉ nhìn mặt ngoài. Ta tin tưởng, sau khi ngươi hiểu được chủ nhân của ta bất đắc dĩ, hết thảy đều sẽ có chỗ khác biệt. Mỗi lì xà vẫn là cái kia ngữ khí ôn nhu. Đệ cả mạn đồng thời cũng cảm nhận được bạn tốt mình kiêm tọa kỵ tha thiết ánh mắt. Cái này khiến hắn do dự mãi sau, nói, hảo. Ta sẽ nghe xong chuyện xưa của ngươi, nhưng hy vọng đừng dùng thủ đoạn cứng rắn để chúng ta lưu lại. Ta bảo đảm. Màu tím cự long ánh mắt bên trong có ý cười. Cắt dùn từ Hoa Thần Thần Quốc sau khi trở về cũng có chút hoảng hốt, trong lòng có loại không thôi cảm giác. Cùng Hoa Thần cùng một chỗ tại rộng lớn trong hoang nguyên loại hoa thể nghiệm lại là như thế để cho người ta trầm mê. Vây vây đầu để cho tinh thần của mình khôi phục lại. Nghĩ đến đã chữa trị dự báo mặt nạ, cắt dùn nhịn không được đem lấy ra, sử dụng một cái xem hiệu quả. Hắn tìm được sớm đã chuẩn bị xong túi máu, để cho dự báo mặt nạ ăn. Liền nghe mặt nạ mở miệng hỏi, người sói tiên sinh. Không biết ngươi bây giờ nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Cắt dùn suy nghĩ một chút, nói, ngươi dự đoán một chút, xem gần nhất có cái gì đáng giá ta chú ý chuyện. Cái câu hỏi này có chút mơ hồ, đổi lại trước đó, dự báo mặt nạ nhất định sẽ dùng bất đắc dĩ ngữ khí hôn nắn, để cho người nắm giữ hỏi chính xác cụ thể một chút. Bất quá nó vừa mới lấy được một vị thần linh chúc phúc, tâm tình thật tốt, thế là liền hao tổn một điểm, phát động năng lực. Trên thực tế dự báo mặt nạ chính mình bởi vì cùng thế giới tách rời quá lâu, cũng nghĩ mau chóng hiểu rõ rơi dây những ngày này chuyện phát sinh. Chỉ là trong một giây lát, dự báo mặt nạ lại lần nữa mở miệng nói, người sói tiên sinh, có kiện chuyện thật bất hạnh phải nói cho ngươi, cách vách ngươi thị trấn mỏ gì tổ cụ giống như đã bị ác ma chiếm giữ, chúc mừng ngươi có một đám ác ma làm hàng xóm. Cái gì? Cắt run trừng lớn mắt, ta trước đây không lâu mới từ mỏ gì tổ cụ trấn bên kia đi ngang qua. Ta như thế nào không biết? Nhưng mà dự báo mặt nạ lại nói, thật không may, thị trấn chính là hôm qua bị ác ma công chiếm, ngươi cũng không có phát giác. Gan chó thật lớn. Cắt run trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc khí vọt ra khỏi gian phòng. Nghĩ đến công nhân viên của mình, lão cảnh sát trưởng cùng với đi học muội muội cùng cả dạ sủ kỵ có thể gặp bất chắc, cắt dùn liền khó mà ức chế nóng nảy trong lòng cùng phẫn nộ. Mọi gì tổ cụ trong chấn hết thể như thường, đường đi người đi đường như dệt, bán hàng rong cửa hàng như thường lệ khai phóng, hoàn toàn không có bị ác ma chiếm cứ cảnh tượng. Mà tại một chỗ thật cao tháp lâu phía trên, một cái thân ảnh tiểu tiểu ngồi ở phía trên tới lui chân nhỏ, mười phần nhàn nhã bộ dáng. Sau lưng nó một đôi con rơi bộ dáng cánh nhỏ, một đầu nhỏ dài màu đen cái đuôi cuối cùng là cái tứ giác, cái chán mọc ra đối với khả ái sừng nhỏ, tướng mạo dường như cái nhân loại tiểu cô nương, xinh đẹp đáng yêu. Bất quá lại nói chính là ác ma ngữ, đây chính là liệt diễm bộ lạc kiên kỵ tiểu trấn sao? Cũng bất quá như thế, đống chốc liền toàn bộ trở thành ta khôi lỗi, cũng không có gì nguy hiểm đi. Mọi gì tổ cụ thị trấn nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế mỗi người nội tâm đều bị gieo ma trùng, chỉ cần cái này tướng mạo khả ái vật nhỏ khẽ động ý niệm, đều biết biến thành khuôn mặt đáng ghét kinh khủng ác ma. Liên tại đây thời điểm này, một cái cực kỳ nhỏ giọng âm thanh tại tiểu ác ma này bên tai vang lên, nhắc nhở, tiểu công chúa điện hạ, không nên náo loạn nữa, ở đây rất nguy hiểm, mau trở lại. Tiểu ác ma hoàn toàn không nghe, lè lưỡi nhăn mặt, sau đó nói, bớt dọa ta, thật vất vả soát đến ra tới cơ hội, ta mới sẽ không trở về đây. Lời vừa mới dứt, toàn bộ thị trấn đột nhiên bị một vùng tăm tối bao phủ, tiểu ác ma chỉ cảm thấy chính mình cùng khôi lỗi liên hệ toàn bộ đứt rời, mà chính mình cũng bị lực lượng nào đó vây khốn. Hắc ám tiêu thất, một cái cực lớn lông đen quái vật đem tiểu ác ma nắm ở trong tay. Tiểu ác ma ừ ngực nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói, ta kỳ thực là đi ngang qua tiểu